Tiêu Phi Hồng hướng về đoàn người quát hỏi.
Của ta.
Dương Sán vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Tiêu Phi Hồng một mặt kinh ngạc, các hạ rốt cuộc là ai?
Hắn là lần này văn thí án thủ.
Chu Thông ở một bên đáp.
Chỉ một mình ngươi, khuấy lên trận sóng gió này.
Tiêu Phi Hồng ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm Dương Sán, muốn nhìn xuyên nội tâm của hắn. Nhưng là Tiêu Phi Hồng thất vọng rồi, Dương Sán vẫn luôn rất hờ hững, tại đối mặt hắn thời điểm, có thể như vậy bình tĩnh người, thật sự không nhiều.
Ngươi là hay không là huyết yêu?
Tiêu Phi Hồng âm thanh xa xưa bất động, như có ma lực, khiến người ta bất chi bất giác kể ra nói thật.
Không phải.
Dương Sán bình tĩnh mà trả lời, trong cơ thể dù cho còn có yêu huyết, nhưng hắn tin tưởng, có thái cực ở, yêu huyết tất nhiên không cách nào quấy phá.
Đem bài thi đến ta xem.
Tiêu Phi Hồng lớn tiếng nói.
Hồng Kiến đem tay vung lên, cái phân bài thi kia liền huyền đến trước mặt Tiêu Phi Hồng.
Đây là một đạo vô hình tinh lực, chỉ người sẽ vượt qua thối thể cảnh mới có thể làm được.
Nhìn thấy bài thi dáng dấp giống như gạch, tất cả mọi người ngạc nhiên, liền dáng dấp đều cổ quái như vậy.
Tiêu Phi Hồng đưa tay nắm quá bài thi, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, dĩ nhiên không cách nào mở ra.
Y thì tiểu tăng xem ra, này bài thi dù cho không có yêu khí, có thể hơn nửa cùng huyết yêu có quan hệ.
Bằng không, một thối thể 5 tầng thí sinh, có thể nào làm ra thông linh bài thi?
Tuệ Khả vẫn ở nhìn chằm chằm bài thi xem, giờ khắc này không khỏi mà chen lời nói.
Ở đây không ít người đều ở liên tiếp gật đầu, Tuệ Khả phần này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý.
Người đến mở ra.
Tiêu Phi Hồng hướng về Dương Sán quát lên.
Ta đến thử xem đi.
Dương Sán tiến lên trước một bước, dù cho cùng bài thi trong lúc đó có vi diệu cảm ứng, nhưng hắn cũng không chắc chắn.
Nếu như thật sự không mở ra, vậy coi như mất mặt.
Chương 62, thử chiêu.
Dương Sán đạp lên hình cung bộ, âm dương hư thực rõ ràng, đi tới bài thi trước mặt, định ra thân đến, toàn thân thả lỏng vào tĩnh, tiến vào thái cực trạng thái.
Mở.
Từ nơi sâu xa, Dương Sán cảm giác được cùng bài thi vi diệu liên hệ, không khỏi mà hét lớn một tiếng.
Một đạo chói mắt kim quang lén qua, bài thi chậm rãi mở ra.
Toàn trường khiếp sợ.
Bài thi này đến tột cùng có gì kỳ dị, càng sẽ sinh ra bực này dị tượng.
Tờ bài thi thứ nhất tự động nảy ra, hiện hiện ở trước mặt mọi người.
Đem bài thi bên trong nội dung ở trên ngọc vách đồng bộ bày ra, để mọi người cùng nhau xem, bài thi này đến tột cùng là linh lại yêu.
Tiêu Phi Hồng trầm giọng dặn dò.
Nhìn thấy trên hình ảnh, đánh dấu lít nha lít nhít huyệt vị đồ, tất cả mọi người chấn kinh rồi.
Này, làm sao có khả năng?
Tiêu Phi Hồng vạn phần ngạc nhiên, hắn chỉ đảo qua một chút, liền có thể nhìn ra, thân thể 365 nơi huyệt đạo, Dương Sán nên đều đã toàn bộ đánh dấu.
Như vậy, mặt khác hơn 300 nơi huyệt đạo, ở đâu nhô ra?
Dương Sán, còn nói ngươi không phải huyết yêu.
Mặt khác những huyệt đạo kia, ngươi là từ đâu mà biết?
Đường Tấn liền phấn khởi như hít thuốc lắc, dành trước tiến lên làm khó dễ.
Huyết yêu bộ tộc, lấy huyết vì làm mệnh, tính cách tham lam tàn nhẫn, đối với huyệt đạo cũng không nghiên cứu.
Dương Sán, hẳn là có khác gặp gỡ.
Tiêu Phi Hồng thị phi rõ ràng, chậm rãi thay Dương Sán giải thích.
Ở bắt đầu từ giờ khắc Tiêu Phi Hồng nhìn thấy huyệt đạo đồ đó, hắn liền biết được bài thi nội dung hết sức bất phàm, trong lòng ngược lại có chút hối hận, không nên truyền tin.
Dưới đài một trận nghị luận sôi nổi, đánh giá góc độ không giống nhau, thế nhưng đối với Dương Sán cao thâm học vấn, đều là cực kỳ tán thành.
Một giọt mồ hôi kia, xảy ra chuyện gì?
Như vậy nhân hình đồ sẽ chảy mồ hôi sao?
Không biết là ai mắt sắc, nhìn thấy một giọt mồ hôi kia, không khỏi kinh ngạc kêu to lên, gợi ra bốn phía một phen nhiệt bình.
Tiêu Phi Hồng trong lòng hơi động, hắn lúc này mới nhận ra được dị dạng, hai cái nhân hình đồ tư thế đứng, có thay đổi, càng thêm phối hợp.
Dù cho trong lòng kinh ngạc, Tiêu Phi Hồng vẻ mặt nhưng không có một chút nào biến hóa, những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể sự, không đáng đem ra thảo luận.
Loại trình độ này, thật sự không hổ chúng ta hao tổn tâm cơ giữ gìn nó.
Hồng Chu hai người tinh thần đại chấn, trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt.
Tấm bài thi thứ hai chậm rãi bay lên, chính là tấm đồ tuyển vị trí công kích kia.
Làm đoàn người nhìn thấy Dương Sán, lại không từ bên trong bốn cái tuyển hạng tuyển chọn, mà là mặt khác câu chọn một vị trí thì không khỏi mà một trận ồn ào.
Dựa theo tầm thường đáp đề quy tắc, làm như vậy quả thực chính là tìm đường chết ta, công nhiên khiêu khích Vũ viện quyền uy.
Tiêu Phi Hồng nhìn thấy đạo đề này, vừa kinh vừa sợ, nếu như biết Dương Sán như thế cả gan làm loạn,
nói cái gì cũng không thể công khai tấm bài thi này.
Bây giờ lại nghĩ cứu vãn, đã là không thể.
Chờ nhìn thấy Dương Sán phía dưới tỉ mỉ phân tích, Tiêu Phi Hồng chỉ cảm thấy một trận mồ hôi lạnh thấu thẳng trong lòng, muốn võ học kiến thức như thế nào mới có thể đưa ra đáp án tinh chuẩn như vậy.
Hồng Chu hai người đều là cao thủ, bọn họ thoáng qua trong lúc đó liền lĩnh hội đến Dương Sán ý đồ, dù cho không phải rất sâu sắc, đã chỉ cho bọn họ vô bản tán dương.
Đường Tấn ở một bên trực đánh dùng mình, hắn lúc này bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận thưởng thức, mới biết Dương Sán đánh dấu vị trí cao minh hơn hắn không biết bao nhiêu lần.
Dưới đài một mảnh ong ong tiếng bàn luận, phàm là người võ học tiện kiến thức kém, chỉ biết mê tín quyền uy, tự nhiên đối với Dương Sán cực kỳ bất mãn, cực điểm chê cười sở trường.
Dương Sán trong lòng âm thầm cười gằn, coi đời này dung tục người bạn nhiều, tất cả đều là mù quáng theo hạng người, hà tất tính toán?
Ai có dị nghị?
Tiêu Phi Hồng hướng về đoàn người, lớn tiếng mà kêu lên.
Ta có dị nghị.
Một đám người dồn dập kêu la lên, tình cảnh vô cùng náo nhiệt.
Vị thí sinh này, ngươi đi ra.
Tiêu Phi Hồng chỉ vào biểu hiện kích động nhất một thí sinh nói rằng.
Một người bước nhanh đi ra, chỉ thấy hắn lưng hùm vai gấu, ngẩng đầu mà bước, giơ tay nhấc chân, khí thế mười phần.
Mọi người vừa nhìn, không khỏi mà cười to, nguyên lai người này chính là Lôi Báo, Dương Sán đối thủ một mất một còn.
Lôi Báo không lưng hành lễ, thái độ hết sức cung kính,
Lôi Báo gặp Tiêu viện trưởng.
Ngươi là thối thể mấy tầng?
Tiêu Phi Hồng rất chăm chú hỏi.
Lôi Báo khá là tự kiêu đáp, thối thể 7 tầng.
Ngươi đây, ngươi là thối thể mấy tầng?
Tiêu Phi Hồng hỏi Dương Sán.
5 tầng.
Dương Sán mơ hồ đoán được Tiêu Phi Hồng dụng ý.
Phiên phức vị này Lôi Báo thí sinh, bày ra cùng đổ bên trong giống như lúc tư thế, không thành vấn đề chứ?
Tiêu Phi Hồng nói.
Hoàn toàn không có vấn đề, Lôi Báo xoay đầu lại, nhìn lướt qua bài thi, kéo tốt tư thế.
Không thể không nói, Lôi Báo ở võ học nội tính không thấp, chí ít mô phỏng theo năng lực cực cường, tư thế này bất kể là từ ngoại hình, vẫn là từ nội tại, cùng đồ bên trong vẽ ra, đều là cực kỳ tương tự.
Người đến công kích, không thành vấn đề chứ?
Tiêu Phi Hồng chuyển hướng Dương Sán, hữu hiệu không hiệu, ai nói cũng không tính là, mọi người thấy mới coi như.
Được.
Dương Sán gật gật đầu.
Thấy Dương Sán trả lời thẳng thắn như vậy, Tiêu Phi Hồng đúng là có chút ngoài ý muốn.
Dưới đài một mảnh ồn ào, Tiêu Phi Hồng động tác này, nói rõ là có thể coi là tính kế Dương Sán, muốn hắn đi công kích thối thể 7 tầng Lôi Báo, không phải để hắn tự mình chuốc lấy cực khổ sao?
Lôi Báo trong mắt mang theo thần sắc cảm kích hỏi, ta có thể hoàn thủ sao?
Đừng hỏi ta, hỏi Dương Sán.
Tiêu Phi Hồng thực sự thật không tiện, lại cho Dương Sán chế tạo phiền phức.
Đương nhiên có thể, Dương Sán rất chăm chú gật gật đầu, ngươi lại không phải một cái cỏ gỗ.
Đoàn người lập tức cười vang lên.
Lôi Báo trong mắt lóe ra một vẻ sắc khí, trong lòng âm thầm bất chấp, để tiểu tử ngươi tạm thời đắc ý, đợi lát nữa xem ngươi kết cuộc như thế nào.
Dương Sán, có được hay không a?
Hồng Kiên cùng Chu Thông hai người một mặt lo lắng, bọn họ khâm phục Dương Sán văn tài, cũng không biết võ công của hắn.
Có được hay không, cái kia muốn thử qua mới biết.
Dương Sán biểu hiện một mảnh thản nhiên.
Đến đây đi.
Lôi Báo trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi, hắn ở văn thi đỗ bại bởi Dương Sán, trong lòng vẫn không phục, đã sớm muốn tìm một cơ hội rửa sạch đục nhã.
Bây giờ thực sự là cơ hội trời cho, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng.
Dương Sán từng bước hướng về Lôi Báo đến gần, xem vẻ mặt hắn, không hề có một chút công kích ý tứ.
Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, giữa trường trái tim tất cả mọi người, tất cả đều căng thẳng.
Dù cho biết rõ Dương Sán lấy thối thể 5 tầng khiêu chiến thối thể 7 tầng, chỉ có phần thua, nhưng là ở trong lòng mọi người mơ hồ còn chờ mong có cái kỳ tích xuất hiện.
Xem Dương Sán ở bài thi trên nói khoác không biết ngượng, liệt nhiều như vậy đạo lý, đến tột cùng có hay không hữu dụng, thì ở lần hành động này.
Xem trọng, ta muốn ra tay rồi.
Dương Sán đông dưng xoay người, tung vai rơi khuỷu, hai tay ôm cầu, giao nhau với trước ngực, một trên một dưới, nhất thời chứa đầy kinh lực.
Lấy lưng đái khố, lấy khố mang cánh tay, lấy cánh tay mang tay.
Cánh tay trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, chân ở Lôi Báo chân sau cắm xuống, vận dụng thân thể toàn thể tròn trịa kính, một dã mã phân tông liền đi ra ngoài. Gió thu cuốn hết lá vàng.
Lôi Báo căn bản không có phản ứng chút nào, liền cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ, từ dưới sông lên phía trên đến, dưới chân càng là ăn một bán, toàn bộ cao to thân thể, lập tức bay lên, cao hơn 2 trượng.
Ẩm.
Lôi Báo nặng nề té lăn trên đất, dị thường rắn chắc thân thể, đập đến mặt đất một trận kịch liệt lay động, bùn đất tung tóe.
Bốn phía người đều xem sững sờ, đây là đặc biệt diễn luyện tốt sao?
Tại sao phối hợp như vậy hiểu ngầm, liền một điểm dãy ruột đều không có.
Lôi Báo vốn là rào rạt đắc ý mặt, trở nên dường như gan heo màu sắc, trong lòng buồn giận muốn chết, đau đớn trên người. Ngược lại thật sự là không tính là gì.
Dương Sán cười gằn.
Trải qua hắn chặt chẽ tính toán, lựa chọn chọn xử lý điểm, là Lôi Báo tuyệt đối góp chết.
Cũng nói Lôi Báo chỉ là thối thể 7 tầng, coi như cao đến đâu một cảnh giới, nếu như là dọn xong cái giá, chỉ sợ đều rất khó thoát Dương Sán tập kích.
Đường Tấn run lên trong lòng.
Vừa nãy Dương Sán cái kia một đòn, phản phất đánh tới trên người hắn, để vẻ mặt hắn lúng túng không thôi.
Người khác không biết, Tiêu Phi Hồng nhưng là cực kỳ rõ ràng, Lôi Báo tư thế chính là y theo Đường Tấn bày, Lôi Báo thua, chẳng khác nào Đường Tấn thua triệt để. Không lời nào để nói.
Tên xuất sinh này, quá ngu ngốc, thực sự là cho ta mất mặt.
Lôi Chấn Sơn chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rát, trong lòng có một loại không nói ra được khó chịu.
Vốn là Lôi Báo ra mặt, Lôi Chấn Sơn cực kỳ tán thành, lấy thối thể 7 tầng đánh thối thể 5 tầng, có thể nói là 50 phần.
Nhưng là chỉ có thể đoán, kết quả này, ai có thể dự đoán lấy được.
Dương gia thôn người, đều là liều mạng mà khen hay, Dương Sán một chiêu này, thực sự là quá cho mọi người mặt dài.
Dương Hào sắc mặt tối tăm, kết quả này hắn từ lâu ngờ tới, Dương Sán kinh động thiên hạ bình thường ra tay. Người thường nếu như không biết, rất khó phòng vệ.
Dương Thiên Sơn cùng Dương Hổ hai người chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, bọn họ muốn lớn tiếng mà nói cho mọi người, đây chính là Thái Cực Quyền, bọn họ đang cố gắng học tập thần kỹ.
Dương Phàm trong mắt mơ hồ có vẻ ưu lo, đắc tội rồi Lôi ra, tóm lại là phiền phức sự.
Người phục rồi sao?
Tiêu Phi Hồng trên mặt kinh ngạc, vẻ mặt còn chưa cởi hết.
Ta còn chưa chuẩn bị xong, hắn này hoàn toàn chính là đánh lén.
Lôi Báo một mặt không phục, hắn làm sao cũng không chịu tin tưởng, bằng thực lực của hắn sẽ bị Dương Sán một đòn bay ra.
Trở lại.
Lôi Báo loáng một cái thân thể, cả người gân cốt đều ở văng rền, lần này khí thế càng đủ, hơi nhún chân đạp xuống, liền như mọc ra rễ.
Dương Sán quay lưng Lôi Báo, đống dưng lấy chân phải vì là chống đỡ, chân trái hoa hồ chân thật, dựa vào xoay tròn kính, để chân phải đá ra.
Đây là một chiêu nên phong bãi liền, tên cực kỳ êm hay, công kích nhưng là tương đương sắc bén.
Không giống chiêu thế, tương đồng vị trí.
Đây là Lôi Báo phản ứng góc chết, kẽ hở vị trí, không kích thì lại rồi, một đòn tất trúng.
Vèo.
Lôi Báo chưa kịp bất kỳ phản ứng nào, rất dứt khoát bay ra ngoài. Lần này bay lên càng thêm thẳng thắn, phi đến càng cao hơn.
Bốn phía một mảnh ngạc nhiên.
Lẽ nào thật sự là Dương Sán đúng rồi? Nếu như vậy, vậy bọn họ lúc trước các loại cười nhạo cũng có thể xem như là vô tri.
Chương 63, Trích Tinh.
Lôi Báo đứng dậy, trên mặt tất cả đều là mở mịt cùng thất lạc. Dựa theo lẽ thường mà nói, hắn bày ra tư thế, coi như là tôi thể thất trọng người đến công kích, cũng chưa chắc chiếm tiện nghi. Nhưng là hắn vừa nãy, căn bản không thấy rõ, Dương Sán làm sao ra tay, cả người liền bay ra ngoài. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Sán ra tay, rõ ràng không phù hợp lẽ thường, nhưng vì cái gì, một mực có uy lực lớn như vậy?
Quái! Quái! Quái!
Làm người nhìn không thấu. Chẳng những là Lôi Báo một mặt mờ mịt, liền ngay cả Tiêu Phi Hồng chờ người, đều nắm bắt không mò ra Dương Sán xuất thủ quy tích. Đây là một loại hoàn toàn mới võ học. Nếu như có thể thiện thêm lợi dụng, nhất định có thể ở thế giới này, nhấc lên sóng lớn ngập trời.
Ta còn là không phục.
Lôi Báo lớn tiếng mà reo lên, rõ ràng không còn sức lực.
Làm người, há có thể như vậy không biết tiến thối.
Tiêu Phi Hồng lạnh rên một tiếng, mặt nạ xương lạnh.
Lôi Báo che mặt trở ra, trong lòng giận dữ và xấu hổ muốn chết.
Ngay ở trước mặt của mấy vài người, ở cùng một nơi, bị Dương Sán liên tục hai lần đánh đổ, thực sự là mất hết thể diện.
Tấm thứ ba đổ từ từ bay lên.
Đường Tấn Uy phong lẫm lẫm tư thế, xuất hiện ở trước mắt mọi người, một đạo khí thế mạnh mẽ, phả vào mặt. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, Dương Sán đối với cái quyền này uy đều xem trọng quan chủ khảo, đến tột cùng làm sao lợi mình.
Đường Tấn trong lòng như có vạn ngàn con kiến bò qua, mặt quấn đến rát đau đớn.
Đường viện trưởng, ngươi làm sao vậy?
Thân tín Hồ Phàm ở một bên quan tâm hỏi.
Ta không sao.
Đường Tấn vội vàng khoát tay áo một cái.
Hồ Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn rõ ràng nhìn thấy Đường Tấn thân thể ở hơi run rẩy, giống tràn ngập hoảng sợ.
Đến tột cùng có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh?
Sẽ làm cái này lão luyện tính toán quyết đoán mãnh liệt cường giả hoảng sợ, thực sự là làm người nghĩ mãi không thông.
Dâm dạp chẳng chịt chữ viết xuất hiện, mọi người mới nhìn đến, liền ngay cả thành kinh ngạc tốt lên.
Thân bất chính,
người thân như nước,
thân như quân, quân lương thì lại nước chỉ, quân hôn thì lại nước loạn.
Rất giống như vậy loạn giống, mà cùng người đối địch, Lâm Uy.
Khí thế tan rã,
khí thế tàn mạn, liền không hàm xúc, thân cũng tán loạn, vụ khiến khí liễm vào xương sống lưng, hô hấp thông linh, quanh thân vóng, mới có thể vãng lai như ý.
Mọi người chụp điều nhìn lại, càng xem càng là khiếp sợ, muốn lấy ra nhiều như vậy tật xấu đến, đúng là không dễ.
Đặc biệt nhìn thấy dại ra phía dưới tam giác phù hiệu thì, không ít người không nhịn được bật cười.
Đường Tấn một mặt dại ra, lần này thực sự là mất mặt ném đến nhà, một mực không có cách nào phát tác, đây mới là tối phiền lòng.
Hoa!
Trong miệng một ngọn, Đường Tấn không chút biến sắc, lặng lẽ đem máu nuốt xuống.
Biệt xuất nội thương cũng bó tay, ngàn vạn muốn chịu đựng, đừng để người ta nhìn ra.
Xem đến phía dưới phàm cỡ này các loại, không phải trường hợp cá biệt, mọi người càng là một trận thán phục, Dương Sán thực sự là gan lớn, dám như thế chế nhạo quan chủ khảo.
Dương Sán một mặt vô tội, hắn lúc đó có thể không nghĩ tới, này bài thi lại sẽ hiện ra ở vạn người trước mắt.
Từng cái bài thi, ở trước mặt mọi người không ngừng hiện ra, mỗi một chương cũng không y theo quy củ bài thi, một mực đáp án không thể tưởng tượng nổi, kỳ diệu tới đỉnh cao.
Cuối cùng một tờ bài thi xuất hiện, đây mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút.
Đối với nội kinh lý giải, thường thường có thể quyết định một người ở võ học trên đường đến cùng có thể đi bao xa.
Nội công chi chuyện, mạch lạc rất, dị thật, tiền nhậm sau đốc, hành khí cuồn cuộn, tỉnh trì song huyệt, phát kình theo theo.
Thiên biến bản hóa, không rời từ bản, đến ảo diệu, mới thán vô ngẩn.
Quy đôi thăng khí, đan điền luyện thần, khí giới với hải, quang tụ thiên tâm.
Từng cái màu mực đại tự, hiện ra ở trước mắt mọi người, phía dưới còn có màu vàng phối đồ.
Vô số người, trong lòng đều ở đây phanh phanh nhảy loạn, không nghĩ tới Dương Sán đối nội công nhận thức, đến nơi này giống như tinh diệu mức độ. Viết ra như vậy kinh điển văn chương.
Tiêu Phi Hồng chờ người chỉ nhìn đến nhiệt huyết sôi trào.
Cảnh giới càng cao, đối với đoạn chữ viết này lĩnh ngộ lại càng sâu, càng có thể cảm giác được trong này bao hàm ảo diệu.
Không nghĩ tới bực này tinh diệu văn tự, Dương Sán đều có thể viết đi ra, hơn nữa còn nguyện ý công khai cho võ viện.
Đây là một viên cỡ nào chân thành lòng của a?
Võ viện hà hạnh, đến này thí sinh.
Tiêu Phi Hồng kích động toàn thân run rẩy, càng xem Dương Sán càng là hợp mắt.
Quân lấy quốc sĩ đợi ta tất lấy quốc sĩ báo chi.
Tiêu Phi Hồng trong lòng âm thầm quyết định, từ hôm nay sau đó. Ở võ viện nơi này, phải cho Dương Sán lớn nhất báo lại, quyết không để hắn được nửa điểm đoan ức.
Dương công tử, của ngươi đại tài, ta đã hiểu, thời gian không còn sớm, nhanh thu rồi bài thi đi.
Tiêu Phi Hồng đầy mặt nụ cười địa đạo.
Không được,
không được.
Đoàn người vang lên kinh thiên điên cuồng hét lên, bọn họ khi thấy hưng khởi nơi, cái tiêu chịu liền như vậy bỏ qua.
Với minh mạch lạc, thứ quan cách thức, đầu chính mà lên, kiên bình mà thuận, ngực ra mà bế, đối bình mà chính, đủ kiên mà ổn, đầu gối khuất mà thân, đang sâu mà giấu, lạc bình mà trương.
Từng cái màu mực đại tự không ngừng đồng bền ở trước mắt mọi người, mãi đến tận nội công trải qua diễn xong, Dương Sán mới đóng cửa bài thi.
Nhìn quyển kia gạch vậy bài thi, dưới đài vô số người trong mắt đều tràn ngập tham lam vẻ mặt, trước mắt đều đã biết, này bài thi thực là bảo vật vô giá.
Này điển tịch quá chân quý.
Hồng Kiên cùng Chu Thông hai người cùng kêu lên thở dài, vì Dương Sán tiền đồ, nhưng tiện nghi võ viện.
Ha ha, ta hiện tại chính thức tuyên bố, Dương Sán cửa thứ nhất qua.
Tiêu Phi Hồng ôm thật chặt quyển kia bài thi, không che giấu nổi nội tâm mừng như điên, cười ha ha.
Trái với Dương Sán, Lôi Báo Lãnh Vân trên mặt liền hết sức tối tăm, hắn này mới thức tỉnh, phạm vào một sai lầm lớn.
Ai nói tôi thể 5 tầng Dương Sán không có uy hiếp?
Coi như là hắn thân là tôi thể 8 tầng,
đang nhìn đến Dương Sán quỷ mị vậy ra tay thì đều không tự chủ được, ở sâu trong nội tâm cảm giác được dùng cả mình. Ta phải đi ra sát thủ, nhất định là hắn giết chết không thể nghi ngờ. Hừ, dám cùng ta đối nghịch, công phu cao đến đâu, đều chỉ có một con đường chết. Lãnh Vân trong lòng âm thầm bất chấp. Không người chú ý Dương Sán, lập tức thành đứng đầu nhân vật, mỗi người trong miệng đàm luận đều là hắn, mà rất nhiều vẻ tán thưởng. Vốn là Dương Sán ngoại lai người ủng hộ, chỉ là những kia văn sĩ, bây giờ càng ngày càng nhiều vũ sĩ, bắt đầu đối với hắn lòng sinh sùng bái. Dương Sán vinh lục không sợ hãi. Thân là một thái cực người, gánh vác truyền đạo trọng trách, trong lòng hắn thiện ác rõ ràng, càng có thể quyết định cố gắng của mình phương hướng. Người khác chê khen, người khác mắt lạnh, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta tự cười nhạt một tiếng. Chỉ là cửa thứ nhất, thí sinh liền đào thải một nửa, chỉ lộ dưới 500 người, có thể tiến vào cửa ải thứ hai. Phàm là tiến vào cửa ải thứ hai người, đều là tinh anh, chí ít đối với võ học có nhất định nghiên cứu, mới có thể bị võ viện tán thành. Dương Thiên Sơn thuận lợi vào đây, Dương Hổ nhưng chịu khổ đào thải. Đây chính là không đọc sách kết cục. Ánh trăng sáng lạ, đầy sao đầy trời. Đây là trên đỉnh núi một chỗ trống trải vị trí, gió núi đắc liệt, gợi lên chúng thí sinh quần áo, nhưng thổi không lạnh trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Nhiều năm chuyên cần khổ luyện, chỉ vì lần này đại khảo, há có thể coi như không quan trọng. Tiêu Phi Hồng nhìn trước mắt đám học sinh này, khá là thỏa mãn, ngoại trừ Dương Sán kinh thế biểu hiện bên ngoài, cũng không có thiếu bài thi, đều có thể nói ưu tú. Cửa ải này, tương đương khó. Thử thách là toàn bộ phương vị, mục tiêu chỉ có một, Trích Tinh. Tiêu Phi Hồng trên mặt của, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hết thảy thí sinh, không khỏi mà đều ngẩng đầu lên, hướng về trên trời nhìn tới. Đầy sao loẹ loẹ, đúng là rất nhiều, muốn trích đến, khó như lên trời. Các ngươi cả nghĩ quá rồi, không phải những ngôi sao kia, loại chuyện đó, liền vũ thánh đều không làm nổi, huống hồ các ngươi. Tiêu Phi Hồng nói cười nói. Tiêu Phi Hồng từ trong túi tiền, lấy ra một đỏ thấm hồ lô, một mặt trịnh trọng đưa nó phóng tới trên đất. Đây là bàn long võ viện trí bảo linh khí, càn khôn hồ lô, bên trong có động thiên khác. Các ngươi ở lại một chút, liền muốn đi vào trong hồ lô, sau đó là có thể lên trời. Ai đăng càng cao, của người nào thành tích càng tốt, thất thủ rơi xuống thì, sẽ ngã ra hồ lô. Ai nếu thật sự trích đến sao, khà khà. Nghe rõ chưa? Tiêu Phi Hồng cười bên trong mang theo ẩn ý, hiển nhiên cho rằng người trong sân không thể trích đến sao, bởi vì liền hắn đều không làm được. Bàn Long Võ Viện có linh khí. Chúng các thí sinh dồn dập địa bắt đầu nghị luận, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cạn sù con, tin tức này quá kinh người, vậy trấn võ viện nào có tư cách như vậy. Quy tắc cùng yêu cầu ta đều nói, phía dưới cho đại gia giới thiệu một chút, làm sao tiến vào hồ lô, cần tâm linh cảm ứng được không gian hư vô, phàm là không cảm ứng được người, giống nhau đều ở đây đào thải hàng ngũ. Tiêu Phi Hồng một mặt nghiêm túc nói. Vèo. Tiêu Phi Hồng lời còn chưa dứt, giữa trường liền thiếu một người. Làm sao nhanh như vậy? Tiêu Phi Hồng sợ ngây người, hắn vẫn không có giảng cụ thể cảm ứng biện pháp, coi như là rất khiêm tốn địa nghe hắn nói, đều phải tính tỏa hồi lâu mới được. Vừa nãy bỏ chạy người kia là ai? Tiêu Phi Hồng lớn tiếng mà hỏi. A, là Dương Sán, tiểu tử này làm sao lưu nhanh như vậy? Đoàn người nhìn chung quanh một trận, rốt cục xác định được, bỏ chạy người kia chính là Dương Sán không thể nghi ngờ. Ai? Lại bị hắn đi đầu, đáng ghét. Lôi Bao chờ cảnh giới tương đối cao người, từng cái mặt lộ buồn bực cùng ngủ rũ vẻ mặt, tại sao ở Dương Sán trước mặt luôn có một loại cảm giác vô lực. Vèo. Giữa trường bóng người đột nhiên mất đi một. Là ai? Là ai? Làm sao có khả năng? Tiêu Phi Hồng đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Coi như là hắn, đều phải tính tọa hồi lâu mới có thể đi vào Càn Khôn Hồ Lô, đám này thí sinh làm sao vậy, sao xuất sắc như thế? Đoàn người hỗn loạn một lúc lâu, mới cuối cùng cũng coi như tìm được, bỏ chạy người kia chính là nhiều năm thi rất thí sinh Dương Thiên Sơn. Dương thôn người nghịch thiên rồi. Người trong sân dồn dập địa nghị luận, liền Tiêu Phi Hồng đều đầy mặt khiếp sợ, nói rõ chuyện này tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hấp nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 64, thẳng tới Thanh Vân. Dương Sán một mặt cười khổ. Hắn vừa bình tĩnh lại, tiến vào thái cực trạng thái, liền cảm thấy cùng Càn Khôn Hồ Lô có vi diệu cảm ứng. Không chờ hắn phản ứng lại, đã thoát ly mọi người, đến nơi này cái địa phương xa lạ. Dương mắt nhìn lên, đầy trời ngôi sao, ánh sáng lấp lóe, thâm thúy thần bí. Từng cây dây thừng, tự bầu trời buông xuống. Trích Tinh. Làm sao có khả năng? Này rõ ràng cho thấy món vô căn cứ chuyện, Dương Sán căn bản không dám nghĩ, chỉ cầu so với người khác bỏ cao chút, đã đủ rồi. Dương Sán cũng không có vội vã leo lên, càng là chuyện khẩn yếu, càng cần trước đó điều chỉnh tốt trạng thái. Chân trái mở bộ, cùng kiên rộng bằng nhau, quỳ gối ngồi xổm xuống, khoanh tay chầm vai, công chính an thư, hô hấp tự nhiên, tâm thần yên tĩnh, ý thủ đan điền. Từng cái chạm thung yếu lĩnh động tác, bị Dương Sán làm đi ra, toàn thân khí huyết như ôn tuyển giống như ồ ồ chảy xuôi, mang đến một loại khắc thường thư thích. Vèo. Dương Thiên Sơn rơi xuống, ngay ở Dương Sán bên cạnh người cách đó không xa, một mặt mở mịt. Nhìn thấy Dương Sán sau đó, Dương Thiên Sơn tâm thần yên ổn rất nhiều, hắn không dám quấy nhiễu, học theo răm giáp, ở một bên đứng lên cọc đến. Người thứ ba tiến vào Càn Khôn Hồ Lâu người, nhưng là Khổng Tuyên, hắn nhìn hướng về Dương Sán ánh mắt của, cực kỳ phức tạp. Vèo. 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 Không ngừng mà có người hạ xuống, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, đều cực kỳ kinh ngạc. Tự có dễ kích động người, e sợ cho rơi ở phía sau, thử một chút dây thường rắn chắc, không có tình huống khác thường, liền tranh nhau leo lên. Dương Sán mở mắt ra, chỉ cảm thấy trên người tràn ngập sức mạnh, hắn hoạt động một phen gân cốt, phát hiện thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hai tay thật chặt nắm lấy dây thừng, thân thể bay lên trời. Dương Sán không chút hoang mang địa hướng lên trên bò dậy, toàn thân hắn thả lỏng, dùng là toàn thể kính, sức mạnh đều ở trên tay. Dây thừng trên căn bản ổn định, ở đây thí sinh đều có công phu, từng cái tinh thần chấn hưng, viên hầu giống như vậy, leo cực nhanh. Dương Hảo cố ý chọn đi một lần Dương Sán không xa dây thừng, hắn âm thầm quyết định, lần này nhất định phải cao hơn Dương Sán. Lôi Báo đồng dạng dụ ý, hắn một bên trèo lên trên, một bên quan sát Dương Sán động tĩnh. Nhìn thấy Dương Sán leo cũng không nhanh, Lôi Báo trên mặt lộ ra hung tàn cười, dù cho vũ khí của ngươi cao siêu, ở đây chờ thử thách thể lực cùng sự chịu đựng tỉ thí bên trong, nhưng phái không lên nhiều tác dụng lớn chẳng. Anh em nhà họ Trúc thật chặt sát bên Lôi Báo, hai người bọn họ cực sẽ định bợ, đã thành Lôi Báo thân tín, thời khắc không rời khoảng chừng, trái phải. Lãnh Vân lựa chọn dây thừng, cách Dương Sán không xa không gần, vừa vặn có thể quan sát được Dương Sán động tĩnh. Phàm là những này hữu tâm người, đều sẽ Dương Sán xem là ẩn tại đối thủ, trong lòng tràn ngập khinh phục, thề muốn cùng hắn so với cái cao thấp. Dương Sán trong lòng rõ ràng, võ viện nếu coi đây là đề, nói rõ tuyệt không đơn giản, hắn làm xong tất cả chuẩn bị, chỉ cầu vượt qua chính mình. Bất chi bất giác, Dương Sán bỏ đến 50 trượng, hắn thấy được Dương Thiên Sơn, chính theo dây thừng, không ngừng mà lay động. Tin tưởng mình, không nên gấp gáp, nhất định phải ổn, động tác muốn quân. Dương Sán ngữ trọng tâm trường căn dặn, ta biết rồi. Dương Thiên Sơn gật gật đầu, hắn vốn cũng không phải là nóng ruột người, nghe xong Dương Sán, trở nên càng thêm trầm ổn. Dương Sán bỏ qua trăm trượng, hắn vượt qua anh em nhà họ Trúc. Chỉ là ở tiếp xúc được ánh mắt cừu hận thì Dương Sán mới về liếc mắt nhìn, báo dĩ cười nhạt một tiếng. Chính là này hời hợt nụ cười, khiến cho anh em nhà họ Trúc phát điên, bọn họ phân thần bên dưới, suýt chút nữa không té xuống, vội vã nắm chặt dây thừng, thần thái vô cùng chật vật. Dương Sán bỏ đến 150 trượng. Bởi Dương Sán mỗi một lần tăng lên trên đều là đồng dạng khoảng cách, vì vậy bỏ cao bao nhiêu, trong lòng hắn dị thường rõ ràng. Dương Sán đuổi kịp Dương Hảo. Nhìn thấy Dương Sán, Dương Hảo dường như thấy quỷ, biểu hiện dị thường mà kinh hoàng, hắn dụng cả tay chân, vèo 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 địa leo lên trên đi, tốc độ cực nhanh. Vừa nhìn Dương Hảo động tác, Dương Sán liền không chỗ ở lắc đầu, quá mức vội vàng, bực này bỗng nhiên tăng nhanh, trái lại không phát huy ra được tự thân tiềm lực. Không nghĩ tới Dương Hảo lại lạ như thế quan tâm. Dương Sán một mặt cười khổ, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, cùng Dương Hảo so với, chỉ muốn hữu hảo ở chung. Ai biết Dương Hảo, chính mình tìm cái quyển, sau đó đâm đầu lao vào, u mê không tỉnh, chết cũng không hối cải. Cái này chẳng lẽ chính là vận mệnh? Dương Sán cảm giác sâu sắc một loại cảm giác vô lực, hắn hao tổn tâm cơ, nhưng thì không cách nào thay đổi Dương Hảo vận mệnh. Không tới 200 trượng, Dương Sán một lần nữa đuổi theo Dương Hảo, lần này Dương Sán không có dừng lại. Vèo, vèo, vèo. Dương Sán thân thể nhanh chóng hướng lên trên chuyển động lật lên, chỉ ở chớp mắt một cái, liền vượt qua Dương Hảo, thần không biết quỷ không hay. Dừng lại sau đó, Dương Sán về liếc mắt nhìn, chỉ thấy Dương Hảo một bên bỏ, một bên không chỗ ở nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt dị thường địa căng thẳng, e sợ cho Dương Sán sẽ đuổi theo. Dương Hảo, bất luận mỗi cái phương diện, ta đều vượt qua xa ngươi, làm sao, ngươi vẫn không chịu nhận rõ sự thực. Dương Sán một tiếng thở dài, treo càng cao, không trung phong càng lớn, dây thừng lay động càng lợi hại. Dương Sán trên đường đi, nhìn thấy không ít người, đều từ dây thừng trên bị thổi hạ xuống, buông tay sau không lâu, liền biến mất không thấy hình bóng. Chế tạo cái này càn khôn hồ lâu người, mới thật là không nổi, Dương Sán trong lòng tràn ngập kính phục. Hóa thật là hư, lãnh đạo động thiên, không có kinh thiên thủ đoạn, không làm được bực này thần kỳ bảo vật. Chỉ là như vậy linh khí, lại sẽ rơi xuống bản lòng võ viện trong tay, có thể thấy được bản lòng võ viện gốc gác thâm hậu. Gió lạnh khiếu khiếu, không trung dị thường lạnh lẽo. May là Dương Sán tôi thể thành công, trong cơ thể khí huyết không ngừng tuần hoàn lưu động, còn có thể chịu đựng được. Phong hô lạp lạp thổi mạnh, thẳng thổi đến mức Dương Sán xiêm y bay phần phật, dây thường run dậy không ngừng, trên không trung kịch liệt đong đưa. Dương Sán không ngừng điều chỉnh thân thể trọng tâm, theo phong thế tới hóa giải, sau đó tìm kiếm đường đi tới. Nếu bàn về hóa giải sức mạnh, thiên hạ không có bất luận là thủ đoạn gì có thể so với được với Thái Cực, Dương Sán cực kỳ tinh thông. Bàn Long, Bàn Long, ta đây có tính hay không là Bàn Long? Dương Sán cười một cái tự dễ ước, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể theo gió tờ hờ ổ y y, như rồng vậy hướng lên trên xoay quanh. Chỉ cần dây thừng quát không ngừng là tốt rồi. Dương Sán trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, may là này dây thừng không biết cái gì chế thành, đúng là cứng cỏi cực kỳ, co giãn 10 phần. 250 trượng. Có thể bỏ người tới chỗ này cực nhỏ, dù sao bọn họ chỉ là thối thể cảnh giới, dù cho cường độ thân thể vô cùng tốt, đó là đối với người bình thường tới nói, cùng Tiêu Phi Hồng chờ người, không pháp tướng so với. Bên người Thanh Vân lượn lờ, dõi mắt viễn vọng, lúc gần lúc hiện, dường như như tiên cảnh. Dương Sán ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời nhìn tới, sao lốm đốm đầy trời, liên tục lấp lóe, vẫn là như vậy xa không thể vời. Trích Tinh, Trích Tinh, e sợ chỉ là một giấc mơ, chúng ta đều là phàm nhân, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa tinh thần, cảm thụ thần bí, cái kia có thể tự tay chạm được. Dương Sán chọn một tư thế thoải mái, trên không trung ngừng lại, dùng dây thừng đem chính mình vững vàng trói lại. Như vậy chỉ cần dùng lực khí rất nhỏ, là có thể trên không trung nhắm mắt nghỉ ngơi, cực kỳ nhàn nhã tự tại. Không biết qua bao lâu, Dương Sán nghỉ ngơi được rồi, liền chậm rãi mở mắt ra, cảm giác trong cơ thể năng lượng dồi dào, trạng thái rất tốt. Một bóng người, dùng cả tay chân, cực kỳ chật vật bò lên trên, lạnh như thế gió lạnh, hắn trên trán lại tràn đầy mồ hôi hột. Là Dương Hảo. Dù cho Dương Sán một chút là có thể nhận ra Dương Hảo, nhưng là trước mắt Dương Hảo, cùng ngày xưa cực không giống nhau. Trước kia Dương Hảo, người tuy rằng khuôn mặt rất thanh tú, có thể đều là tràn ngập thô bạo, trong lúc vung tay nhấc chân, năng lượng mười phần. Hôm nay Dương Hảo, rất rõ ràng đến rồi cung dương hết đà, mặt của hắn một mảnh thanh bạch, thân thể không ngừng mà run rẩy, mỗi tăng lên trên một bước, đều là gian nan vạn phần. Ha, Dương Hảo. Dương Sán hướng về Dương Hảo vây vây tay, lấy gây nên sự chú ý của hắn. Làm sao? Dĩ nhiên sẽ là ngươi. Dương Hảo mặt của, liền như nuốt một khổ qua. Ở này một đám thí sinh ở trong, hắn duy nhất muốn áp đảo người chính là Dương Sán. Không nghĩ tới hao hết thiên tân vạn khổ, liền dọn cuối cùng khí lực đều phải trả đi ra, lúc này mới bỏ đến độ cao như thế. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, Dương Sán lại nhàn nhã ngồi ở cấp trên, điều này làm cho Dương Hảo vốn là yếu ớt tâm, làm sao chịu nổi như vậy đả kích. Ngươi là thế nào bỏ lên? Dương Hảo đầy mặt đều là nghi vấn biểu hiện, hắn vẫn luôn ở chú ý Dương Sán, nhưng thủy chung chưa từng nhìn thấy Dương Sán vượt qua hắn. Muốn vượt qua ngươi, cũng một chuyện đơn giản. Dương Sán trong lòng thầm nghĩ, nhưng là không thể nói như thế. Rất hiển nhiên, Dương Hảo suy yếu vô cùng tâm, không chịu nổi như vậy ngôn ngữ đả kích. Ta cứ như vậy bò a, phí hết đại lực khí, lúc này mới bò đến chỗ này. Ai, thực sự là không dễ dàng a. Dương Sán thật sâu thở dài một tiếng. Vốn là Dương Sán còn muốn nói hơn hai câu, nhìn thấy Dương Hảo ánh mắt lạnh như băng, không khỏi im miệng. Dương Hảo âm thầm nhíu môi, nghĩ thầm ngươi lừa gạt kẻ ngu si đây. Nhìn ngươi biểu hiện, phải nhiều nhàn nhã là hơn nhàn nhã, phải nhiều ung dung là hơn ung dung, còn phí hết đại lực khí, ta phi. Thời khắc này Dương Hảo thật sâu hối hận. Tại sao phải cùng Dương Sán dựa vào đến gần như vậy, mắt không gặp tâm không phiền thật tốt, tại sao muốn tiến tới góc mặt, tự cầu đả kích? Dương Hảo, ngươi hãy nghe ta nói, bò này thằng ngàn vạn không thể gấp, liền như nhân sinh đến cảnh, nhất định phải nước chảy thành sông, ngươi vọt tới càng nhanh, thành tựu sẽ càng thấp. Dương Sán vốn là không muốn quản hắn, có thể thực sự không nhịn được, dù sao cũng là huynh đệ, máu mủ tình thâm. Dương Sán, ngươi biết ta cả đời này ghét nhất cái gì không? Dương Hảo ngừng lại, thân thể trên không trung rung động, rất chăm chú địa nói rằng, cái gì a? Dương Sán nỗ lực cùng Dương Hảo thổ lộ tình cảm, tại đây không người không trùng, nếu như có thể hóa giải dĩ vãng ân oán, chưa chắc đã không phải là một cái chuyện đẹp. Ta đáng ghét nhất người khác thuyết giáo. Đặc biệt ngươi. Không biết tại sao. Dương Sán, ta bây giờ thấy ngươi, liền cảm thấy đặc biệt địa chán ghét. Xin nhờ, có thể hay không im lặng, để ta thanh tịnh thanh tịnh. Ú đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Dương Hảo hư lạnh mấy tiếng, trong lời nói tràn ngập ghét bỏ cùng thiếu kiên nhẫn. Dương Sán ở lại, sững sờ. Hắn thực sự không nghĩ tới, mình một phen lòng tốt, nhưng vẫn tao Dương Hảo hiểu lầm, xem tới một người phiến diện, vẫn là rất khó mà tiêu trừ. Nhưng là, ngươi vẫn như vậy trùng, khí lực đều sẽ dùng hết. Không bằng, giống ta như vậy dừng lại, nghỉ ngơi một chút, lại tìm kiếm đường mà lên. Thích hợp địa nghỉ ngơi, là vì càng tốt mà đi tới. Ngươi nói để ý, ngươi hiểu không? Dương Sán vốn là không muốn nói, nhưng là không nhịn được, hơn nữa, nói chuyện là hơn. Ta một mực liên tục, ta một mực muốn đi lên trùng, lên, vẫn trùng. Dương Hảo mang theo một khang lửa giận, sử dụng khí lực toàn thân, liều mạng mà xông lên phía trên đi. Ở trong mắt Dương Hảo có đốm lửa lấp lóe, toàn thân hắn nhiệt huyết dâng lên, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đuổi theo Dương Sán, vượt qua Dương Sán, quản chi trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi đều sẽ không tiếc. Phong càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Dương Hảo liều mạng, đem tất cả khí lực, tất cả đều dùng ở đi tới trên, con mắt vẫn hướng lên trên xem, căn bản không có lưu ý đến từ một bên phong. Nhanh gió lay động, Dương Hảo liền như một mảnh lá rụng, một hạt bụi bặm bị tật phong từ trên sợi dây thổi xuống, phát sinh một tiếng đều thảm thiết đau đớn. Dương Sán, ta hận ngươi. Dương Hảo thân thể rơi rụng không gặp, thanh âm phẫn nộ vẫn ở Dương Sán bên thai không ngừng mà văn vọng. Chuyện này ta làm sai sao? Sai ở nơi đó. Dương Sán gương mặt mờ mịt, mặc hắn tuyệt đỉnh thông minh, gặp gỡ chuyện như vậy đều không thể hiểu thấu đáo. Mên ngông nhân sinh đường, hay là không có đối với sai, chỉ có ân oán. Chương 65, một đường bụi gai. Dương Sán thân ra tay, cương trên không trung. Nếu như Dương Hảo thật sự rơi rụng, Dương Sán vô luận như thế nào sẽ cứu hắn, nhưng này một hồi kiểm tra mà rồi, gió lạnh kính, khắp cả người phát lạnh. Dương Sán thu thập một chút tâm tình, đón lấy chính là nghiêm túc thử thách, tâm không tĩnh không thể được. Dây thừng ở trong gió rét run rẩy dữ dội, đãng xuất từng cái một viên hồ. Nếu như là vậy tôi thể năm tầng, chỉ sợ liền dây thừng đều không bắt được, chớ nói chi là bỏ lên phía trên. Có thể Dương Sán không giống. Trên người chịu thái cực thần công, trong lúc vung tay nhấc chân, đều là toàn thể kính, khắp nơi thuận thế làm, thể lực tiêu hao cực nhỏ. Dương Sán cả người, dường như dính vào dây thừng trên, theo dây thừng trên không trung đong đưa, mượn lực dùng sức. Đây là một hồi cực lớn khiêu chiến. Dương Sán tốc độ rõ ràng chậm lại. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị, không cầu nhanh chóng, chỉ cầu vững vàng. Mỗi một lần hướng lên trên, Dương Sán đều xem đúng thời cơ, hai tay nắm chặt, thân thể thiết ổn, bảo đảm không thể có bất kỳ sai lầm nào. Quang vinh cùng đục, chỉ trong nháy mắt. Trên đường đi, Dương Sán nhìn thấy hơn 10 tên thí sinh, không phải trượt chân rơi xuống, liền ở trong gió rét khó khăn giãy giụa. Từng tiếng địa kêu thảm thiết, từng tiếng mà kinh ngạc thốt lên, không chỉ không khiến Dương Sán hoảng sợ, trái lại càng tăng cường hơn hắn chiến ý, trong lòng nhiệt huyết như sôi. Cẩn thận như vậy cẩn thận, khoảng chừng đến rồi cách mặt đất 450 trượng vị trí. Dương Sán thấy được một người quen thuộc, Lôi Báo. Lôi Báo chính ở trong gió kịch liệt dãy rủa, ở trong miệng của hắn còn đang không ngừng mắng. Mãnh ngẩng đầu, Lôi Báo nhìn thấy Dương Sán, con ngươi lập tức trợn tròn.
Là ngươi? Ngươi làm sao có thể đến nơi này?
Lôi Báo thất thanh kêu lên sợ hãi, hoảng loạn bên dưới, suýt chút nữa không có bị gió lạnh thổi rơi.
Ha ha, lẽ nào chỉ cho phép ngươi tới sao?
Dương Sán lấy tay thật chặt nắm lấy dây thừng, thân thể như bàn đu dây giống như đãng đến đãng đi, biểu hiện tương đương thản nhiên.
Ngươi thực sự là tôi thể năm tầng,
lừa dối võ viện, nhưng là phải bị xóa tên. Lôi Báo tàn bạo mà reo lên, toàn thân hắn đều dựa vào ở dây thừng trên, không dám lộn xộn.
Thật 100%.
Lôi Báo, ngươi lần này e sợ lại phải thua.
Dương Sán tràn ngập ý nhạo báng.
Lôi Báo giận dữ. Dương Sán, trùng hợp đâm đến nỗi đau của hắn, vừa nghĩ tới thua sau đó, liền muốn ở trước mặt mọi người, hướng về Dương Sán dập đầu, hắn sẽ cảm thấy một loại tự đáy lòng địa sỉ nhục cảm.
Ta muốn tha ngươi hạ thủy.
Lôi Báo đông dưng hét lớn một tiếng, dựa vào rung động tư thế, cách dây thừng, hướng về Dương Sán mãnh xông lại.
Đây là bất đắc dĩ biện pháp.
Lôi Báo đến rồi nơi này, đã cảm thấy cực hạn, đừng nói là tiếp tục hướng phía trước, chính là ở tại châu ngây người cũng khó khăn.
Dương Sán cười gằn.
Chỉ bằng hắn tứ lạng bạt thiên cân bản lĩnh, Lôi Báo làm như vậy, quả thực chính là muốn chết.
Dương Sán không núp ních, hắn đang chờ đợi Lôi Báo xông lên, hay là chỉ cần một xoay tròn, một tá kính, dễ như ăn cháo.
A, ta thật hối hận. Lôi Báo chỉ xông đến trên đường, liền đi kèm một tiếng hét thảm, rơi xuống khỏi đi, tay hắn liều mạng mà về phía trước đường, muốn đủ đến Dương Sán, nhưng đáng tiếc kém cách xa hơn một trượng.
Dương Sán thở dài một hơi, không ngừng vì là Lôi Báo trên mặt dữ tợn, càng là vì hắn đối với kinh lực nắm.
Liên kinh lực đều không nắm chặt được, sai lệch lại có khoảng một trượng xa, coi như là tôi thể bảy tầng, thì có ích lợi gì.
Dương Sán căn bản động liên tục cũng không có nhúc nhích, ngay ở trước mặt, thưởng thức đối thủ tự mình nhảy xuống thật là tốt hí.
Tự làm bậy, không thể sống.
Dương Sán đương nhiên sẽ không vì là Lôi Báo tiếc hận, chỉ là đối với sức gió mạnh mẽ, càng thêm cảnh giác.
Liên tôi thể thất trọng người, đối với kinh phong, cũng như này khó có thể nắm, nếu như không phải hắn đã luyện thái cực, đối với sức mạnh nghiên cứu triệt để, chỉ sợ sớm không biết bị thổi rơi nơi nào.
Dương Sán lấy lại bình tĩnh, tiếp tục một đường hướng lên trên, bây giờ dĩ nhiên không có đường lui.
Miễn cưỡng đến rồi 500 trượng.
Này mấy chục trượng khoảng cách, đi so với phía dưới mấy trăm trượng cũng khó khăn, gió lạnh lạnh leo như đao, dây thừng điên cuồng xoay tròn.
Liên Lôi Báo như vậy tôi thể bảy tầng, đều căn bản chạm không được chân, hướng lên độ khó, có thể tưởng tượng được.
Một bóng người xuất hiện ở Dương Sán cách đó không xa.
Đây là tự Lôi Báo rơi dụng sau đó, Dương Sán thấy người thứ nhất ảnh, có thể xông vào Lôi Báo trước mặt của, người này tuyệt không đơn giản.
Lục Huyền.
Gió mạnh mới biết cỏ cứng.
Ở như vậy hoàn cảnh ác liệt dưới, Lục Huyền quả nhiên biểu hiện ra cao hơn Lôi Báo một bậc thích ứng năng lực.
Chỉ là nhất thời thực lực cao, còn không được, võ viện càng coi trọng người tiềm chất, như vậy kiểm tra, sắp xếp cực kỳ thỏa đáng.
Thấy rõ Dương Sán khuôn mặt, Lục Huyền sợ ngây người, một tôi thể năm tầng thí sinh, càng đạt đến giống như hắn độ cao.
Chỉ có tự mình cảm nhận được, mới biết đoạn này tăng lên trên lộ trình, cỡ nào không dễ.
Dương Sán không phải làm được, một mực hắn làm xong rồi.
Hồi tưởng lại trước đây đối với Dương Sán xem thường, Lục Huyền chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, rất rõ ràng, Dương Sán có thể tới đây, so với hắn càng thêm đáng quý.
Ha ha, nhưng đáng tiếc nơi này không rượu, bằng không, có thể cùng ngươi ở nơi này một say mới thôi.
Đó mới gọi một thoải mái.
Lục Huyền cười ha ha nói, không rời tiểu quỷ bản sắc.
Rượu, sau đó uống nữa, trước mắt vượt cửa ải quan trọng.
Dương Sán tâm tư, còn đang vượt cửa ải trên.
Ha ha, ngươi vẫn đúng là muốn trích tinh a.
Cái kia chỉ là một mộng thôi.
Lục Huyền bất dĩ vi nhiên cười nói.
Ta sẽ một đường hướng lên trên.
Dương Sán trong miệng không nói, trong lòng cất giấu một bầu máu nóng.
Ta muốn rơi xuống, này đã là cực hạn của ta.
Lục Huyền ngẩng đầu nhìn ngó Diêu bất khả cập đích bầu trời, thở dài một hơi.
Cũng tốt.
Dương Sán nhìn Lục Huyền lảo đảo dáng vẻ, gật gật đầu.
Có thể ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tương tự là cuộc sống một cảnh giới, chỉ là cõi đời này đại đa số người đều không làm được, cần phải hạ cái vỡ đầu chảy máu mới coi như xong việc.
Dương Sán là luyện thái cực người, yêu cầu tối tinh chuẩn mà nắm chặt thời cơ, bất cứ lúc nào đều có lưu lại chỗ trống, coi như giàu gì, chí ít còn có một con đường lùi.
Lục Huyền hướng về Dương Sán phất phất tay, một đường hướng phía dưới, trượt đi ra ngoài.
Cẩn thận.
Dương Sán quát to một tiếng, như vậy nhanh chóng rơi xuống, rất dễ dàng mất đi trọng tâm.
Lời còn chưa dứt, Lục Huyền đã bị kình phong thổi rơi, hắn đưa tay vơ vét hai lần, không có thể bắt ở dây thừng, chỉ được nhâm kỳ tự nhiên rơi rụng, trong mắt đều là không cam lòng.
Dương Sán thở dài, nhân sinh chính là như vậy, bất kể là thuận thế như thế, đều tuyệt đối không thể nóng ruột, mất đúng mực.
Gió càng lúc càng lớn,
nhưng là dù sao, so với trong tầng trời thấp phong, muốn ổn định rất nhiều, loáng thoáng như có quỹ tích có thể tìm ra.
Quanh năm luyện tập thái cực quyền, Dương Sán đối với quy luật nắm trình độ cực cao, tự do ở giữa, trái lại có một loại như cá gặp nước cảm giác.
Đông Dương.
Dương Sán cảm thấy một loại nguy hiểm, để hắn vẫn đều cẩn thận thân thể, trong nháy mắt căng thẳng.
Không biết từ chỗ nào, bay ra một con to lớn chim diều hâu, chính đang cách đó không xa, phe phẩy cánh.
Một vệt bóng đen bao phủ lại đây.
Nhìn này chim diều hâu thực lực, cùng tôi thể 4, 5 trọng võ sĩ gần như, nếu như ở trên đất bằng, Dương Sán căn bản không đưa nó để ở trong mắt.
Lúc này không giống.
Ở 500 trượng trên không, gió thổi khẩn cấp như vậy, vồ liên tục ở dây thừng, đều phải tiêu hao cực lớn tinh lực, này ưng xuất hiện, có thể nói cho căn áo rách.
Dương Sán không dám tiếp tục hướng lên trên.
Trước mắt trọng yếu nhất chính là ổn định thân hình,
vạn nhất trượt chân té rớt, sắp trở thành vĩnh cựu tiếc nuối. Lấy trầm đợi động, Dương Sán đem toàn bộ thân thể thanh tĩnh lại, thật chặt kề sát ở dây thường trên, trên không trung không ngừng mà qua lại lay động. Mắt tương sắc bén, chặt chẽ tập trung Dương Sán, nó đã phát hiện mục tiêu, đang không ngừng xúc lực, muốn đến cái một đòn giết chết. Ly, một tiếng thanh minh vang vọng trời cao, chim diều hâu đập động cánh, tiễn bình thường về phía Dương Sán phóng đi. Dương Sán trên tay hơi một tăng sức mạnh, run lên dây thừng, thân thể lập tức dựa thế bay ra. Ở trong chiến đấu, không thể câu nệ, nhất định phải giỏi về lợi dụng bốn phía hoàn cảnh. Dương Sán mượn dây thừng, thực hiện tránh né mục đích. Chim diều hâu ở nhanh trùng bên trong, đông dương một chuyển ngoặt, hướng về Dương Sán trên người của đánh tới. Dương Sán không khỏi mà kinh hãi, bực này chim diều hâu quá mức thông minh, so với bình thường võ học cao thủ còn khó đối phó. Trong nháy mắt, chim diều hâu đã đến Dương Sán trước mắt, rỗi ra sắc nhọn đứng chảo, hướng về mặt của hắn chụp tới. Khá lắm xuất sinh lông lá. Dương Sán hét lớn một tiếng, thân thể dựa thế một tránh, để qua ương chảo tránh kính, sau đó trầm vai rơi khỉu tay ra tay đột nhiên đem chim diều hâu khổng lồ thân thể bay ra ngoài. Chim diều hâu liền cảm thấy trên bụng, dường như bị roi quất một hồi, ra một đạo vết máu, ương mao bay loạn. Dương Sán thân thể trên không trung liền trở mình mấy bộ nhào, thiếu một chút không có bị đánh bay, may là hắn một cái tay khác, vẫn vững vàng mà lôi kéo dây thừng. Quá mức lỗ mãng. Dương Sán kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nếu như chim diều hâu thực lực mạnh mẽ đến đâu một ít, chỉ sợ hắn sẽ bị tại chỗ đánh bay, trận này kiểm tra sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Chim diều hâu liên thanh địa lệ mình, phen này nó chịu khổ không nhỏ, hiển nhiên đã bị làm tức giận. Vèo. Chim diều hâu thân thể trên không trung một xoay quanh, lấy càng thêm tốc độ kinh người, hướng về Dương Sán mạnh xông lại. Dương Sán lần này vững vàng, trước tiên lấy tay trái chảo thẳng, một run run, thân thể tạo nên bất thiên bất ỷ, vừa vặn né qua chim diều hâu công kích. Mắt thấy chim diều hâu kinh lực đã kiệt, trong cơn kinh hoàng muốn triệt thân bay trở về, tiến hành cái khác công kích thì Dương Sán tay của đông dưng về phía trước nhấn một cái, đã đáp đến chim diều hâu thân thể trên, thủ đoạn chìm xuống, một đạo thốn kình xoắn úp ra, không cách nào mượn trên chân sức mạnh, Dương Sán trưởng lực tự nhiên là mất giá rất nhiều, có thể tùng khố chim eo vẫn là tròn trịa toàn thể kính. Đạo này trưởng lực ở sát bên chim diều hâu thân tử thì lúc này mới chảy như điên ra, xuyên thấu qua nó rắn chắc thân thể, làm vỡ nát nó bộ phận nội tạng. Chim diều hâu một tiếng khóc thét, hướng về phía dưới một đường rơi xuống, hiển nhiên mất đi tự kiểm chế năng lực. Dương Sán thân thể không ngừng mà xoay tròn, vẫn tăm tích vài chục trượng, lúc này mới hóa giải mất kinh lực, ổn định thân hình. Chỉ dựa vào cánh tay trái, Dương Sán liền vững vàng mà dính chặt dây thừng, thái cực quyền chiêm nghiêm liền theo bản lĩnh, có thể nói là đã tới hóa cảnh, khiến cho hắn hết sức hài lòng. Đoạn đường này đi tới không dễ, con đường phía trước đem càng thêm gian nguy. Dương Sán không sợ, chỉ có dũng sĩ mới có thể một đường về phía trước, nhu nhược cùng kiết đảm không phải của hắn bản tính. Chương 66, thái cực chí cao bí điện. Chánh hành. Dương Sán bỗng dưng dừng lại thân thể, một đạo to lớn huyết ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, đây là một đầu huyết đại bàng, cả người lông chim đỏ sẫm như máu, chỉ ở trên đầu có cái kim quan, tướng mạo cực kỳ hung ác. Hay là đã đến giờ thí? Dương Sán trong cơ thể ngột ngạt đã lâu yêu huyết bỗng dưng bạo phát, chỉ cảm thấy một trận khôn kể khô nóng, bất chi bất giác Dương Sán liếm môi một cái, này theo bản năng động tác để hắn lòng sinh dùng mình. Cút. Dương Sán hét lớn một tiếng, trong mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, che kín sát khí. Huyết đại bàng không chỉ không có bị sợ quá chạy đi, trái lại hướng về Dương Sán nhanh xông lại, ánh mắt của nó lạnh lẽo, hung tính mười phần. Dương Sán tiến vào bán điên cuồng trạng thái. Vèo. Dương Sán dựa vào dây thường rung động tư thế, chủ động tiến lên liên tiếp, lăng không một cước, hướng về huyết đại bàng đã tới. Huyết đại bàng vung lên sắc bén móng móng, mang theo xì xì kình phong, muốn đem Dương Sán xé rách. Dương Sán trên tay hơi dùng sức, thân thể trên không trung một linh xảo xoay người, toàn yêu chuyển khố đá chân, tàn nhẫn mà đá vào huyết đại bàng trên người. Tiến vào bán trạng thái điên cuồng Dương Sán, đầu óc trái lại cực kỳ tỉnh táo, này liên tiếp động tác, hắn ở bình thường tuyệt đối làm không được, cũng không dám làm. Một cước này xúc tích Dương Sán lực lượng của toàn thân, như roi thép đảo qua, chỉ bị đá huyết đại bàng trên người huyết mao bay loạn. Một vệt máu tươi tung tóe ra, Dương Sán một cước này mang theo quay về lực lượng, sắc bén như đao. Nhìn thấy máu sau đó, Dương Sán càng thêm điên cuồng, trong mắt càng là huyết quang lấp lóe, nhìn tới cực kỳ đáng sợ. Một mực huyết đại bàng hung ác cường hãn, ở bị thương sau đó, không chỉ không trốn, trái lại càng thêm điên cuồng hướng về Dương Sán vọt tới. Dương Sán trong tay dây thừng, trên không trung không ngừng mà run run, làm cho hắn bay lượn xoay quanh, trên không trung làm ra các loại linh xảo động tác. Đang cùng người lúc đối địch, Dương Sán bình thường đều có lưu lại chỗ trống, khắp nơi lấy xảo kình thủ thắng. Bây giờ nhưng là mạnh mẽ thoải mái, cùng huyết đại bàng cứng đối cứng, chỉ ở tấm lòng trong lúc đó, sử dụng thái cực các hạng kỹ xảo. Huyết đại bàng tính cách dũng mãnh, chưa bao giờ biết lùi về sau, lẫn nhau so sánh lên kính, ngươi tới ta đi, tình hình trận chiến phi thường kịch liệt. Huyết sắc lông chim như máu mảnh giống như dồn dập rơi xuống, huyết đại bàng không thể chịu được Dương Sán quyền cước, trên người có nhiều đạo vết máu, máu tươi điểm điểm nhỏ xuống. Dương Sán biểu hiện càng ngày càng địa điên cuồng, đông dưng một tay chảo thẳng, một quyền đánh ra nhanh như chớp giật. Đây là một cái băng quyền, máu tươi tung tóe, huyết đại bàng trên người huyết nhục bay loạn, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về mặt đất thẳng hạ xuống. Dương Sán thân thể trên không trung xoay tròn chuyển loạn, cuối cùng cũng coi như hắn thần trí còn có một chút thanh minh, chưa từng buông tay ra bên trong dây thừng, đem nắm đấm thu lại rồi. Nhìn thấy phía trên huyết đại bàng, Dương Sán thực sự không chịu đựng được, bất chi bất giác liếm một hồi. Đông Dương ngẩng đầu, Dương Sán sợ ngây người, hắn thấy được một đôi âm lãnh con mắt chặt chẽ tập trung hắn, chính là Lãnh Vân.
Nguyên lai, ngươi thực sự là huyết yêu.
Lãnh Vân gần từng chữ đạo, trong lòng mừng rỡ như điên.
Nguyên lai, Lãnh Vân một đường hướng lên trên, ngay ở Dương Sán trước người cách đó không xa, hắn nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt, không khỏi túi người vừa nhìn, kết quả phát hiện để hắn khiếp sợ bí mật.
Ngươi ở đây nói nhăng gì đó?
Dương Sán giận không nhịn nổi địa quát lên.
Không trách, không trách ta như vậy tài hoa, lại lạc ở phía sau của ngươi.
Nguyên lai ngươi có yêu huyết bổ trợ, lần này ta xem ngươi làm sao đi chết.
Lãnh Vân vẻ mặt dị thường lạnh lẽo.
Chớ nói nhảm, ta chỉ là nhiệt huyết sôi trào, nghỉ ngơi một chút sẽ được, ngươi không nên ngậm máu phun người.
Dương Sán cực lực muốn tỉnh táo lại,
nhưng là bị kích vọng lại yêu huyết, đương nhiên không thể nhanh như vậy bình tĩnh. Dương Sán bất đắc dĩ chỉ được thật sâu thở dài một hơi.
Nếu như Lãnh Vân đem việc này lan truyền ra ngoài, vậy cũng thì phiền toái, Dương Sán e sợ sẽ trở thành nhân tộc công địch.
Vừa nghĩ tới bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy bất tử điểu, Dương Sán trong lòng liền cảm thấy rùng cả mình, hắn cũng không có bất tử điểu bản lĩnh, có thể niết bàn bất tử.
Vừa đọc đến đây, Dương Sán trong mắt nhất thời bắn ra một vẻ khiếp người huyết sắc sát ý.
Ha ha, muốn giết người diệt khẩu sao?
Trước tiên đuổi theo ta lại nói.
Lãnh Vân dụng cả tay chân, nhanh chóng hướng về mặt trên bò tới.
Dương Sán cẩn thận tính toán một chút, không có đánh giết Lãnh Vân khả năng, vạn nhất đuổi cũng lên, Lãnh Vân buông lòng tay, liền có thể thoát ly càn khôn hồ lô.
Đến thời điểm trái lại tất cả sẽ bại lộ càng sớm hơn.
Hết cách rồi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó.
Dương Sán trong lòng âm thầm tính toán, ngược lại trong cơ thể yêu huyết khả khống, không thừa nhận cũng là phải.
Được rồi, ta hãy cùng ngươi tỉ thí một chút, xem ai nhanh hơn.
Ở dưới trạng thái bình thường, Dương Sán đương nhiên sẽ không cùng Lãnh Vân đấu cơn giận không đâu, bây giờ nhưng là quyết tâm muốn vượt qua hắn.
Dương Sán trong cơ thể lưu lại yêu huyết sức mạnh, tinh lực dồi dào đến khó mà tin nổi, tốc độ so với Lãnh Vân nhanh hơn rất nhiều, chỉ là thoáng qua liền cực kỳ đến hắn phía trước. Trước mặt đụng tới một con chim diều hâu, Dương Sán đợi nó vọt tới phụ cận, đột nhiên vung ra một cái máu quyền.
Chim diều hâu trên không trung liên tục lăn lộn, một đường rơi xuống đi ra ngoài, Dương Sán thân thể lung lay loáng một cái, lập tức trên không trung đứng vững.
Thật là lợi hại yêu huyết sức mạnh.
Lãnh Vân ở phía dưới lớn tiếng mà ủng hộ, trong thanh âm tràn ngập trào phúng tâm ý.
Dương Sán quay đầu lại, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, Lãnh Vân biểu hiện hơi ngưng lại, ánh mắt này tràn ngập huyết sắc sắc cơ, thực sự thật là đáng sợ.
Một đường bước thẳng lên.
Ven đường có bao nhiêu hung cầm, bị Dương Sán một đường vọt mạnh manh đánh, mạnh mẽ địa mở ra một con đường máu.
Ở ác chiến bên trong, Dương Sán đã từng nhiều lần gặp nạn, may là có Thái Cực công phu ở, phản ứng cực kỳ nhạy bén, lúc này mới trước sau chưa từng rơi dụng.
A.
Dương Sán đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ phía dưới xa xa truyền đến, chính là Lãnh Vân thanh âm của.
Nghĩ đến là những này hung cầm quá mức lợi hại, mà Lãnh Vân không cam lòng, luôn luôn ham muốn truy đuổi Dương Sán, mới sẽ nhanh như thế đã rơi xuống.
Phía trước sẽ không có người đi.
Dương Sán âm thầm nghĩ ngợi nói, liền cảnh giới cao nhất Lãnh Vân đều đã rơi xuống, còn có người phương nào có thể đến đây?
Suy đi nghĩ lại, chỉ có đi tới.
Nếu như vạn nhất lui ra, lấy Dương Sán lúc này cả người máu đỏ răng rấp, căn bản cũng không cần giải thích, nhất định sẽ được hòa hình.
Càng tiến lên, ác điểu càng ít, xem ra nơi này địa thế cực cao, liền ngay cả phổ thông ác điểu cũng không phải là không tới đây.
Một bóng người đông dương thoáng hiện ở Dương Sán trước mắt,
bốn mắt nhìn nhau,
song phương đều sợ ngây người, hiển nhiên không ngờ được ở chỗ này trên không còn có thể có khác biệt người tồn tại.
Đặc biệt Dương Sán giờ khác này máu đỏ dáng vẻ vẫn còn chưa hoàn toàn thấu tận, rơi vào trong mắt đối phương khó tránh khỏi sinh nghi.
Đối phương chính là Khổng Tuyên.
Người so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc.
Khổng Tuyên thở dài nói, đổi lại nếu như hắn là tôi thể năm tầng, tuyệt đối đang không đến đó nơi.
Ngươi cũng không kém, có thể vượt qua Lãnh Vân.
Dương Sán giác đến mức dị thường bất ngờ.
Có thể đến đó nơi, e sợ chỉ có ngươi và ta hai người, lần này ta sẽ không lại thua ngươi.
Khổng Tuyên một mặt tự tin nói.
Vậy thì thử một chút xem đi.
Dương Sán nói cười nói.
Dương Sán đối với Khổng Tuyên ấn tượng vẫn tính không kém, chỉ ít người này không giống Lãnh Vân, không kịp chờ đợi chỉ ra và xác nhận mình là huyết yêu.
Hai người lẫn nhau vẫy vây tay, sau đó cắt đi các lộ, trong miệng không nói, trong lòng đều có phản so với ý.
Càng đi lên đi, đường càng gian nan, Dương Sán trên người tinh lực đúng là dần dần mà biến mất.
Ngẩng đầu hướng lên trên ngắm, bầu trời cực sự cao xa, dường như vô cùng vô tận, khiến người ta tự nhiên mà sinh ra hữu vũ tâm ý.
Dương Sán mặc kệ, chỉ lo vùi đầu về phía trước.
Một cơn gió thổi qua, mang đến một tia âm hàn, Dương Sán không khỏi run lên một cái.
Món đồ gì?
Đi ra.
Ở trước mặt ta, dám giả thần giả quỷ.
Dương Sán không khỏi mà lớn tiếng quát.
Ngoại trừ Thâm Trầm Phong, không có thứ gì, nhưng là Dương Sán dựa vào bén nhạy nghe kính, nhưng cảm thấy một trận ẩn tại nguy hiểm.
Trở về đi, không nên quá thể hiện, ta chính là quá mức yếu thắng, mới có thể quăng ngã một mặt máu.
Một vệt bóng đen xông ra, quỷ bình thường khủng bố, quả nhiên mang theo một mặt máu, hướng về Dương Sán thật nhanh tới gần, mùi máu tanh dày vô cùng.
Đùng.
Dương Sán xúc sức chân khí, trong lòng bàn tay khí huyết phun trào, cho nó hung hăng một cái bạt hai, quản nó món đồ gì, đánh lại nói, bóng đen chấn kinh, liễu lo kêu loạn bay đi.
Ngươi xem ngươi vụng về dáng vẻ, có thể bỏ đến chỗ này, đã là Nghiêu Thiên may mắn, lại bỏ, nhưng là bỏ bất động.
Một đạo quỷ mị bóng đen xuất hiện, nói rất có trào phúng, Dương Nanh múa vút hướng về Dương Sán vọt tới.
Dương Sán vận lên Thái Cực Kính, một trường đẩy đi ra ngoài, Tùng Kiên rơi khỉu tay chìm cổ tay, kính bên trong tràn ngập xoắn ốc lực xuyên thấu.
quỷ mị bóng đen a một tiếng hét thảm, ở Dương Sán cương nhu tịnh tể kình lực dưới, biến mất không thấy hình bóng. Trên đường đi, không ngừng có quái vật thoáng hiện, quỷ ảnh tầng tầng, gan rộng kêu quái dị, muốn nhào tới Dương Sán trên người, hòa loạn bản tâm của hắn, dao động thần trí của hắn. Dương Sán giận dữ, triển khai thái cực công phu, vuốt trên theo, đệ thải khỉu tay dựa vào, thể dùng tương kiêm, hạo nhiên chính khí, tràn trề ra, bố với tay chân, đem quỷ mị bóng đen đánh cho tan thành mây khói. Mắt thấy quái vật tầng tầng lớp lớp, trải rộng bốn phía, Dương Sán thực sự là phiền muộn không thôi, liền thái cực thiền tâm đều suýt chút nữa dao động. Vì bình phục tâm tình, khôi phục thanh tĩnh, Dương Sán lớn tiếng mà niệm lên thụ mật ca đến. Vô hình không giống, toàn thân thấu khoảng không. Này tám chữ mới vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy bên cạnh người vàng chói lọi, bên người yêu ma quỷ quái, trên mặt đều lộ ra kinh hoàng tâm ý. Ứng với vật tự nhiên, Tây Sơn Huyền Khánh. Dương Sán trong lòng hơi động, một bên bỏ lên phía trên, một bên lớn tiếng mà thì thầm, kim quang càng tăng lên, đem Dương Sán thân hình bao phủ trong đó. Hồ gầm vận minh, truyền thanh hà tĩnh. Dương Sán tâm tình càng ngày càng là thản nhiên, liền yêu huyết mang tới rất nhiều không khỏe, đều hết mức biến mất. Trở mình giang khoái hải, tận tính là bệnh. Dương Sán đọc lên câu nói sau cùng, đâu đâu cũng có kim quang thoáng hiện, các loại quái vật quét đi sạch sành sanh. Chỉ có ngăn ngắn 32 cái tự, nhưng là tu tập thái cực nội công chí cao bảo điện, tương tự là đúng phó các loại quái vật lợi khí. Thái cực bí điện, lóng lánh trong lòng. Các loại yêu tà không thể gần. Chương 67, Thái cực tâm đạo. Đường từ từ sửa xa hề, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Dương Sán lúc này, vừa lúc ở tắt trên. Trời cao đường xa, hy vọng xa vời. Dương Sán liều mạng, hắn muốn một đường tiến lên, mãi đến tận sơn cùng thủy tận, hoặc là hy vọng. Gió lạnh càng ngày càng kính. Chỉ thổi đến mức dây thừng trôi nổi bồng bềnh, mang theo Dương Sán, không ngừng mà đại đi vào mèo. Này nhất định là một cái chật vật đường. Dương Sán lấy tay thật chặt nắm lấy dây thừng, thái cực các loại hàm nghĩa, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vô hình không giống, toàn thân thấu khoảng không. Dương Sán lúc này, hình thể phảng phất không tồn tại, như một khối không khí, trống vắng thanh tịnh. Đạo đức kinh thiên hạ vạn vật sinh ở có sống với không. Cố tu luyện thái cực quyền thì, muốn sửa không quan có, luyện có quy vô, có hay không tương sinh, có sống với không lại quy về không. Hoàng đế nội kinh điềm đạm hư vô, chân khí từ trì, tinh thần bên trong thủ, bệnh an xưa nay. Kinh dịch nội luyện chi đạo, đắc tử chột dạ thì lại thần ngưng thì lại khí tụ. Kiếp trước Dương Sán, nhiều lần tiến vào cảnh giới này, đời này Dương Sán thì lại không thể, cần loại này hoàn cảnh đặc định kích phát. Ứng với vật tự nhiên, Tây Sơn Huyền Khánh. Thái cực quyền nói ứng với vật tự nhiên chính là bỏ đã từ người, mặc cho tự nhiên. Dương Sán giờ khắc này chính là như vậy, mặc cho dây thường tiên biến vạn hóa, hắn căn bản không dùng suy tư, chỉ bằng bản thân phản ứng tự nhiên, là có thể như hình với bóng, chăm chú dựa vào. Tây Sơn Huyền Khánh, yêu cầu hư lĩnh đỉnh kính, sống dựng thẳng cánh thẳng, công chính an thư, dồn khí đan điền. Bất luận thân thể là loại nào trạng thái, những này yếu lĩnh trước sau không thể ném, bằng không thì không thể càng tốt mà duy trì cân bằng. Hồ gầm vận minh, truyền thanh hà tĩnh. Hồ gầm vận minh chỉ là khảm ly trung sức, tâm thận tương giao, thần khí kết hợp lại, lấy thần luyện khí. Dương Sán giờ khắc này chính là chi bạch thủ hắc, bão nguyên thủ nhất, mặc cho khí thế tăng lên trên, long khí giảm xuống. Tâm vượn tấm lòng cơ, 3000 công phu cùng trời đủ, tự nhiên có đỉnh phanh long hổ, chỉ chính là luyện tâm. Truyền thanh hà tĩnh, làm tự thân tịch nhưng bất động, vạn lự đều diệt thời gian, sông hải lặng im, núi cao dấu yên, nhật nguyệt đỉnh cảnh, toàn cơ không được, tám mạch với nguyên, hô hấp đều không, một lòng ở chỗ trong u minh. Trở mình giang khoái hải, tận tính là bệnh. Trở mình giang khoái hải, đến rồi cảnh giới này, là có thể mở ra 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch, trước mắt Dương Sán, có thể không đạt tới loại cảnh giới này. Tận tính là bệnh. Chỉ là tính mạng song tu, thần khí hợp nhất, đến rồi cảnh giới này, liền trở về thái cực, gần như đạo. Đường càng chạy càng khó, thiên càng ngày càng hàn. Sâu xa thăm thẳm giữa bầu trời, một điểm trắng bạc chậm rãi hạ xuống, chiếu xuống Dương Sán trên người. Dị thường điệu mềm nhẹ. Không thể nào. Dương Sán trợn to hai mắt, nếu quả như thật có tuyết, tới quá không phải lúc. Quả thực có tuyết. Bắt đầu chỉ là từng mảng, càng ngày càng nhiều, ở trong gió khiêu vũ, như cùng đi tự thiên giới tinh linh. Loạn tuyết dần muốn mê người mắt. Đối với Dương Sán nắm giữ cân bằng, tăng thêm cực lớn độ khó, nếu như không phải hắn đối với thái cực lĩnh hội sâu sắc, chỉ sợ một hồi cũng không thể dừng lại. Dây thừng ở hàn tuyết bên trong múa tung. Dương Sán không chỉ muốn ổn định thân thể, còn muốn tìm kiếm trên đường thăng, độ khó có thể tưởng tượng được. Mỗi giờ mỗi khắc, Dương Sán thân thể không ở động, không chỉ theo dây thường động, hơn nữa bản thân hắn còn muốn động. Hoa tuyết rơi vào Dương Sán trên người, đã bị xa xa mà văng ra, đây là một vụ không thể rơi cảnh giới. Nếu như không phải Dương Sán tôi thể thành công, khí huyết dồi dào, chỉ sợ thân thể đã sớm đông cứng, cái kia còn có thể sống động mở tay chân. Phong tuyết giá lạnh, thỏa thích tàn phá. Dương Sán thân thể càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cương, liền thái cực kính đều sử dụng không khoái, hoa tuyết một chút dính ở trên người hắn, dần dần mà biến thành một người tuyết. Phía trước còn có đường sao? Dương Sán một tiếng thở dài, mặt lộ thần sắc mê mang, mênh mông phong tuyết dường như không có phần cuối. Thần sắc mê mang vừa hiện vừa ẩn, Dương Sán trong mắt lập lòe ánh sáng, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, một linh không mẫn liền muốn tiến lên. Thiểm chuyển xê dịch, chiêm nghiêm liền theo. Dương Sán thuyên chuyển sức mạnh toàn thân, đem thái cực các loại thủ đoạn đều dùng tới, làm tiến vào thì lại tiến vào, làm đỉnh thì lại đỉnh. Dương Sán đầu óc đang không ngừng tính toán kinh lực phương hướng cùng khởi nguồn, làm sao mới có thể càng tốt mà nắm giữ cân bằng, làm sao mới có thể càng tốt mà về phía trước lách vào. Hoa tuyết đang không ngừng hạ xuống. Dương Sán đẩy phong tuyết, chậm rãi đi tới, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, hoa tuyết luôn có tận thời điểm, khi đó chính là khả năng chuyển biến tốt. Một đường phong tuyết, một đường tiến lên. Hoa tuyết thật sự hết. Cảm nhận được không có hoa tuyết tiếp tục bay xuống, Dương Sán trong lòng tràn ngập mừng như điên, hắn run lên gần như tay cứng ngắc, giãn ra một thoáng mệt mỏi trí cực thân thể, thần sắc tràn ngập tự tiêu. Cuối năm chạy bằng khí địa, ra hàn tuyết mấy ngày liền. Dương Sán lần này, triệt để nhận rõ phong tuyết giá lạnh uy lực, đã không có loại kia vây lô nấu rượu nhà hứng. Đem thân thể bám vào dây thường trên. Dương Sán bắt đầu nghỉ ngơi, điều chỉnh mệt mỏi thân thể, nếu như lúc này tiếp tục vọt tới trước, chỉ có một con đường chết. Trên đường đi, ngàn khó vạn hiểm. Dương Sán dựa vào thái cực cơ sở, dựa vào hơn người nghị lực cùng dũng khí, từng cái xông lại đây. Trước mắt xuất hiện lối rẽ. Hai cái dây thừng, một đường tà hướng nam, một khác đường tà hướng bắc, nên đi nơi nào? Dương Sán rơi vào trầm tư. Điều này hiển nhiên là một đạo kiểm tra, một con đường thật, một con đường giả, hoặc là một cái đường bằng phẳng, một cái hiểm đồ. Dương Sán lấy tay khoát lên dây thừng trên, lợi dụng thái cực nghe kính công phu, âm thầm gật gật đầu. Quá cực âm dương ít người sửa, phun ra nuốt vào khép mở hỏi cương nu. Chính ung thu phóng nhâm quân đi, động tĩnh biến hóa không cần buồn. Sinh khắc hai pháp theo dùng, lách vào tất cả động bên trong cầu. Nặng nhẹ hư thực sao là? Chúng bên trong hiện khinh chớ hơi lưu. Dương Sán trầm tư chốc lát, không khỏi nhớ tới, âm dương quyết, đến. Hai cái dây thừng. Một âm một dương, nhất động nhất tĩnh, một cương một đù, một hư một thực, nhẹ đi một tầng. Dương Sán đánh cuộc. Hắn lựa chọn thật cái kia dây thừng, hướng nam ngừng cái kia, dù cho mềm mại, lại có vẻ cực kỳ trầm trọng. Là tối trọng yếu căn cứ, đến từ Dương Sán nghe kính, dọc theo tiếp xúc điểm, một đường leo lên mà lên. Hướng nam con đường này, nghe vào là có dễ, cái, không có dễ, cái, là được một cái ngõ cụt, đi không được. Sự thực chứng minh. Dương Sán đi đúng rồi, hắn trải qua một phen lặn lội đường xa, đến rồi thăng điểm cuối nơi, ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, là khắc một sợi dây thừng. Quả nhiên là một cái ngõ cụt, dây thừng một đầu, lơ lửng ở trong hư không, không cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Xem ra phía trên thế giới này cao thủ, đối với âm dương hư thực, tương tự là rất có nghiên cứu, Dương Sán trong lòng thì lại tự cảm thán. Hiện ra ở Dương Sán trước mặt, là ba cái dây thừng, ở trong gió không ngừng mà đong đưa. Ba chọn một, không thể nghi ngờ càng khó. Dương Sán không có một chút nào địa chần chờ, khi tiến vào thái cực trạng thái sau đó, đưa tay khoát lên dây thừng trên, nghe kính một đường phát ra. Căn cứ trở lại tin tức, ba cái dây thừng đều có dễ, cái, hơn nữa đều có hai phương diện biến hóa. Từ bên trái một sợi dây thừng trên, Dương Sán nghe được âm dương tâm ý, tràn đầy thần bí khó lường, một loại ngang tảng hướng lên sức mạnh. Từ đó một sợi dây thừng trên, Dương Sán nghe được nhân nghĩa tâm ý, tựa hồ là nói cho Dương Sán, nó mới là đường ngay. Từ phía bên phải một sợi dây thừng trên, Dương Sán nghe được cương nhu tâm ý, có vẻ dày nặng mà vững vàng. Này ba cái dây thừng, đại biểu ba con đường, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Thiên đạo âm dương chuyển đổi, không sinh bất diệt. Địa đạo thịnh suy tuần hoàn, tương sinh tương khắc. Nhân đạo họa phúc tương y diệ, hiểu được có sai lầm. Dương Sán suy nghĩ một phen, lựa chọn thiên đạo, nếu muốn trích tinh, chỉ có thể một đường hướng lên trên. Thiên đạo quả nhiên khó lường. Một đường đi tới, như ở trong mây mù, cực kỳ thử thách Dương Sán năng lực. May là Dương Sán có tu thái cực, đây là phù hợp nhất thiên đạo lý niệm, khắp nơi tổn hại có thừa mà bù không đủ, coi trọng âm dương cân bằng. Dương Sán một đường đi tới phân cuối, quay đầu nhìn lại. Ngờ ngợ có hai con đường, một đường bình hành về phía trước, không biết duyên hướng về phương nào, trong đó họa phúc khó biết. Một khác đường tà đi đi xuống, nhìn hết nơi cuối, tựa hồ phải về đến bắt đầu điểm. Đông Dương, Dương Sán con mắt trợn tròn, hắn dĩ nhiên thấy được Khổng Tuyên. Dù cho chỉ là một điểm, có thể dựa vào hư vô cảm ứng, Dương Sán biết đó chính là Khổng Tuyên, giờ khắc này chính dọc theo địa đạo, một đường hướng phía dưới bước đi. Buồn cười Khổng Tuyên, cũng không tự biết. Nói vậy ở trong lòng hắn, còn tưởng rằng là một đường hướng lên trên, ai biết thế giới của hắn, càn khôn từ lâu điên đảo. Dương Sán thở dài một hơi, trong lòng càng thêm cảnh giác, như Khổng Tuyên như vậy, nỗ lực phương hướng không đúng, coi như là hao hết khổ cực, chỉ có điều về đến điểm bắt đầu thôi. Trước mắt bốn cái dây thừng, phân hướng về đông nam tây bắc. Phía đông một cái bốn cong nhưng có khí thế như rồng, khắp cả người xanh tươi, trường chi không rõ, khoé chi không trọng, gần không thể làm, xa không thể bỏ, tiềm tàng biến hóa vô tận, mang theo khí tức thần bí. Phía nam một cái kỳ đẹp như tước, toàn thân hỏa hồng, phao dịch thành long, kết khí thành điểu, khí đằng là trời, chất trận vì là địa, đại đan gốc dễ, thấy lửa tức phi, hiện ra thô bạo hình thái. Phía tây một cái bay vút như hổ, ánh bạc trắng sáng, anh anh tố chất, túc quét sạch lâm, uy hiếp cầm thú, khiếu động núi rừng, tràn ngập ý sát phạt. Phương bắc một cái ngủ đông như quy, ngăm đen ảm đạm, thương nguy biểu chất, quy xà đại hình, bàn du cửu địa, quản lý văn linh, ẩn sâu chất phát bản sắc. Bốn chọn một, hiển nhiên càng thêm khó khăn. Dương Sán cân nhắc một lát, quyết định chọn hướng bắc, đây là thái âm phương hướng. Tứ tượng chia làm thiếu dương, thiếu âm, thái âm. Thái âm chính là âm bên trong chi âm, chính là mặt trăng, chuyến này nếu là trích tinh, liền nhất định phải hướng về mặt trăng phương hướng. Cùng nhau đi tới, hàn khí cực thịnh, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, quả thực chính là hơi thở thành băng mức độ, Dương Sán trên người, kết mãn băng xương. Mang băng mang xương, anh dũng tiến lên. Chương 68, ngôi sao rơi như mưa. Cuối đường, xuất hiện một bệ đá, trên hội huyền diệu đồ hình. Trung gian là thái cực đồ, một đen một trắng hai cái âm dương ngư, cực điểm kỳ diệu, bên hông là bát quái đồ, trên có càn khôn chấn tốn khảm ly cấn đổi tiêu chí. Một loại cực khí tức thần bí, từ đồ bên trong tản mát ra. Dương Sán biết, đây cũng là một hạng kiểm tra, đối với hắn mà nói, ngược lại không khó khăn. Leo lên bệ đá, Dương Sán hướng về phương đông đi đến, đây là sinh môn, hẳn là tiến vào đường. Đúng như dự đoán. Không lâu sau đó, Dương Sán trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, khắp trời đầy sao, tận ở trước mắt. Dương Sán vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, hắn giỏi về tổng kết trong thiên địa quy luật, vừa nhìn bên dưới, liền biết những ngôi sao này tuyệt đối không phải hỗn độn, trong lúc mơ hồ hình như có quỹ tích có thể tìm ra. Nay cùng Dương Sán bình thường thấy tinh không hoàn toàn khác nhau. Tất cả ngôi sao chia làm hai loại màu sắc, một loại là màu vàng, một loại là màu đỏ. Một viên ngôi sao dường như cục đá hiện ra ở Dương Sán trước mặt. Này là một quả ngôi sao màu đỏ. Này ngôi sao còn dùng để hái sao? Dương Sán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn hoàn toàn có thể cầm lên liền đi, chỉ là như vậy không khỏi quá đơn giản. Đem ngôi sao màu đỏ cầm trong tay, Dương Sán tỉ mỉ mà xem kỹ, chỉ có trứng ngỗng lớn như vậy, tản ra cực kỳ vui mắt màu sắc. Đây là một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, trực thấu lòng người. Dương Sán xin thề, hắn xưa nay chưa từng thấy đẹp như thế gì đó, quả thực có chút hư huyễn. Dẫn ta đi đi. Dương Sán đông dưng nhận ra được, này ngôi sao màu đỏ, dường như sẽ nói giống như vậy, chuyển cho hắn như vậy một loại tin tức. Đầy trời đều là đầy sao lấp lóe, dường như đều lên đỉnh đầu, có thể Dương Sán biết, hắn vô luận như thế nào đều đủ không tới. Lẽ nào nên mang cái này ngôi sao đi? Dương Sán trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, hắn trái lo phải nghĩ, phản phất không có đơn giản như vậy. Dưới chân là một bãi đá. Dương Sán thẳng thắn nằm ở trên bãi đá, ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời xuất thần, nhìn thiên không chi chít như sao trên trời. Trong đầu linh quang lóe lên. Dương Sán bỗng dưng thất tiếng thốt lên kinh ngạc, này ngôi sao trên bầu trời, xem phân bố quy luật, làm sao như vậy giống tổng thể? Không sai, chính là tổng thể. Dương Sán ở nằm xuống sau khi, hết thể giữa bầu trời ngôi sao, hắn đều có thể liếc mắt một cái là rõ một một, mới có thể phát hiện huyền bí trong đó. Chỉ là bàn cờ này, thực sự quá. Dương Sán xem vùng trời này, ngang dọc đều không phải là 19 đạo, mà giữa bầu trời quân cờ đàn sen, càng là so với bình thường thế cuộc, muốn phức tạp nhiều lắm. Đây là để ta chơi cờ sao? Dương Sán ước lượng trong tay ngôi sao màu đỏ, không khỏi âm thầm nghĩ ngợi nói. Dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là như vậy, chỉ là này kỳ, nên làm sao dưới pháp? Rất rõ ràng nơi này chỉ có Dương Sán một. Không cùng hắn đánh cờ người, mặt khác, này quân cờ, đến cùng nên dưới đi nơi nào? Xem trong tay màu đỏ màu của ngôi sao, cùng trời khoảng không ngôi sao màu đỏ, cũng không một chút hai dồn. Hẳn là đến phiên phe đỏ hí khúc liên hoa lạc. Dương Sán tỉ mỉ mà xem kỹ ván cờ. Không thể không nói, ván cờ này bố trí tương đương địa xảo diệu, song phương tử lực dây dưa đặc biệt kịch liệt, kiếp trong có kiếp, vừa có cộng sống, lại có trường sinh, hoặc phản công hoặc thu khí, hoa ngũ tụ lục, vô cùng phức tạp. Ở kiếp trước, Dương Sán vốn là cờ vây cao thủ, thường xuyên cùng bạn bè đánh cờ, gặp phải phức tạp ván cờ sẽ xuống tới đêm khuya. Bởi nghiên cứu sâu thái cực, cùng kỳ để ý tương thông, Dương Sán cờ vây trình độ ít người có thể đụng. Có điều, bởi Dương Sán tính cách đạm bạc, cực nhỏ tham gia thi đấu, dẫn đến thanh danh không nổi. Dương Sán trong đầu đang không ngừng tính toán. Đầu tiên quan sát toàn thể thế cuộc, phe đỏ tử lực rõ ràng tiên nhiều, chiếm đoạt khu vực càng rộng hơn, dựa theo đạo lý nên chiếm ưu thế mới đúng. Có thể kim phương thuốc lực phân bố càng cân đối hợp lý, ngay cả là ít hơn đối phương, có thể một luồng hung hãn sát khí phảng phất phả vào mặt. Phe đỏ này kỳ quá mức mập mạp phân tán, không hình thành được toàn thể lực liên kết, nếu như là hai người cao thủ đến lên dưới, chỉ sợ là thế cuộc rất khó hòa nhau. Dương Sán nhìn một lần lại một khắc cả, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không chỗ ra tay, trong lòng dần thấy phiền não. Không thể làm gì. Dương Sán chỉ được đến xem góc viền, xem dây dưa kịch liệt nhất khu vực, nơi này một đám lớn hồng tử bị vững vàng nuốt lại, chỉ có một chút hy vọng sống. Cẩn thận tính toán một phen, Dương Sán lắc lắc đầu, mảnh này kỳ căn bản là không có cách cứu sống, chỉ có thể tìm đường khác. Như vậy từng mảnh tính toán quá khứ, Dương Sán trên mặt khuôn mặt u sầu càng ngày càng mạnh mẽ. Từ ở bề ngoài đến xem, phe đỏ tử lực thiên nhiều, cơ hội đông đảo, nhưng là những này cơ hội không có một thành lập, đều là chết thế. Mạnh mẽ giải tỏa, tình thế chỉ có thể càng ngày càng kém. Đến lúc đó cục diện đem sẽ không có cách nào thu thập, chỉ có thể là quy mô lớn tan tác. Dương Sán trong tay niêm cái viên này ngôi sao màu đỏ, trước sau không tìm được hí khúc liên hoa lạc địa phương, ánh mắt ở trên trời không ngừng tới lui tuần tra. Vì là sơn chín trượng, dã tràng xe cát. Dương Sán một mặt ủ rũ, mắt thấy hao hết thiên tân và khổ, mới thật vất vả đến nơi này, không nghĩ tới một ván cờ, vẫn sống sờ sờ địa làm khó hắn. Thực sự là cường bên trong tự có cường bên trong tay a. Dương Sán trong lòng âm thầm cảm thán, bàn về đánh cờ vây bản lĩnh, hắn có thể nói là bất phàm, nhưng cái này bố cục người, bất kể là bản lĩnh, vẫn là tính toán, đều phải xa xa mà vượt qua hắn. Phen này tính toán, chỉ tính đến Dương Sán hoa mắt chóng mặt. Dương Sán cảm thấy trong lòng phiền muộn muốn thổ, này mới thức tỉnh, ở nằm trong loại trạng thái này đánh cờ vây, như quả không ngoài nhiễu loạn, đó mới gọi một quái. Lật cả người. Dương Sán lấy nằm nghiên thức, trừng lòng yên tĩnh lự, điều tức điều khí, chỉ chốc lát sau, cả người liền yên tĩnh lại. Coi như là ngủ, Dương Sán cùng người bình thường cũng khác nhau, là thái cực tâm pháp thêm vào ngủ thiên công, tạo nên hắn đặc biệt giấc ngủ phương pháp. Nam vật xuống ở trên bãi đá, Dương Sán thần thái an tưởng, tựu như cùng một cái rồng ngủ đông, hơi thở nặng nề. Sau khi tỉnh lại, Dương Sán tinh thần thoải mái, hắn lần này đã có kinh nghiệm, không hề cẩn thận suy tính, mà là tìm kiếm khả năng điểm đột phá. Cùng tìm kiếm xử lý điểm tương tự, Dương Sán hoàn toàn nhảy ra ván cờ, từ thái cực tầm đạo trên đến xem này đầy trời ngôi sao. Phạm La nhìn thấy cực kỳ chướng mắt nơi, Dương Sán liền ghi chép xuống, này một cái không quan trọng, lại có 108 nơi. Trong đó, khả nghi nhất địa phương chính là một mảnh kia dày đặc tinh khu, phe đỏ một con rồng lớn, gấp muốn đảo mạng nơi. Chân lung, chân lung. Dương Sán lắc đầu cười khổ, lẽ nào đây cũng là một chân lung ván cờ, chỉ là ngón này bút, phế lực này, không khỏi quá chút. Nhưng là nếu không phải chân lung, Hồng Kỳ sẽ không có bất kỳ hy vọng gì, mảnh này hồng tử, trốn là trốn không ra, Dương Sán tự tin tính toán rõ ràng. Kiếp trước cùng bạn bè đàm luận kỳ thì, thường thường nhắc lên chân lung ván cờ, còn thử bãi một chút. Chỉ là Dương Sán cùng bạn bè bãi chân lung, cùng với thấy một ít chân lung sách dạy đánh cờ, đều là tương đương địa đơn giản. Phàm là tương đối phức tạp chân lung ván cờ, một mực khó mà cân nhắc được, hơi thêm tính toán, liền trăm ngàn chỗ hở. Đánh cuộc. Dương Sán hoành dưới một lòng đến, giờ khắc này không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là đánh cược một hồi. Thắng, không biết sẽ làm sao, thua, quá mức không còn gì cả. Nghĩ đến đây, Dương Sán không có một chút nào địa do dự, kẹp lên trong tay quân cờ, hướng về bầu trời cái kia chỗ trống địa phương, dùng tới toàn thể kính, ném ra ngoài. Quân cờ hóa thành một tia ánh sáng đỏ, thẳng hướng về chân trời bay đi, Dương Sán quang phương vị, trải qua thái cực tính toán, không kém chút nào. Ở quân cờ bù đắp vị trí một chốc cái kia, bầu trời tình hình bất biến. Ngôi sao rơi như mưa. Từng viên ngôi sao màu đỏ quân cờ, tự bầu trời rơi xuống, giống như một tràng mưa sao xa, tình cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Những kia ngôi sao quân cờ, cũng như thông linh giống như vậy, dồn dập địa rơi vào Dương Sán trước mặt, đủ có mấy trăm viên. Ai? Một đạo sâu kín nữ tử tiếng thở dài, đột nhiên vang lên, đem Dương Sán sợ hết hồn, không nghĩ tới ở nơi này cao bằng trời địa phương, lại vẫn sẽ có người khác. Trên tà, ta muốn cùng quân hiểu nhau, sống lâu vô tuyệt suy. Sơn không lăng, nước sông vì là kiệt, đông xét đánh chấn động, hạ mưa tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Một đạo bi thương gần chết ngâm thơ thành, đông dưng ở trên bầu trời vang lên, thơ tình ngưng nơi, rung động đến tâm can. Dương Sán thở dài một tiếng, không cần hỏi, cũng biết là cái si tình nữ tử, chỉ là thanh âm này, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Có suy nghĩ, làm ở biển rộng nam. Cần gì dùng hỏi di quân, song châu con đổi mũi châm. Dung ngọc tiểu liễu. Người quân có hán tâm, lộn xộn tối đốt. Tối đốt chi, làm phong dương hôi. Từ hôm nay di vãng, chớ phục tương tư cùng quân tuyệt. Kê minh chó sủa, phụ minh làm biết. Phi hô. Thu phong túc túc thần phong thi. Phương Đông dây lát phần tử trí thức chi. Một khúc, trên tả, qua đi, tận lực bồi tiếp một khúc, có suy nghĩ, ngâm thơ cô gái tâm tình, có thể nói là tương đương phức tạp. Đối với này hai bài thơ ẩn sâu đích tình ý, Dương Sán vẫn là biết, chỉ là không biết, cô gái này ý muốn hàng ngón tay, ở chỗ này ngâm thơ, thì có ích lợi gì. Dương Sán tự hỏi, tại đây dị thế thượng vô liên quan, này thơ tự nhiên không nên đối với hắn nói. Ai? Cuối cùng cũng coi như đến rồi, chỉ là không khỏi quá trễ. Cô gái tiếng thở dài dần dần đi xa, phản phất có tố bất tận đích tình tư sầu bi. Chương 69. Tàng kính. Trở lại. Như đối mặt vực sâu, như băng mỏng trên dày. Dương Sán chút nào không dám kinh thường, mãi đến tận đặt chân mặt đất, mới hoàn toàn yên lòng. Về xem đầy trời ngôi sao, cao xa như vậy, thực khó tin tưởng, từng cách chúng nó gang tấc xa. Dương Sán mới vừa bình tĩnh lại tâm thần, liền cảm thấy trở trời rồi địa, một trận tiếng huyên náo, không dứt bên hai, xem lập thân nơi, nhưng ở ngọc bích chi chết. Chúc mừng Dương công tử trích tinh thành công. Tiêu Phi Hồng đầy mặt nụ cười, đi đầu vỗ tay ủng hộ. Dưới đài mấy vạn người, tạo nên một mảnh hoan hô, còn như sóng lớn hướng ra phía ngoài lan truyền. Gây nên bốn sơn tiếng vang, thật lâu không thôi. Dù cho ngọc bích chỉ hiện hiện ba cao trăm triệu độ, có thể bị gió dồn dập thổi rơi thí sinh, đủ để ở đây mọi người nhìn thấy mà giật mình. Cho tới lớn như vậy tình cảnh sao? Dương Sán rất bất ngờ. Trích tinh khó khăn, khó với thượng thanh thiên, tự bàn Long Võ viện mở viện tới nay, Dương công tử là người thứ nhất. Ngay cả ta nhiều lần thử nghiệm, cũng không từng làm được đây. Tiêu Phi Hồng tiến một bước điệu giải thích. Dưới đài càng là một trận náo động, Tiêu Phi Hồng thực lực mạnh mẽ, mọi người đều biết, liền hắn đều không làm được sự, Dương Sán càng có thể làm được, chỗ thần kỳ có thể tưởng tượng được. Nhìn Dương Sán, Khổng Tuyên vẻ mặt cực kỳ phức tạp, thành công cùng thất bại sự chênh lệch, như vậy một trời một vực. Mà hắn, thiếu một chút liền thành công, chỉ là đi nhầm phương hướng. Không ai có thể lĩnh hội, Khổng Tuyên đặt chân mặt đất tâm tình, hắn còn tưởng rằng đến điểm cuối, trong lòng một trận mừng như điên, nhưng đáng tiếc nhìn chung quanh, trước sau chưa thấy ánh sao. Đang bị ép trốn ra hồ lô trong ngay mắt, Khổng Tuyên hoàn toàn không có một chút nào mà chuẩn bị, hắn hết sức củ rũ biểu hiện, người người cũng có thể cảm giác được. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng kinh ngạc, ở Khổng Tuyên trong thai nghe tới, tất cả đều là trào phúng. Lúc đó cảnh tượng cực kỳ lung túng, chắc chắn lâu dài ở lại Khổng Tuyên trong ký ức. Bản tới tham gia bàn long chấn thi hương, Khổng Tuyên còn không dám thỏa thích triển lộ tài hoa, e sợ cho gây nên chú ý, bây giờ bị ép nắm xuất hồn thân thế võ, ai biết nhưng rơi vào Dương Sán mặt sau. Vừa sinh du, hà sinh lượng. Khổng Tuyên cúi đầu, thật sâu một tiếng thở dài. Tiêu viện trưởng, ở trích trên tinh lộ, ta thấy rõ ràng, Dương Sán chính là huyết yêu. Hắn lại gần máu hóa yêu pháp, lúc này mới có thể trích tinh thành công. Lãnh Vân Đố hận chống chất, Đông Dương đem quyết tâm, tiến lên trước một bước quát lên. Vốn là hưng cao thải liệt bằng người, nhất thời lạnh xuống, nếu như Dương Sán là huyết yêu, kết quả kia hoàn toàn khác nhau. Người có chứng cứ gì? Tiêu Phi Hồng sắc mặt phát lạnh, đây chính là đại sự, luận võ thi còn trọng yếu hơn. Ta tận mắt nhìn thấy, Dương Sán khắp cả người đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn, mắt lộ huyết quang, hung tính 10 phần, còn chưa đủ sao?
Đúng rồi, Khổng Tuyên gặp Dương Sán, có thể chứng minh.
Lãnh Vân ỷ vào hậu trường cứng rắn, ở Tiêu Phi Hồng trước mặt, không chút nào luống cuống.
Khổng Tuyên sững sờ, lúc này mới tỉnh ra, Lãnh Vân vừa nãy vì sao hỏi hắn, thấy chưa từng thấy Dương Sán, ở nơi đó nhìn thấy.
Lãnh Vân trên mặt âm hiểm cười không ngừng, hắn nghĩ thầm về công về tư, Khổng Tuyên đều nhất định sẽ giúp hắn, cộng đồng giết chết Dương Sán.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về Khổng Tuyên nhìn tới, nếu có hắn hỗ trợ, Lãnh Vân tất nhiên thành thế mở lớn.
Dương Sán trong lòng hơi hồi hộp một chút, chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cục vẫn là xảy ra, trên người ẩn dấu yêu huyết, khó tránh khỏi sức lực không đủ.
Ta thấy Dương Sán thì trên người không có bất kỳ tình huống khác thường.
Khổng Tuyên trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói rằng:
"Ngươi."
Lãnh Vân sắc mặt lập tức thay đổi, không có Khổng Tuyên làm chứng, và nguy vọng của hắn rất khó ban đến Dương Sán.
Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, huống hồ hắn cũng chưa chắc mạnh hơn Dương Sán.
"Lãnh công tử, chắc là ngươi xuất hiện ảo giác, đoạn đường này ảo giác cả bấy, thực sự nhiều lắm. Ngươi như vậy bỗng dưng địa đặt, vu hại người tốt, tội lỗi không nhỏ, còn không mau hướng về Dương công tử xin lỗi."
Tiêu Phi Hồng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Dương Sán không phải huyết yêu, vừa nay đã có định luận.
Xin lỗi, xin lỗi, nhanh xin lỗi."
Trong lòng mọi người, chính khí dập dờn, không khỏi mà dồn dập được lên, từng cái căm phẫn sục sôi, khí thế cực kỳ kinh người.
Lãnh Vân mặt đều giận đến biến sắc.
Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Vân vẫn rất được trưởng bối che chở, chưa bao giờ từng được lớn oan ức, chớ nói chi là như vậy trước mặt mọi người xin lỗi, quá mất mặt xấu hổ.
Có thể trước mắt nhiều người tức giận khó phạm, như không xin lỗi, bị cùng vây công vẫn là việc nhỏ, đón lấy hậu quả xấu khó liệu.
"Dương Sán, ta sai rồi, chắc là ta nhìn lầm."
Lãnh Vân trên mặt đau rát đau nhức, hắn giả ra một mảnh thành khẩn, trong lòng nhưng là âm thầm bất chấp, cái này mãi nhất định phải tìm trở về.
"Biết sai là tốt rồi, sau đó không được lung tung phỉ báng, hủy hoại sự trong sạch của ta danh tiếng."
Dương Sán vẻ mặt một mặt, nghiêm mặt nói.
"Bị dạy dỗ."
Lãnh Vân trong lòng một trận ấm ức, hắn không thể lại nhìn Dương Sán, bằng không chỉ sợ sẽ tại chỗ mất khống chế.
"Dương công tử, một đường khổ cực, xin mời đi theo ta."
Tiêu Phi Hồng đầy mặt mang cười, dẫn lĩnh Dương Sán một đường đi về phía trước.
Đến rồi một u tĩnh cổ điện tiểu viện.
"Sư phụ, Dương Sán đến rồi."
Tiêu Phi Hồng một mặt cung kính mà nói.
Dương Sán ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có Tiêu Phi Hồng sư phụ ở.
"Tọa."
Một thấp bé lao nhân ngồi ngay ngắn ở cự bàn cờ lớn trước, hướng về Dương Sán nhấc tay ra hiệu.
Dương Sán phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn râu tóc như ngân, tuổi tác không nhẹ, trên mặt khe gần đầy, tất cả đều là năm tháng dấu vết.
Túi đầu vừa nhìn,
Dương Sán không khỏi mà sửng sốt, trước mắt ván cờ này cỡ nào quen thuộc, hắn mới vừa ở trên trời gặp.
Nếu như đem mãn bình quân cờ đen trắng đổi đi, đây chính là bầu trời bức tranh các vì sao, bố cục một điểm đều không có thay đổi.
"Ngươi như thế nào phá giải ván cờ?"
Lão nhân vẻ mặt cực kỳ kỳ quái, mang theo điểm chờ mong, càng nhiều hơn nhưng là thương cảm.
"Nơi này."
Dương Sán kẹp lên một viên bạch tử, không chậm trễ chút nào, rơi xuống cái kia nơi kỳ mắt vị trí.
"Hồ đồ,
lẽ nào có lý đó?
Ngươi đây là tự sát, có hiểu hay không?"
Lão nhân nổi giận, xem Dương Sán biểu hiện, liền như một người điên.
Một đám lớn bạch tử tự động nhảy ra bàn cờ, lộ ra một mảnh lớn trống không khu vực, một viên hắc tử tự động từ kỳ trong hộp nhảy lên, đáp lại một tay.
Dương Sán đối với thế cuộc biến hóa đã sớm rõ ràng trong lòng, hắn không chút nghĩ ngợi, khí khúc liên hoa lạc cực nhanh.
Thế cuộc dây dưa cực kỳ kịch liệt, có thể Dương Sán từ khi con rơi sau đó, dần dần mà nắm giữ thiên cơ, chiếm thượng phong.
Dồn vào tử địa mà hậu sinh.
Nguyên lai càng là như thế này.
Trên mặt lão nhân có hai hàng thanh lệ hạ xuống, thần sắc tràn ngập bi thương.
"Đáng thương, đáng thương ta mấy chục năm thật thời gian."
Thân thể lão nhân loáng một cái, suýt chút nữa ngã chồng vó, Tiêu Phi Hồng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy.
"Ta không ngại sự, mang Dương công tử đến cái kia tinh thất."
Lão nhân khoát tay áo một cái, biểu hiện thoáng bình địa phục một điểm.
Tiêu Phi Hồng cực kỳ kinh ngạc, cho tới nay, lão nhân chưa bao giờ hứa người khác tiến vào tinh thất, không nghĩ tới hôm nay đối với Dương Sán ngoại lệ.
Quả nhiên là một gian tinh thất.
Thấp thoáng ở hồng hoa xanh biết cây cỏ, ngoại trừ chim hót líu lo, không có những khác tạp thanh, thân cận tự nhiên.
"Dương công tử xin mời."
Tiêu Phi Hồng dù cho vô cùng háo kỳ, bên trong phòng có cái gì, cũng không đến lão nhân chấp thuận, hắn không dám vào đi.
Dương Sán đi vào tinh thất, bên trong tia sáng cũng không âm u, trang hoàng cực kỳ đơn giản, trên đất bãi có một cái bồ đoàn, trên tường còn mang theo một bức họa.
Bức tranh bên trong có một cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, ngồi ở trống trải trong sân, vẻ mặt cực kỳ an tường.
"Bức họa này thật kỳ quái."
"Bức tranh bên trong tất cả đều tốt giống sống như thế, không phải đại sư cấp tay của bút, căn bản bức tranh không ra như vậy tác phẩm."
"Công tử hà tất ở ngoài cửa bồi hồi, nếu đến rồi, xin mời đi vào."
Thanh âm một nữ nhân đột nhiên truyền vào Dương Sán đầu óc, khiến cho hắn chấn động trong lòng, đây chính là hắn đang đối mặt chòm sao thì nghe được cái thanh âm kia.
Dương Sán tiến vào thái cực trạng thái, liền cảm thấy cùng bức họa kia nổi lên cảm ứng, hắn thân thể nhẹ đi, đã định thần sau đó đã đang vẽ bên trong.
"Công tử có thể mở ra chân lung ván cờ, có thể thấy được mọc ra tuyệt căn, sau đó tiền đồ không thể đo đếm."
Nữ nhân đứng Dương Sán đối diện, cười khanh khách nói:
"Này không tính là gì."
Dương Sán không chút nào tự đại vẻ mặt, nếu như không phải tiền bối trí tuệ như biển, bằng hắn không tưởng, có thể vạn vạn không nghĩ tới.
"Những năm gần đây, ta mỗi ngày đều ở đây muốn ván cờ này, vạn vạn không ngờ được, càng lại như vậy giải pháp."
Nữ tử sâu kín thở dài.
Dương Sán trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng ván cờ này chính là nữ tử bố, bây giờ mới biết không phải là.
"Để tỏ lòng cảm tạ,
ta muốn dạy ngươi một chiêu trường pháp. Nữ tử nghiêm nghị nói rằng.
Đa tạ.
Dương Sán biết nữ tử bất phàm, khá là mừng rỡ. Ngươi trước tiên không cần cảm tạ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem bản lĩnh của ngươi. Nữ tử cười nói. Nữ tử biểu hiện dần dần trở nên nghiêm túc. Dương Sán trợn to hai mắt, hắn rất hiếm thấy đến một người, tinh khí thần nội liễm đến trình độ này. Phong dường như đều đình chỉ. Từ ở bề ngoài đến xem, nữ tử cực kỳ thả lỏng, nhưng là tự Dương Sán trong mắt xem ra, nữ tử cả người liền như là một tâm chứa đầy lực lượng cung. Này xúc kính bản lĩnh, biết bao tuyệt vời. Dương Sán kiếp trước kiếp này, xưa nay chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy xúc kính phương thức, dường như đem một thân kinh lực đều giấu đi. Mở. Nữ tử đột nhiên hét lớn một tiếng, đông dưng một trưởng liền đẩy đi ra ngoài, dường như sông lớn vỡ đê, thanh thế kinh người. Ở nữ tử trước mặt, có một khối nham thạch to lớn, giờ khắc này một tiếng vang ầm ầm, nổ thành bụi đá, chung quanh tràn ngập, xung kích hiệu quả cực cường. Vì để cho ngươi xem càng bắt mắt chút, sử dụng công phu cảnh giới, vượt xa khỏi ngươi hiện nay, có thể nguyên lý là giống nhau. Nữ tử cười nói, một chiêu này chính là đem tất cả kinh lực đều ẩn đi, dường như đập lớn xúc tích nước sông, sau đó sẽ chảy như điên ra, đúng không? Dương Sán hít vào một hơi thật dài, âm thầm thán phục. Nộ tính của ngươi quả nhiên không sai, một trưởng này tiêu hao phi thường địa lớn, là bảo mệnh chiêu thuật. Cuộc chiến sinh tử bên trong, nếu như gặp phải mạnh hơn ngươi thối thể cảnh võ sĩ, có thể đánh hắn một xuất kỳ bất ý. Nữ tử điểm quan trọng, giọt. Nữ tử bắt đầu đối với Dương Sán giảng giải, một chiêu này yếu lĩnh, làm sao giấu thần, làm sao xúc lực, làm sao liên tiếp xuyên qua, làm sao một đòn sấm sét. Dương Sán âm thầm gật đầu, cô gái này thụ công phu, dù cho không cởi thái cực phạm chủ, có thể chỗ tinh vi, thực là hắn chưa từng nghe thấy. Ngươi tới thử một chút, lần thứ nhất thử nghiệm, có thể đem kính xúc được, đã là khá là không dễ, ngàn vạn không thể ham nhiều. Nữ tử nói cười nói. Lời còn chưa dứt, Dương Sán liền chậm rãi bắt đầu xúc lực. Nữ tử ở một bên đầu tiên là lắc đầu, đông dưng trợn mắt lên, lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Chương 70, bánh ít đi bánh quy lại. Dương Sán đứng ở nơi đó, biểu hiện ung dung, nhìn từ ngoài, cùng bình thường không hề khác biệt. Có thể từ nữ tử trong mắt xem ra, Dương Sán tinh khí thần tất cả đều giấu đi, cả người thủ thế chờ đợi. Dương Sán lấy ý linh khí, lấy khí linh hình, thân thể liên tiếp xuyên qua, dường như rồng ngủ đông, nằm vùng ở huyên, tinh thì lại không có chút rung động nào, động thì lại bay thẳng cửu thiên. Muốn làm được như vậy, tự nữ tử kinh nghiệm đến xem, coi như là người thông minh tuyệt đỉnh, đều phải luyện tháng trước dư. Dù sao cần thiết phải chú ý yếu lĩnh nhiều lắm, có chút đạo lý cực kỳ ảo diệu, thối thể cảnh võ sĩ rất khó lý giải. Nhưng là Dương Sán, lúc này mới nghe xong một lần yếu lĩnh, là có thể hình thần đều tự, đây là người không phải. Mở. Dương Sán hét lớn một tiếng, thân thể lùi về đằng trước mà lên, dựa vào bay vút tư thế, Tùng Kiên rơi khuỷu tay chìm cổ tay xuất trưởng, thốn kình thổ nơi, nặng nghề đánh vào một cái trên cọc gỗ. Đùng. Cái kia cọc gỗ vỡ thành vụn gỗ, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe, khí thế dị thường kinh người. Không thể, này không hợp logic. Nữ tử khiếp sợ dị thường, ngươi trước đây nhất định học được tàng kính công phu, biết tương tự xúc kính cùng phát lực, loại này tàng kính thuật rất là cao minh, trước đây chưa từng học được. Dương Sán lắc lắc đầu. Đối với đòn đánh này, kỳ thực Dương Sán khá không hài lòng. Khí huyết không trôi chảy, kinh lực có chút tán, không thể phát huy đầy đủ tàng kính uy lực. Nộ tính kỳ cao thiên tài, ta đã thấy rất nhiều, cần phải bàn về đến, ngươi mới xem như là đệ nhất. Nữ tử lộ ra hồi ức vẻ mặt, hiển nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Quá khen. Dương Sán cũng không đắc ý vẻ mặt, có thái cực thần công làm cơ sở, nếu như hắn không thể tài năng xuất chúng, đó mới gọi mất mặt đây. Nữ tử mặt lộ thân thiết, mệt muốn chết rồi chứ. Đòn đánh này cần dùng trên toàn bộ sức mạnh, mới có thể thu được kinh động thiên hạ hiệu quả. Như ta vừa nãy, chưa đem hết toàn lực, thì lại không gặp thần vận. Sau đó, nữ tử đem làm sao càng tốt mà hòa kính, mau chóng địa khôi phục thân thể, cho Dương Sán cặn kẽ giảng giải. Dương Sán liên tiếp gật đầu. Bàn về làm sao càng tốt mà hóa giải hậu kình, thái cực công phu thế gian số 1, Dương Sán các loại kiến giải, so với nữ tử cao minh hơn nhiều lắm. Chỉ là Dương Sán cũng không muốn khoe khoang, gần như chỉ ở nữ tử rõ ràng sai lầm địa phương, thích hợp địa điểm tỉnh một hồi. Nữ tử kinh ngạc thốt lên liên tục, nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới, một thối thể cảnh võ sĩ, cùng nàng cảnh giới tu hành một trời một vực, ở võ học kiến giải, càng so với nàng còn cao minh hơn. Một phen hóa kính. Dương Sán càng nhiều chỉ dùng để thái cực thủ đoạn, tất cả ở trong người lưu chuyển, nhưng là ở ngoài mặt, nhưng là y theo nữ tử từng nói, Tùng Kiên tùng eo đá chân chuyển cánh tay. Nữ tử ánh mắt cực sự cao minh, nàng có thể nhìn ra Dương Sán ở hóa kính thì, rất nhiều nơi đều là muốn nổi bật, hiệu quả nhưng tốt đến lạ kỳ. Để ta đánh lại một quyền thử xem. Dương Sán trong lòng tổng không hài lòng. Mỉm cười đi lên phía trước. Cái gì? Nữ tử la thất thanh lên, vừa nãy một đòn sấm sét, nàng lòng tràn đầy cho rằng, đã tiêu hao hết Dương Sán thể lực. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Dương Sán liền sinh long hỏa hổ, còn phải tiếp tục triển khai tàng kính. Ngươi có thể được không? Còn nhớ tới ngày xưa, ta gặp phải một cương địch, bị ép liền thi hai lần tàng kính, dù có chữa thương thần dược, đều nằm nửa tháng, vừa mới khôi phục. Nữ tử nhíu nhíu mày, hiển nhiên không tán thành. Không thành vấn đề, ta đã hoàn toàn điều chỉnh như lúc ban đầu. Dương Sán diện hàm mỉm cười. Dấu, dấu, dấu. Dương Sán tiến vào bất động trạng thái, đem hết thể kinh lực, tất cả đều xúc tích lên. Nếu như không phải nữ tử cao thủ như vậy, ở bên chú ý quan sát, căn bản không thấy được Dương Sán sắp phát lực. Dương Sán bỗng dưng nghiêng người về phía trước, xoay eo chuyển cố, dùng vai dựa vào một chút, cái kia có gỗ,
nhất thời vỡ vụn, lôi đỉnh xa vỡ. Nữ tử xem ở lại, sững sờ. Xem Dương Sán vừa nãy động tác, chỉ là ở yếu linh trên, dùng nàng nói tàng kính, mà phát kình phương thức, hoàn toàn khác nhau, triệt để lật đổ võ học của nàng lý niệm. Ngươi đây là cái gì công phu? Nữ tử dùng tay ngọc nhỏ dài chỉ vào Dương Sán, giật mình không biết nói cái gì cho phải. Dương Sán cả kinh. Lúc này mới ý thức được thất thố, hắn tâm thần đều ở đây diễn võ trên, hoàn toàn đã quên, bên cạnh người còn có một cái quan sát nữ tử. Kỳ thực, nhân thân các nơi, không chỗ không thể công kích, khuỷu tay đầu gối kiên cố, đầu lồng ngực phúc, đều có thể dùng hết dùng. Tàng kính là dấu thần, dấu ý, dấu khí, dấu hình, cụ thể đến công kích thời điểm, thì lại có thể thiên biến vạn hóa, không từ bất cứ việc xấu nào. Dương Sán nếu giảng đến thái cực, liền không nữa che lấp, thẳng thắn đem thái cực công phu, đơn giản cho nữ tử giới thiệu một phen. Thần làm sao giấu? Tinh thần dồn vào, thủ với tổ khiếu. Người chi sinh cơ, tất cả thần khí. Khí thanh nổi lên, không khác nào thiên. Thần ngưng nội liễm, không khác nào địa. Thần khí tương giao, giống như thái cực vậy. Dương Sán chậm rãi nói rằng, dường như ngày xưa cho đệ tử dạy học. Nữ tử đôi mắt đẹp bên trong lộ ra thần thái, nàng chỉ muốn dạy cho Dương Sán công phu, không nghĩ tới, nhưng được to lớn tặng lại, thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Ra chiêu thời khắc, tĩnh như động, động như tĩnh, động tĩnh tuần hoàn, miễn cưỡng không nứt. Cố nội liêm thần, ở ngoài tụ khí. Chiêu vừa đến, mà ý tới trước. Chiêu không tới, mà ý đã đến. Ý giả, thần chi khí vậy. Thần khí vừa giao, biến hóa cái này tiếp cái khác. Dương Sán một khi mở đầu, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bàn về công phu cảnh giới, nữ tử so với Dương Sán, không biết cao minh bao nhiêu, chỉ sợ chỉ bằng vào một ngón tay, là có thể khiến Dương Sán không thể vươn mình. Nhưng là bàn về võ học trên kiến thức rộng, Dương Sán so với nữ tử đến, thì lại không biết cao minh bao nhiêu, đặc biệt võ học trên cơ sở đạo lý lớn. Muốn tìm an tâm, định tính, liễm thần, tu khí, thì lại cơ công phương pháp không thể thiếu, mà hành công cũng không có thể phế. Học giả, cần với động trong yên tĩnh, tìm thái cực cực kỳ để ý với cương nhu bên trong, cầu sinh khắc chi huyền cơ. Sau đó do thái cực, mà vào với vô cực. Tâm tính thần khí, tương ý đi theo. Thì lại an lòng, tính định, thần liễm, khí tụ, một thân bên trong chi thái cực thành. Âm dương giao, động tính hợp, toàn thân chi toàn thân, châu lưu thông, không dính không trệ. Tư có thể nói đến liễm tụ thần khí phương pháp rồi. Hai người một giảng một nghe, cực kỳ nhập thần. Phen này giao lưu với nhau, hai người đều là thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là nữ tử, càng là vui mừng ngoài ý muốn. Nếu như không phải nơi này, ngươi không thể ở lâu, ta thật muốn lưu ngươi, tâm tình một phen. Nữ tử một mặt tiếc nuối nói. Dương Sán này mới kinh ngạc phát hiện, bất chi bất giác, hắn đã ở lại, sững sờ mấy canh giờ, không biết bên ngoài tình hình, đến cùng thế nào rồi. Như có nhàn hạ, mời đến kinh sư tìm ta, nhớ tới, ta tên Liễu Thiên Thiên. Nữ tử nói cười nói. Dương Sán gật gật đầu, xem Liễu Thiên Thiên bản lĩnh to lớn như thế, hiển nhiên cũng không phải là không có tiếng tăm gì người, nếu có cơ duyên đến rồi kinh sư, chỉ sợ muốn tìm nàng, cũng không khó khăn. Đưa công tử. Nữ tử đưa tay hướng về Dương Sán một chiêu. Kinh lực lưu chuyển, bất chi bất giác, Dương Sán liền bay ra ngoài. Dương Sán lấy lại bình tĩnh, phát hiện thân ở tĩnh thất ở trong, vừa nãy một phen gặp gỡ, không biết là thực sự là huyễn. Nhưng là mới vừa tàng kính thuật, Dương Sán biết, đây đều là võ học trên đạo lý lớn, tất nhiên không phải hư huyễn. Dương Sán hướng về bức tranh trông được đi, này vừa nhìn không khỏi mà ở lại, sững sờ. Bức kia cô gái trong tranh Liễu Thiên Thiên, vốn là ngồi, thần thái cực kỳ nhàn nhã. Bây giờ Liễu Thiên Thiên đã đứng dậy, mặt mày mỉm cười, một bộ ân cần tiễn khách dáng dấp. Dương Sán đi ra cửa phòng, lúc trước ông lão đã tới đón, xin mời Dương Sán đến một bên dâng trà. Dương công tử, ngươi đã thấy quá Thiên Thiên. Ông lão uống một hớp trà, nói cười nói. Ừm. Dương Sán gật gật đầu. Ai? Nàng bây giờ mặt mày như tạng, ta đã là già lọn gọn, dù cho còn lưu có một ít tình ý, thì có ích lợi gì? Ông lão biểu hiện cực kỳ khổ não. Dựa theo công phu của ngươi cảnh giới, không nên như vậy già nua mới là. Vì sao? Dương Sán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhăn mặt một túc có thể khuynh thành, một sân nở nụ cười cũng tiêu hồn. Một cố một phán đều có tình, một đời nguyện làm một si người. Ông lão thở thật dài. Nếu như có thể hiểu được âm dương trung sức phương pháp, thì lại giản mua dung mạo sẽ làm rất nhiều đổi mới. Dương Sán một mặt chắc chắc. Cái gì gọi là âm dương trung sức phương pháp? Ông lão hết sức thành cần hỏi. Nếu như không phải ông lão, lúc trước nhìn Dương Sán bài thi, còn có làm người khiếp sợ nội công bốn trải qua, nói cái gì hắn cũng sẽ không, lấy loại này thỉnh giáo thái độ cùng Dương Sán nói chuyện. Phu vô cực người, hỗn độn chưa phân, âm dương hôn nguyên nhất khí. Lưỡng nghi người, âm dương 2/10, thanh trọc phân định. Thái cực người, vô cực mà sinh, âm dương chi mẫu. Nay là thì, âm dương tự thành không phải thành, đem phân chưa phân, tuyển lưu hô thay đổi. Động tĩnh quân quyết, thiên địa làm một đại thái cực, mà nhân thân làm một tiểu thái cực. Dương Sán đơn giản chuyện tốt làm đến cùng, cho ông lão giảng giải thái cực đạo âm dương. Dù cho những đạo lý này đang tầm thường trong mắt người xem ra cực kỳ huyền ảo, nhưng là Dương Sán tự tin, lấy ông lão cảnh giới, tất nhiên có thể có cảm giác ngộ. Ông lão càng nghe càng là lộ ra kinh sợ, hắn chết đứng dậy tử, rất là cung kính mà nghe. Tiêu Phi Hồng xa xa mà lại đây, thấy lão giả dáng vẻ, không khỏi kinh ngạc trợn mắt lên. Đối với ông lão tính tình quái lạ, không có ai so với Tiêu Phi Hồng hiểu rõ càng rõ ràng, không nghĩ tới ở Dương Sán trước mặt, ông lão biểu hiện ra như vậy kiên trì. Cho đến nghe được Dương Sán nói nội dung, Tiêu Phi Hồng càng là ở lại, sững sờ, hắn cứ như vậy ở một bên lặng lặng nghe, tinh tế cảm ngộ, e sợ cho kinh động Dương Sán. Nghe quân một lời nói, thực sự là làm người tự nhiên hiểu ra. Ông lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ địa đạo, càng xem Dương Sán càng là hợp mắt. Dương Sán gật gật đầu, thái cực tinh thâm hay để ý, hết thảy thực sự hiểu rõ người, hoàn toàn vì đó khuynh đảo, này không chút nào giác kỳ quái. Ngươi lấy xuống những tia ngôi sao màu đỏ, đều là năng lượng thạch, đối với người võ học tu luyện cực kỳ hữu dụng. Vốn là nhất định phải đòi lại, hãy nhìn ở nội công bốn trải qua cùng lần này thái cực hay để ý phần trên, liền đưa cho ngươi. Ông lão vô cùng hùng hồn địa nói rằng. Đa tạ lão trượng. Dương Sán một mặt mừng rỡ, hắn đã sớm dắt ra những tia ngôi sao màu đỏ thạch bất phàm, có thể có được, thực sự là mừng rỡ. Chương 71, tông sư phong độ. Ánh mặt trời sáng lạ, vạn đạo kim quang. Trong diễn võ trường to lớn, người ta tấp nập, tranh nhau mắt thấy bản lòng chân khó gặp việc trọng đại. Lão viện trưởng mới thái ở giữa mà ngồi, Tiêu Phi Hồng một bên cùng đi, Hồng Kiền cùng Chu Thông chờ người tất cả đều ở liệt. Không nghĩ tới cuộc tỷ thí này, liền lão viện trưởng đều kinh động, võ viện bọn học sinh trong lòng tràn ngập kinh hãi. Quy tắc do Đường Tấn trước tiên trước định ra, dù cho bất tận hợp lý, nhưng đã không cách nào thay đổi. Dương Sán chạm ở trên đài, nhìn trời một bên một vòng tiêu dương, tự nhiên mà thằng tự hào tâm ý. Từ hôm nay bắt đầu, thái cực quyền tên cuối cùng rồi sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Bởi nhân số thực sự nhiều lắm, nếu như ai vị trí thấp, cảm thấy không đã nghiền, có thể lựa chọn đến Ngọc Bích quan sát. Đường Tấn đứng dậy. Phen này do mới thái tự mình trấn thủ, hắn không dám khinh thường thất lễ, đối với mới thái nghiêm khắc, hắn thân làm đệ tử thân truyền, rõ ràng nhất. Mọi người đều biết, bởi cảnh giới sai biệt, công lực tất nhiên cách biệt khá xa. Vì vậy, tôi thể 6 tầng trở xuống thí sinh, muốn tham gia cuối cùng quyết chiến, nhất định phải trải qua tầng tầng chọn lựa. Mạnh mẽ lên này, đồ tao nhục không nói, chỉ có thể làm lỡ đại gia thời gian. Đường Tấn ung dung không đội địa quát lên, ở thanh phong bên trong xa xa chuyện đưa đi. Tôi thể 4 tầng chọn lựa, chỉ còn dư lại rất ít mấy người. Dương Thiên Sơn ung dung không đội ứng đối, dựa vào thái cực công phu, cực kỳ gọn gàng nhanh chóng địa đánh bại đối thủ, ngẩng đầu xông vào trận chung kết. Toàn trường khiếp sợ. Ai cũng biết, Dương Thiên Sơn võ học hiểu biết khá rộng rãi, nhưng là bàn về thực chiến công phu, hàng năm lóc đáy. Được xưng thi rất vũ phu. Bây giờ nơi nào học được quái lạ bản lĩnh, lại có thể ở tôi thể 4 tầng bên trong, Đỗ Trạng Nguyên, bộc lộ tài năng. Nhìn cái kia đứng ngạo nghễ ở trong gió hoa giáp lão nhân, không ít người trong lòng đều bay lên một loại tự đáy lòng kính ý. Dương Thiên Sơn chỉ kích động đến rơi nước mắt. Hơn 20 năm qua, hàng năm tham gia võ thí, hàng năm thất lợi, chịu khuất nhục cùng cười nhạo, ai có thể toàn thanh? Nếu như không có Dương Sán, không có Thái Cực, chỉ sợ hắn hiện tại vẫn là tôi thể 3 tầng, bị người một trưởng đánh bay con tốt nhỏ. Há có thể như vậy như vậy, ở trước mặt mọi người hãnh diện. Đoàn người vang lên hàng loạt hoan hô. Đây là Dương Thiên Sơn nên được vinh quang. Hơn 20 năm, khổ tâm lập chí, trước sau không thay đổi ước nguyện ban đầu, một khi vận chuyển, đón gió bay lên, chẳng phải làm người kính trọng. Tôi thể 5 tầng người đều đến đứng sàn diễn võ trung gian, Dương Sán vừa lúc ở trong đó. Đám người kia dẫn đầu không ít, ước ở hơn 100 tên, có thể bước lên quyết chiến người. Chỉ là số ít. Đường Tấn đề quy tắc, khiến cho giới đài tất cả xôn xao, lại muốn dựa vào một hồi hôn chiến, đến quyết định thăng cấp ứng cử viên. Đến cuối cùng, ai có thể đứng ở trên đài, chính là người thắng. Chu Thông tại chỗ đã nghĩ phát tác, bị Hồng Kiền mạnh mẽ kiểm chế lại đến, chỉ được nổi giận đùng đùng ngồi xuống, yên lặng xem biến đổi. Bắt đầu. Đường Tấn hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi, cường giả vờ bình tĩnh, không che giấu nổi khóe miệng âm hiểm cười. Trải qua lần này tính toán, Dương Sán phòng trường chết chắc rồi, đây là hắn cùng Lôi Báo suốt đêm thương nghị, dám mạo hiểm kỳ hiểm, định xuống âm mưu quỷ kế. Dương công tử, xin ngươi chỉ giáo. Trúc Anh Kiệt không kịp chờ đợi hướng về Dương Sán chắp tay, lời còn chưa dứt, dành trước làm khó dễ, ở sau người hắn, hơn 30 tôi thể 5 tầng võ học cao thủ, tranh tiên khủng hậu vào tới. Từng cái rồng quấn hổ trộm, thân thủ nhanh nhẹn, bắp thịt mạnh mẽ, khí thế kinh người. Nếu như là vậy tôi thể 5 tầng, nhìn thấy nhiều như vậy cùng cấp cao thủ cùng nhau tiến lên, chỉ sợ dọa đều phải sợ choáng váng. Muốn dựa vào nhiều người thủ thắng sao? Xem là người. Dương Sán trong lòng âm thầm cười gằn, hắn tu luyện quá rất có thành, căn bản không sợ đối phương nhân số trên ưu thế. Xèo. Trúc Anh Kiệt từ không trung lóe lên mà tới, vung lên nắm đấm thép, tàn nhẫn mà hướng về Dương Sán đập tới. Dương Sán nghiêng người lóe lên, chạy bộ hình cung. Đến rồi một tiếng cử thất bại. Thừa Trúc Anh Kiệt quyền thế đi khoảng không, khi hắn chỗ sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái đưa tới, chấm vai rơi khuỷu tay, toàn thân phát lực. A. Trúc Anh Kiệt một tiếng hét thảm, căn bản trên không trung không vững vàng thân hình, nặng nề té lăn trên đất, quăng ngã cái chồng vó. Lũ lượt kéo đến chính là Trúc Anh Hùng, bị Dương Sán lầm tưởng hắn rơi thế, lấy tay nhẹ nhàng một vớt, hắn cũng nặng tâm mất hết, một đường trở mình cút ra ngoài. Xông tới mặt, đập vào mắt có thể đụng, phần lớn đều là Lôi Báo thủ hạ. Xem ra đám người kia bị người sai khiến, trăm phương ngàn kế muốn thu về hỏa tới đối phó Dương Sán. Đã như vậy, ta cũng không cần phải khách khí. Dương Sán bước đi thái cực bộ, đi về phía trước, mỗi một bước ra, tất nhiên gặp địch. Ở tránh địch đồng thời tấn công địch, Dương Sán khéo léo, chấn kiên run tay trong lúc đó, đối phương sẽ bay ra ngoài. Thái cực tám pháp đuốt trên theo, đệ thải khỉu tay dựa vào chư kính, ở Dương Sán đối địch bên trong, bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngoại trừ những này bên ngoài, thái cực còn có đoạn, chạm, lạnh, nhanh, đánh, rơi, khoảng không, dẫn, tiến vào, nhận, dính, dính, y theo, liền, theo, lan, sai, chết, mài, đạn, chính, chích, đao, cưa, đập, phủi, túm,
dơ cao, đạp, trùng, cách trở kính, Dương Sán dùng để đều là thuận buồm xuôi gió. Dưới chân đạp chính là ngũ hành thái cực bộ, chạy bộ hình cung, tiến thối nhìn quanh định thu phóng như thường, dường như đi bộ nhàn nhã. Hổ chuyến bầy sói. Dương Sán ra tay, chưa bao giờ dùng chiêu thứ hai, đối phương chỉ cần dính thân thể hắn, bất kể là mấy người, mặc kệ đụng tới nơi nào, ngay lập tức sẽ bị tầng tầng bứt ra. Trên đài dưới đài người, bao quát lao viện trưởng mới thái chờ người, cùng nhau điệu nhìn trận mắt hốt mồm. Trên thế giới tại sao có thể có thần kỳ như vậy công phu? Coi như là tôi thể năm tầng người, đánh không biết công phu mã phu, cũng không nên như vậy tùy ý như thường. Dưới đài mấy vạn người, chỉ nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, kìm lòng không đặng điên cuống hét lên, thay Dương Sán góp phần trợ uy, thanh thế rung trời. Đường Tấn mặt mũi rát đau đớn, người tinh tường đều có thể nhìn ra được, cuộc náo kịch này vốn là do hắn chủ đạo. Không ao ước quay đầu lại, càng là nâng lên tảng đá tạm chân của mình, thực sự là có nỗi khổ khó nói. Lôi Chấn Sơn nhìn ra ở lại, sững sờ, hắn từng cùng Dương Sán từng thử tay, biết đối phương khó chơi, nào biết khó chơi đến nước này. Dương Thiên Sơn mồ hôi lạnh ứa ra, hắn vừa nãy lòng sinh kiêu ngạo, cho rằng thái cực công phu luyện được không tệ, nhìn thấy Dương Sán biểu hiện, mới phát giác được lòng sinh kinh hoàng. Dương Hào biểu hiện cực kỳ phức tạp, dựa theo đạo lý mà nói, Dương Sán đại hiển uy phong, hắn nên cao hứng mới đúng, có thể vô luận như thế nào không cao hứng nổi, chỉ hận chạm ở trên đài người, tại sao không phải hắn? Hơn 30 người, căn bản không đủ Dương Sán phát kình, dính y tức hạ, vừa chạm vào liền đến, không bao lâu sau, đều nằm xuống đất trên. Dương Sán phát đến tính lên, nhìn thấy trước mắt một người lẻ qua, tiện tay chụp tới, liền đem hắn nhấc lên. Ta không nghĩ, công kích ngươi. Người kia lắc bắt đạo, trên nét mặt tràn ngập hoảng loạn. Lúc trước người này vẻ mặt động tác, nhanh như tia chớp ở Dương Sán trong lòng lẻ qua, hắn gật gật đầu, thuận lợi đem người kia quăng tới đất trên, trên đầu dưới chân, dị thường vững vàng. Người kia sợ đến ở lại, sững sờ, chạy trối chết, xa xa mà trốn qua một bên, nói cái gì cũng không dám sẽ cùng Dương Sán đối mặt. Ai tới? Dương Sán bố y trường sam, đứng chắc tay, biểu hiện cực kỳ nhàn nhã, căn bản không giống trải qua một hồi kịch liệt tranh đấu. Phân phật, bị Dương Sán đánh ngã người, đồng loạt đứng lên, bởi Dương Sán hạ thủ lưu tình, bọn họ chỉ là rơi thất điên bắt đảo, cũng không có bị thương gì. Liều mạng. Anh em nhà họ Trúc liếc nhau một cái, lẫn nhau gật gật đầu, đầu lĩnh xông lên phía trước nhất. Liều mạng với ngươi. Hơn 10 người giận dữ hét lên, bọn họ hoặc là lôi ra thần tín, hoặc là thu rồi chỗ tốt to lớn, không lấy ra chút tư thái, quay đầu lại không tốt giao cho. Mặt khác, ở muôn người chú ý bên dưới, nhiều người như vậy bị Dương Sán một người đánh đổ, bộ mặt mất hết, nếu như không thể mau chóng cứu vãn, sau đó đi tới đó, đều sẽ bị người khác chế nhạo. Thực sự là không biết điều. Dương Sán không nghĩ tới, hắn ra tay lưu tình, trái lại đổi lấy những người này điên cuồng công kích, nếu như vậy, cũng không cần phải lưu thủ. Thái cực người đối nhân xử thế, nặng nhất, coi trọng nhất tu hành đã thân, để cầu đại đạo, không muốn cùng người tranh dũng đấu tàn nhẫn. Coi như là gặp phải ngang ngược không biết lý lẽ người, cũng là bỏ đã từ người, thỏa thích nhường nhịn, có thể càng là những kia không biết điều người, ở thái cực người nơi này, đều là chịu thiệt to lớn nhất. Giống như thái cực cầu, cả người căn bản không được lực, người đánh tới lực càng lớn, bị phản kích lại càng lớn, tài đến bổ nhào lại càng tàn nhẫn. Anh em nhà họ Trúc xông lên phía trước nhất, bay vút trên không trung, trưởng kinh như núi, tàn bạo mà hướng về Dương Sán công tới. Dương Sán sắc mặt chìm xuống, mãi đến tận bọn họ đánh tới trước mặt, lúc này mới bỗng dưng rỗi ra hai tay, từng người nắm lấy thủ đoạn của bọn họ. Này vừa ra tay, giống như nắm chiếc đũa ăn cơm bình thường nhẹ, một mực anh em nhà họ Trúc cực lực né tránh, căn bản thiểm không tránh khỏi. Không phải thân kinh bách chiến, không phải đối với tình thế cực đoan thanh tình nắm, căn bản không khả năng bắt bí như vậy chuẩn xác. Anh em nhà họ Trúc bị Dương Sán ra tay bắt được thủ đoạn, liền cảm thấy bị hai cái thiết cô vững vàng kẹp ở, dù cho cực lực dãy rủa, trước sau không thể thoát khỏi. Buông tay. Người phía sau vừa kinh vừa sợ, dồn dập địa xông về phía trước, phải đem anh em nhà họ Trúc giải cứu ra đi. Dính. Dương Sán đột nhiên hét lớn một tiếng, vung lên anh em nhà họ Trúc, đưa bọn họ xem là binh khí, vung vậy đi ra ngoài, lập tức dính ở hai người khác. Hai người kia kinh hãi đến biến sắc, cực lực muốn tránh thoát, nhưng cảm thấy từ anh em nhà họ Trúc trên người truyền đến một luồng dính lực, mặc bọn họ trăm phương ngàn kế, trước sau không thể thoát khỏi. Dính. 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 Dương Sán cười gần liên thanh, hắn đem hai trong tay bốn người quơ múa, tiếp theo dính lên hai người khác. Hai người kia sợ hãi không tên, liều mạng muốn lùi về sau, làm sao dùng hết sức lực toàn thân, trước sau không thể thoát khỏi. Như vậy càng dính càng nhiều, lấy Dương Sán thân thể làm trung tâm, dính hai cái thật dài người điều, phàm là bị Dương Sán dính người ở, không một có thể chạy được. Ở Dương Sán chú ý sự không chế, phàm là hướng về hắn công kích hoặc nảy lòng tham công kích người, đều bị dính ở. Mà chưa từng tham dự công kích người, coi như là cùng Dương Sán trong tay người điều đụng vào nhau, cũng sẽ không bị dính lên. Đối với kinh lực tinh diệu vận dụng, Dương Sán đến rồi mức độ đăng phong tạo cực, đương đại không làm người thứ hai nghĩ. Dù là như vậy, những kia không bị thai vạ tới đám người, mỗi người đều bị sợ hãi lá gan, thoát thân còn không kịp, cái kia chịu chủ động tập hợp tới thí nghiệm. Dương Sán trong tay người đều càng ngày càng dài, hai bên các dính 18 người, giống như truyền lên hồ lô xuyến. Nay kỳ dị cảnh tượng, xem ở lại, sững sờ đoàn người. Chương 72, Thái cực ra tay kỳ diệu tột đỉnh. Cung cấp võ sĩ. Một người đối với 36 người. Dương Sán lấy quá cực kỳ cơ sở. Sử dụng chiêm niêm liền theo bản lĩnh, đem liên tiếp cung cấp võ sĩ dính chung một chỗ, không người có thể tránh thoát. Đây không phải là man lực có thể làm được sự tình, cần Dương Sán thích hợp lực nắm đạt đến mức tận cùng, ở mỗi cái võ sĩ trên người của,
tìm khắp chuẩn xử lý điểm.
Chuyển.
Dương Sán hét lớn một tiếng, tung eo chuyển khố trầm vai rơi khuỷu tay, từng đạo kinh lực tự trên người hắn liên tiếp xuyên qua, như cựu khúc châu, không ngừng mà truyền ra ngoài. Từ anh em nhà họ Trúc bắt đầu, mỗi người đều có tương ứng động tác, bọn họ hoàn toàn không tự chủ được, như để tuyến con rối, tùy ý Dương Sán thao túng. Một thái cực đồ hình hiện ra ở trước mặt mọi người, đầu đuôi liên kết, trên mặt mỗi người đều là sợ hãi vẻ mặt. Phía dưới động tác làm người ta nhìn mà than thở, Dương Sán động thì lại mọi người đều động, Dương Sán tĩnh thì lại mọi người đều tĩnh, bước đi động tác đều hoàn toàn nhất trí. Đến rồi sau đó, những người này liền chống cự tâm tư cũng bị mất, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, theo Dương Sán tùy ý bài bố.
Cũng
Dương Sán cảm thấy gần đủ rồi, đột nhiên đem thân thể run lên, toàn thể tròn trịa kính phát ra, dường như đẩy ngã đổ mì nổ quân bài. Những người này lần lượt hướng ra phía ngoài ngã đi ra ngoài, người người cảm thấy không còn chút sức lực nào, mất đi năng lực chiến đấu. Dương Sán thật dài địa thở ra một hơi. Phen này động tác xem ra đẹp đẽ, kỳ thực rất khó, không hưởng quá đại lực khí, thế nhưng cực kỳ hao tổn tâm thần, cần siêu cường nghe tính cùng năng lực tính toán. Dương Sán còn e sợ cho làm tạm, đầu voi đuôi chuột, vậy thì không được kinh sợ tác dụng, may là tất cả vẫn tính thuận lợi. Trên đài dưới đài kinh thán không thôi, loại công phu này chưa từng nghe thấy, Dương Sán có thể làm được, đơn giản là thật tích. Tôi thể năm tầng võ sĩ, không có ai lại hướng Dương Sán khiêu chiến, không người nào dám với chịu đựng, này ác mộng vậy hậu quả nghiêm trọng. Lôi báo sợ hãi đan sen, cái này đáng sợ sát tinh, một mực là của hắn đối đầu, sao không cứ gọi hắn tỏa ngọa bất an. Quyết chiến bắt đầu rồi. Tôi thể 6 tầng võ sĩ, không có một dám khiêu chiến Dương Sán, vừa nãy cảnh tượng, đưa bọn họ đều dọa sợ. Không tin tà người, vẫn là Lôi báo. Lôi báo đã đạt tôi thể 7 tầng, không chỉ lực lớn cực kỳ, trên người huyết nhục gân cốt đều trải qua rèn luyện, lực bộc phát cực cường, thân thể mạnh mẽ, ra tay có thể tan vàng nát đá. Không chỉ có như vậy, Lôi báo còn luyện một loại trung phẩm võ học, gọi là tồi tâm trưởng, dị thương ác độc, coi như là người cùng cảnh giới, chúng rồi hắn trưởng lực, ngực bụng đều sẽ bị xuyên thủng. Dù cho đây là luận võ so tài, Lôi báo không dám hạ tử thủ, thật là có cơ hội, hắn nhất định phải cho Dương Sán một điểm vị đắng nếm thử. Lôi báo mặt lộ vẻ cười gằn, một mặt ngông cuồng tiêu sái lên đài, thuận lợi đem áo khoác ném cho tùy tùng. Dương Sán nhìn, không khỏi mà âm thầm tức giận, rũa ra đủ đến, ở trên lôi đài tìm một vòng. Dương Sán, ngươi này là ý gì? Lôi báo bộ mặt tức giận địa quát lên. Cái vòng này là cố ý cho ngươi hoa, nếu như chờ một lúc, ngươi té nằm ngoài vòng tròn một bên, liền coi như ta thua. Dương Sán hời hợt nói. Khắp mọi nơi một mảnh cũng đánh khí lạnh thanh âm của, cái kia vòng tròn cực nhỏ, chỉ cho phép một người nằm xuống. Dương Sán công phu, có thể có tà môn như vậy sao? Dương Sán, ngươi, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Nói câu nói như thế này, không sợ gió to nhanh đầu lưỡi. Lôi báo tức giận đến vụ vụ trực xuyễn, hắn cuộc đời chưa bao giờ bị người như vậy xem thường, coi như là tôi thể 9 tầng người, cũng không dám nói bực này mạnh miệng. Là mạnh miệng sao? Dương Sán cười khẽ, ta nếu thổi một bò, liền nhất định phải làm cho nó bay lên. Lôi báo không nhịn được, đông dương ra tay, mang theo ác liệt phong thanh, để vây xem mọi người lẫm liệt biến sắc. Rõ ràng, Lôi báo là tôi thể 7 tầng bên trong cao thủ, bực này hung mạnh thế tiến công, Dương Sán e sợ liên tục ngăn chặn cũng khó khăn. Đúng như dự đoán, Dương Sán liền lùi lại 3 bước, đây là dùng cũng nghiện hầu công phu, để chân chuyển cố, chạy bộ hình cung, linh động đến cực điểm. Nói khoác không biết ngượng, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Lôi báo cho rằng chiếm thượng phong, liên thanh cười gằn, thế tiến công càng thêm dũng mãnh, ra tay nơi kình lực như bài sơn đảo hải, muốn ở Dương Sán trên người thấy hồng. Thân thể chìm xuống. Dương Sán đông dưng hét lớn một tiếng, bàn tay cấp tốc duỗi ra, ở Lôi báo cổ tay trên một đáp. Lôi báo liền cảm thấy Dương Sán bàn tay dường như thiết chế, làm cho chìm xuống thân thể hóa giải, bằng không, thủ đoạn không phải đoạn không thể. Lùi về sau. Dương Sán hơi chìm xuống cổ tay lập trường, một đạo kinh lực đẩy đi ra ngoài, đây là hắn tính toán kỹ xử lý điểm. Lôi báo thân thể bạch 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 địa lui về phía sau, hoàn toàn chính là không tự chủ được, trên mặt biểu hiện dị thường sợ hãi. Xoay người, Dương Sán lấy tay phất một cái, một đạo hình xoắn ốc kinh lực dẫn ra, Lôi báo bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ được chuyển động thân thể hóa giải. Như vậy, Dương Sán mỗi gọi ra một động tác, Lôi báo đã bị vội vã làm ra tương ứng động tác, không là không thể làm gì, chính là e sợ cho bị thương. Lôi báo vừa kinh vừa sợ, hắn chỉ có một thân khí lực, hoàn toàn không sử dụng ra được, chỉ gấp đến độ điên cuồng hét lên kêu loạn. Vây xem mấy vài người, vừa cảm thấy kinh ngạc, phục cảm thấy buồn cười, chính là sư phụ dạy đồ đệ, cũng không mang như thế thuận theo. Lên. Dương Sán đông dưng hét lớn một tiếng, rũa ra chân trái, nhanh như tia chớp về phía Lôi báo chân sau cắm xuống, một ngựa hoang phân tông tự dưới đi lên đi ra ngoài. Gió thu cuốn hết la vàng. Lôi báo giống như bị rút rễ, cái đại thụ đông dưng bay lên, bất thiên bất ỷ, vừa vặn té rất ở trong vòng. Không hổ là rèn luyện thành công, Lôi báo thân thể cực kỳ rắn chắc, chỉ chấn động đến mức toàn bộ sàn đấu võ đều đang run rẩy, trên đài tảng đá đều bị hắn tạt nước. Ta đi. Lôi báo tức giận đến suýt chút nữa điên cuồng, hắn vốn là quyết định chủ ý, chết cũng không hướng về trong vòng rơi, làm sao thao túng quyền không ở hắn, mà ở Dương Sán. Thật tiến vào vòng tròn. Trên đài dưới đài người, tiếng bàn luận không dứt bên hai, trận này quyết chiến, Dương Sán cho quá nhiều người kinh ngạc. Càng khó hơn chính là, đặc sắc vẫn còn tiếp tục. Ta liều mạng với ngươi. Lôi báo vừa kinh vừa sợ, thế như hổ điên, vận lên song trường, không ngừng hướng về Dương Sán luân phiên đánh tới. Dương Sán sắc mặt chìm xuống. Chỉ cần không phải đại gian đại ác đồ, hắn bình thường đều có lưu lại chỗ trống,
nhưng là như vậy không biết tiến thối, đó chính là tự chuốc lấy đau khổ. Vậy ta liền không khách khí. Dương Sán kéo thật tư thế, khoảng không kiên rơi khuỷu tay tùng eo tùng cố, đông dưng một trường đánh ra. Muốn chết. Lôi Báo thiếu một chút không nhạc lên tiếng đến, Dương Sán lấy tôi thể 5 tầng công phu, lại dám với hắn tôi thể 7 tầng cứng đối cứng, thực sự là thất tâm phong. Ai ngờ Dương Sán tay của, ở sát bên Lôi Báo một chốc cái kia, thủ đoạn xoay tròn, liền khoát lên Lôi Báo trên tay. Ta liền nói, Dương Sán không thể đần như vậy. Lôi Báo chiêu số khiến lão, trọng tâm đã mất, căn bản không có cách nào biến chiêu, chỉ được trơ mắt mà nhìn, Dương Sán tay của đưa qua đến. Dương Sán nở nụ cười. Thái cực công phu cùng người đối địch, chưa bao giờ cứng đối cứng, đả kích chính là đối thủ kình lực mặt cắt, cho nên mới có thể lấy yếu thắng mạnh, tứ lạng bạc thiên cân. Dính. Dương Sán cánh tay của trầm trọng như sắt, hơn nữa tràn ngập dính tính, cùng Lôi Báo tay của cổ tay, vương vàng mà dính chung một chỗ. Lôi Báo sợ hãi đan sen. Chỉ có thể là liều mạng lùi về sau, thân thể không ngừng đong đưa, muốn lợi dụng tôi thể thất trọng kình lực, tránh thoát đối phương, như có thể đem Dương Sán ngã chồng vó, đó là tốt nhất. Đáng tiếc, đây chỉ là một xương tình nguyện ý nghĩ, Lôi Báo lùi bao nhiêu, Dương Sán hay cùng bao nhiêu. Lôi Báo thế nào lùi, Dương Sán liền thế nào cùng. Hai người ở giữa sân, không ngừng mà đại nhiễu lấy phân chuồng từ đến, thái cực chiêm niêm liền theo đặc tính, ở đây thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trên đài dưới đài tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, Lôi Báo trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn biết những này tiếng vỗ tay, khẳng định đều là đưa cho Dương Sán, tướng bên thua, không thể nói dũng. Không bao lâu sau công phu, Lôi Báo liền cảm thấy mồ hôi tuôn như nước, hắn liền khí mang gấp, càng là tiêu hao hết khí lực. Tình huống càng ngày càng là gay go, đến rồi sau đó, Lôi Báo ngay cả thở hơi thở đều cảm thấy khó khăn. Trong lòng phiền muộn suýt chút nữa nín chết. Ở trong mắt Lôi Báo, toát ra cầu khẩn vẻ mặt, cảm giác này thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Dương Sán gật gật đầu, loại này chiêm nghiêm liền tiện tay đoạn cực kỳ hại người, thật muốn đem hết thủy ma công phu, có thể đem người tươi sống mà chết. Vì vậy, Dương Sán ở chiêm nghiêm liền theo ở ngoài, bỏ thêm một điểm dẫn dắt tay của đoạn, dường như nắm mũi trâu, mỗi một điểm kình lực nghiêng, cũng làm cho Lôi Báo lảo đảo lùi về sau. Đến rồi, xin mời nằm xuống đi. Dương Sán nhẹ giọng nói cười, đưa tay khẽ nâng, hiểu chiêm nghiêm liền theo kình lực, thuận lợi đưa về đằng trước. Thuận lợi đẩy thuyền. Đây vốn là một rất kinh điển chiêu thuật, có thể thể hiện thái cực quyền diệu dụng, bây giờ chỉ là hơi động hơi động. Lôi Báo quát to một tiếng, ngửa mặt cụp. Ở ngã xuống một chốc cái kia, Lôi Báo kinh hãi phát hiện, nơi này hắn đã từng cũng quá, thân thể trùng hợp không ra vòng tròn. Mắt thấy Dương Sán xoay người, Lôi Báo đông dưng nhảy lên một cái, nhấc lên còn sót lại kinh lực, mặt lộ vẻ cười gằn, một trưởng hướng về Dương Sán sau lưng đánh tới. Dương Sán hơi thở dài một hơi. Thái cực người nghe kinh thuật, thiên hạ vô song, muốn đánh lén qua cực cao tay, là một chuyện không thể nào. Dương Sán xoay người chính là một cái chuyển cản truy, chuyển kính xúc thế, lấy tay trái cản mở Lôi Báo trường lực, đông dưng một nện gõ ra, đây là thôn kình, tràn ngập lực bộc phát. Lôi Báo thân thể hô một hồi bay lên, dùng so với vừa nãy càng tấn manh tốc độ, hạ về tới trong vòng, trong miệng máu tươi phun mạnh. Dương Sán lần này không lưu tay nữa. Thái cực quyền có thể phát trường kính, có thể phát ngăn kính, có thể hại người, có thể không bị thương người, tất cả quyết định bởi cho ta. Đối với Lôi Báo loại này chết cũng không hối cải người, Dương Sán lấy đến thẳng trong đó phương pháp, đã thương hắn ngực bụng. Ở trên thế giới này, đặc biệt ở thấp võ giai đoạn, bình thường đều là lực cường giả thắng, cảnh giới cao người chiếm lợi lớn. Tự Dương Sán như vậy thái cực xảo kình, những người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đang thán phục sau khi, không khỏi mà lớn tiếng quát lên màu đến. Dương Sán hờ hững, đây chỉ là thái cực trụ cột nhất thủ đoạn công kích, ảo diệu thực sự chỗ, hắn giới hạn ở công lực, giờ khác này nhưng thì không cách nào hiện hiện. Tiếc nuối. Chương 73, kính như tơ triển. Lãnh Vân đối với Dương Sán, số mệnh bên trong một trận chiến, một là cảnh giới cao nhất, đến từ kinh thành ngạo mạn công tử. Một người khác là xuất thân quê cha đất tổ, tỏa ra tia sáng chói mắt tân tinh. Trận chiến này khiến người ta tràn ngập chờ mong. Lãnh Vân cong lấy kiếm đi lên đài, hắn một thân xanh biếc kính sam, biểu hiện lãnh nạo, vừa ra trận liền giành được chiếm được cả sảnh đường tiếng khen hay. Lượng binh khí đi, trận chiến này ta sẽ để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Lãnh Vân mặt mày vẩy một cái, lộ ra một đạo tiêu điều sát ý. Thanh quang lóe lên, Lãnh Vân tự sau lưng rút ra một thanh trường kiếm, trầm giọng quát lên, kiếm này tên là Thu Thủy, thổi mao quyết đoạn, chém sắc như chém bùn, cùng người đối địch không gì không xuyên thủng. Hào kiếm. Mọi người dồn dập địa than thở, thanh kiếm này vừa nhìn cũng biết là thần binh lợi khí, e sợ chỉ có từ kinh thành tới công tử mới có thể tư cách cầm ra được. Người đùa thật. Dương Sán một mặt kinh ngạc, kiếm này sắc bén cực kỳ, không cẩn thận đụng tới chính là đoạn chi tàn thể tai họa. Nếu như ngươi sợ, có thể chịu thua, không ai ép buộc ngươi xuất chiến. Lãnh Vân lạnh rên một tiếng, Thu Thủy kiếm nhắm thẳng vào Dương Sán, tản ra từng cơn đớn lạnh. Sợ? Ta sẽ sợ ngươi? Chuyện cười. Dương Sán lên tiếng quát lên, Dương Hổ, lấy đả cầu đồng đến. Dương Hổ sửng sốt nửa ngày, đồng nhiên tỉnh ra, Dương Sán nói đả cầu đồng chính là trong tay hắn gậy cho. Đả cầu đồng đến rồi, Sán ca, ngươi xác định? Dương Hổ từ dưới đài bay lên đến, một đường chạy trốn, đem gậy cho đưa cho Dương Sán. Dương Sán tiếp nhận gậy cho, một trận cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra, đây là hắn kiếp trước dùng đến nhiều nhất binh khí, chứng kiến dưới ánh sao hắn vô số mồ hôi. Dương Hổ khiếp đảm địa liếc mắt một cái Thu Thủy kiếm, thanh kiếm này hàn quang ung tùm, riêng là tới gần cũng làm người ta tự đáy lòng địa hoảng sợ. Bốn phía tất cả xôn xao, Dương Sán chơi cái quỷ gì thành tựu, tính chất như vậy yếu ớt gậy cho, chỉ sợ đụng tới Lãnh Vân do kiếm, cũng sẽ bị quấy nhiễu nát tan. Như vậy đối địch, cùng tay không có gì khác nhau đâu.
Đả cầu đồng.
Dương Sán, ngươi đây là muốn chết.
Lãnh Vân nổi giận, một tôi thể 5 tầng tiểu tử, lại dám như vậy xem thường hắn.
Có cái gì bản lĩnh, xử hết ra.
Dương Sán sơn đỉnh núi cao sừng sững, có một loại câu đấu vậy thông dong.
Các vị, đồng thời làm cái chứng kiến.
Đây là Dương Sán buộc ta xuất kiếm, nếu như hắn đến lúc đó hoặc chết hoặc bị thương, đều là gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với ta.
Lãnh Vân cầm kiếm tay của dị thường vút vàng, chậm rãi xúc được rồi thế.
Yên tâm đi, Lãnh công tử, chúng ta đều sẽ làm chứng cho ngươi.
Lấy lôi báo dẫn đầu, một đám người lớn tiếng mà thét to, thanh thế không nhỏ.
Được.
Lãnh Vân hét lớn một tiếng, xeo địa một chiêu kiếm bay ra.
Nhanh như lưu tinh, trường kiếm trên không trung vạch một cái mà qua.
Dương Sán xoay eo chuyển cố, né qua thế tới, tay bên người chuyển, một gậy hướng về Lãnh Vân giết hầu điểm tới.
Kình phong đập vào mặt.
Lãnh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, thế mới biết, đối với Dương Sán tới nói, bất luận nắm loại nào binh khí, đều giống nhau có uy hiếp.
Nhất làm cho Lãnh Vân đắc ý, chính là của hắn kiếm pháp, thượng phẩm võ học lưu tinh hồ điệp kiếm, kỳ quỷ mãnh liệt như thiên ngoại lưu tinh, biến hóa phiền phức tự hoa gian hồ điệp.
Bởi vì si mê với bộ kiếm pháp kia, Lãnh Vân chậm chạp không thể thăng cấp tôi thể 9 tầng, bất quá nghĩ đến kiếm pháp này uy lực cường đại như thế, cuối cùng là tán gẫu lấy vui mừng.
Lãnh Vân thu thủy kiếm càng khiến càng nhanh.
Một đoàn ánh sáng màu xanh, vây nốt Dương Sán không ngừng lấp loé, ánh kiếm tùy ý nơi, như thủy ngân tiết địa, không lọt chỗ nào.
Nhìn thấy bực này tinh diệu kiếm pháp, người vây xem không nhìn ra kinh tâm động phách, Lãnh Vân thực lực mạnh đến nỗi vượt quá bọn họ tưởng tượng.
Dương Phàm chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, Lãnh Vân kiếm pháp, phối hợp cái này thu thủy lợi kiếm, liền tôi thể 9 tầng hắn, cũng không có dũng khí đối mặt.
Phải biết, Dương Sán chỉ là tôi thể 5 tầng, dù cho thường phục dùng yêu hùng thịt, chỉ có điều khí lực lớn một chút, ở đây chờ lúc đối địch, nhưng là không phải sử dụng đến.
Từ đầu đến cuối, Dương Sán đều rất bình tĩnh, giống như một chỉ nước giếng, không nổi sóng, không ai có thể đoán được trong lòng hắn nghĩ gì.
Giống như dưới chân hắn bước tiến, kính từ vô hình, không ngừng trên mặt đất hoa hình cùng, vòng quanh vòng tròn.
Mấy lần ngàn cân treo sợi tóc,
bất chi bất giác, mới thái bọn người đồng thời đứng lên, biểu hiện dị thường địa căng thẳng.
Dương Sán giống nhau thường ngày, chỉ ở thân hãm tuyệt cảnh thì, trong tay gậy trò, mới có thể gấp đâm ra.
Nói cũng kỳ quái,
Dương Sán mỗi lần đâm ra gậy trò, Lãnh Vân thế nào cũng phải lùi về sau 3-5 bước, Dương Sán cảnh khốn khó lầm mổ, hai người trở lại mới bắt đầu trạng thái.
Lãnh Vân dựa vào thu thủy kiếm, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, đem Dương Sán vững vàng mài nốt lại, mà Dương Sán thì lại như một chiếc thuyền con, theo lãng chìm nổi, trước sau không bị nhấn chìm.
Hai người đại chiến lâu như vậy, làm sao sẽ binh khí cũng không tương giao?
Không biết là ai thất thanh kêu lên sợ hãi, gây nên liên tiếp kinh ngạc thốt lên.
Điều này thật sự là một chuyện khó mà tin nổi, dựa theo lẽ thường mà nói, Lãnh Vân kiếm pháp cao minh như thế, kiếm pháp bên trong không nên có lưu lại kẽ hở mới đúng.
Lãnh Vân càng đánh càng là hoảng sợ.
Từ khi xuất đạo tới nay, Lãnh Vân chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa, khiến cho hắn đem lưu tinh hồ điệp trong kiếm chỗ tinh diệu tận tình triển khai ra.
Bảy chém xoáy.
Lãnh Vân bỗng dưng hét lớn một tiếng, sử dụng kiếm pháp bên trong tuyệt đối sát chiêu.
Ở rằng co trạng thái, Lãnh Vân bạo phát ra sức mạnh mẽ nhất, đem lưu tinh hồ điệp kiếm pháp thúc đến cực hạn.
Trên đài dưới đài người ấy nay biến sắc, mỗi một người đều đem tâm nhắc đến cổ họng trên, biết phen này e sợ đến rồi sinh tử thành bại bước ngoặt.
Bảy chém xoáy, liên tiếp bảy chém.
Dương Sán chuyển eo ninh cố, lùi lại lui nữa, mãi đến tận không thể lùi được nữa.
Lãnh Vân bảy chém xoáy, vừa vặn xử đến thứ bảy chém, này là cả kiếm pháp bên trong bén nhọn nhất sát chiêu.
Từng đạo kiếm khí vô hình,
đem Dương Sán tóc đánh liệt tung bay, trên thân kiếm ánh sáng màu xanh, thẳng phản chiếu hắn mặt mày đều bích.
Hết thể đều nên kết thúc.
Lãnh Vân thét dài cười gằn, thân thể hắn như du long giống như dựng lên, ở trên cao nhìn xuống, một chiêu kiếm hướng về Dương Sán phủ đầu bộ tới.
Đây là không thể ngăn cản một chém.
Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, Lãnh Vân vốn là không dám có mang sát ý, nhưng là ác chiến bên dưới, hắn đã thu lại không được tay.
Dương Sán ánh mắt vẫn như cũ phi thường bình địa tĩnh.
Không chung Lãnh Vân nhìn thấy Dương Sán ánh mắt của, không khỏi mà một trận buồn bực.
Sắp không đường có thể trốn con mồi, không nên có ánh mắt như thế, có thể có như vậy mắt thần nhân, đều là kinh nghiệm phong phú tay thợ săn.
Dính.
Dương Sán đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay gậy cho đi ra ngoài đón, khiến cho một cái dính tự quyết.
Dưới đài một chàng thốt lên, Dương Sán dính ở chúng hơn cao thủ đích tình hình, nhất thời thiểm bọn hắn bây giờ đầu góc.
Dương Sán tốc độ xuất thủ không vui,
nhưng là đối với thời cơ chiến đấu nắm vừa đúng, giống như trong tay hắn gậy cho một mực chờ đợi Lãnh Vân.
Gậy cho đặt ở thu thủy kiếm kiếm trên lưng,
đây chơi ánh kiếm nhất thời hoàn toàn biến mất, lộ ra Lãnh Vân tấm kia khí cấp bại phôi mặt.
Lãnh Vân đem xoay cổ tay một cái, muốn đem thu thủy kiếm thoát khỏi gậy cho vậy kiềm chế, như vậy chặt dựa vào nhau, tình thế không ổn.
Dương Sán cười gằn,
bị hắn gậy cho cuốn lấy, coi như là lại lợi kiếm, đều phải mất đi phong mang.
Binh khí bất quá là tay kéo dài,
đả cầu đồng pháp các loại tinh diệu biến hóa, kỳ thực đều là thoát thai từ thái cực, mà thái cực chiêm nghiêm liền theo bản lĩnh đệ nhất thiên hạ.
Lãnh Vân trong cơn kinh hoàng, chỉ có không ngừng lùi lại, Dương Sán từng bước theo sát, có như nước chảy mây trôi.
Bất luận Lãnh Vân làm sao biến hóa, Dương Sán trong tay gậy cho cái, trước sau thật chặt cuốn lấy hắn thu thủy kiếm,
giống như một cây đại thụ, bất kể là làm sao sinh trưởng, đều không thể thoát khỏi dựa vào mà thành mạng điều.
Càng thêm hỏng bét là, từ Dương Sán gậy cho trên chuyển tới kinh lực, càng ngày càng nặng, càng ngày càng dính, khiến cho Lãnh Vân kiếm trong tay, dần dần mà đong đưa mất linh.
Lãnh Vân mồ hôi trên đầu càng mạo càng nhiều, trong lòng hắn càng ngày càng là kinh hoàng, xem Dương Sán ánh mắt liền như quái đản như thế.
Lùi.
Dương Sán hét lớn một tiếng, trong tay gậy trò nhẹ nhàng về phía trước đưa đi, đây là dùng kính. Thái cực ra sức, yêu cầu tuyệt đối không thể ra quyển, cùng thân thể như thế, duy trì tuyệt đối công chính, không quá không kịp, không thể đỉnh kính cùng ném kính. Lãnh Vân thân thể một đường lung lay tối lui, không như vậy thì lại không thể hóa giải Dương Sán trên tay kinh lực, thế tất ném kiếm, mà một khi ném kiếm chính là thua.
Cùng
Dương Sán dùng là thải kính, lấy ca tụng làm kiếm, nhẹ nhàng trở về đi xuống rồi. Lãnh Vân không thể làm gì, chỉ được ngoan ngoãn theo về phía trước vọt tới. Dương Sán nắm Lãnh Vân vây quanh toàn trường đi vòng do một vòng, cảm thấy đem kinh lực của hắn hóa đến gần đủ rồi,
buông tay.
Dương Sán bỗng dưng quát to một tiếng, thuận thế xoay một cái một triển. Lãnh Vân trong tay thu thủy kiếm bỗng dưng như du long giống như bay ra, đâm thẳng vào trên lôi đài. Thu thủy kiếm quả nhiên vô cùng sắc bén, đâm vào thạch diện còn đang không ngừng mà rung động. Dương Sán mặt mày uy nghiêm đáng sợ, trong tay gậy cho chỉ tay nhắm ngay Lãnh Vân yết hầu. Lãnh Vân chỉ sợ đến mặt như màu đất, hắn không dám lộn xộn, chỉ được lắc mình vội vàng tối lui. Ai biết hắn lùi bao nhiêu, Dương Sán hay cùng bao nhiêu, trong tay gậy cho trước sau không rời cổ họng của hắn.
Người thua rồi.
Dương Sán cười lạnh một tiếng.
Không, ta làm sao sẽ thua.
Lãnh Vân hét lớn một tiếng, hắn bỗng dưng phóng người lên, hướng về Dương Sán phi chân đá ra ngoài, thế như sấm gió. Dương Sán cười gằn, nếu như hắn vừa mới động thủ, có bao nhiêu Lãnh Vân, e sợ đều sẽ chết oan chết uổng, nhưng này là trên đài tỷ võ, hắn không thể làm trái với quy củ. Bên trong đất trời đều có đại đạo tồn tại, thái cực trong lòng người có mình chuẩn tắc, chỉ có thể tìm đạo, sẽ không nghịch đạo mà đi.
Cũng
Dương Sán cầm trong tay gậy cho mất tự do một cái, Lãnh Vân dị thường địa nghe lời, địa ngã một bộ nhào.
Cũng
Dương Sán miệng hét lên nói, trong tay gậy cho không ngừng mà bán đi ra ngoài. Mỗi lần Lãnh Vân muốn đứng dậy đều sẽ bị gậy cho vấp ngã, thức dậy càng nhanh, té càng nặng, ngã vô số bổ nhào, chỉ rơi sưng mặt sưng mũi, mắt nổ đom đóm. Lãnh Vân một mặt lãnh ngạo dáng dấp, giờ khác này hoàn toàn biến mất, trên người đều là cho bụi, tóc thai bù xù, khắp cả người vết máu, vô cùng chật vật. Kiếm là hảo kiếm, nhưng đang tiếc ngươi sẽ không vận dụng, có khóc cũng không làm gì.
Dương Sán cười lạnh một tiếng,
trong tay gậy cho vẩy một cái một phát, Lãnh Vân liền từ trên mặt đất bay lên, phình một tiếng té lăn trên đất.
Ta thuận người bối, thực sự là muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào.
Lãnh Vân nhìn chung quanh khoảng trường trái phải, này mới sợ hai phát hiện hắn rơi dụng địa phương chính là Dương Sán cho lôi báo vẻ xong vòng tròn.
Thái cực ra sức kỹ xảo tinh diệu như vậy.
Chương 74, huyết ảnh tái hiện,
phồn hoa tan hết.
Dương Sán lấy không thể tranh cãi biểu hiện toại nguyện đoạt được võ thí người đứng đầu. Làm Tiêu Phi Hồng tuyên bố tin tức này thời điểm, toàn trường một trận náo động, bọn họ chứng kiến một con ngựa ô hung hăng đột kích ngược.
Dương Sán trong lòng trái lại bình tĩnh lại, hắn trải qua một phen nỗ lực cuối cùng cũng coi như có tốt bắt đầu.
Ở Dương Sán chu vi chật ních chúc mừng đoàn người, thức cùng không nhìn được đều muốn phản cái giao tình.
Lão đại, ta liền biết ngươi có thể đi.
Ta Tiễn Hào không có ưu điểm khác, ánh mắt đúng là nhất lưu.
Tiễn Hào nặng nề một quyền nện ở Dương Sán trên người, khó có thể che lấp vui sướng trong lòng.
Ai u.
Tiễn Hào không khỏi mà kêu lên sợ hãi, hắn cảm thấy cú đấm này dường như đập phải trên khối thép, lực phản chấn cực cường.
Dương Sán nở nụ cười, ai dạy tiểu tử này ra tay không biết nặng nhẹ, dùng sức càng mạnh bị lực đàn hồi càng lớn.
Thật là nhìn không ra ngươi còn có bực này bản lĩnh.
Hồng Diễm nói cười như hoa, trong lòng tràn ngập vui mừng.
Dương thôn người đều vây quanh, bọn họ từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lòng tràn ngập tự hào.
Liêu Thúy Châu một mặt thủ rũ.
Dương Hảo không có thi đỗ vũ sinh, điều này làm cho nàng cảm thấy thiên đô sụt, trong lòng một mảnh mờ mịt.
Chẳng lẽ không đúng con trai của nàng mới là ưu tú nhất sao?
Tại sao xưa nay biểu hiện bình thường Dương Sán có thể nhất phi trùng thiên, mà con trai của nàng chỉ có thể thường được thất bại quả đắng?
Đáng giận hơn là liền Dương Thiên Sơn đều thi đỗ, thi rất vũ phu đều có vươn mình một ngày. Thói lời thực sự là thay đổi.
Không ai nói cho nàng biết đáp án, trên thực tế ngoại trừ Dương Phạm, dễ, cái bạn không có người nào để ý đến nàng.
Dương phu nhân sao?
Phong thư này, Dương Hảo để ta chuyển giao cho ngươi.
Một người xem náo nhiệt, cười hì hì đem một phong thư giao cho Liêu Thúy Châu, trong nháy mắt là có thể kiếm lời 10 lượng bạc, hắn ngày hôm nay vận khí không tệ.
Liêu Thúy Châu mở ra vừa nhìn, không khỏi triệt để mà mắt tròn váng.
Mẫu thân đại nhân đang trên, ta lần này song thi thất lợi, không mặt mũi nào thấy quê hương phụ lão.
Suy đi nghĩ lại, chỉ có ra ngoài lang bạc như không thể nổi bật hơn mọi người, thế không trả.
Đứa con bất hiếu Dương Hảo dâng lên.
Nhìn thấy những này quen thuộc chữ viết, Liêu Thúy Châu như tao ngũ lôi hoành, nàng giật mình tỉnh lại, hô thiên thưởng địa giống như tìm đến Dương Phạm.
Dương Phạm dị thường tức giận.
Cho tới nay, hắn đều cưng chiều Dương Hảo, không nghĩ đến đây tử như thế chăng không chịu thua kém, liền điểm ấy ngăn trở đều không chịu nổi.
Buồn bực về buồn bực.
Dương Phạm vẫn là lập tức khiển người, tìm kiếm khắp nơi Dương Hảo tam tích.
Dương Sáng ngay lập tức nhận được tin tức, không nhịn được thở dài một hơi, Dương Hảo động tác này, thực sự là quá nhâm tính.
Đêm đó, ở bàn Long Võ Viện cử hành tiệc khánh công, Tiêu Phi Hồng chờ người hết mức tham gia, chỉ uống một không say không về.
Dương Sán tự lượng, khiến cho đến mỗi một cái tham dự hội nghị người kinh ngạc, quả nhiên kỳ nhân dị sĩ, không giống người thường.
Theo thời gian dần dần qua khứ, hào quang cùng vinh quang đều từ từ biến thành bình thản.
Dương Sán đang các loại chờ lôi báo dập đầu nhận sai, lôi báo lập thể nói vậy không dám nuốt lời.
Bàn Long trấn khách sạn,
bóng đêm mát mẻ như nước. Dương Sán dựa vào cảm giác say, lấy ra một viên đá ngôi sao, so với kim cương còn muốn đỏ tươi, có tia sáng kỳ dị, từng đạo năng lượng kỳ dị từ đá ngôi sao trên truyền tới Dương Sán trong cơ thể, sau đó theo trong cơ thể kinh mạch đền đáp lại lưu động, làm dịu thân thể của hắn. Điều này có thể lượng cực kỳ ôn hòa. Dương Sán vốn đang lo lắng ngoại lai năng lượng sẽ phải chịu trong cơ thể kinh lực bài xích, nhìn thấy chúng nó hoàn toàn hòa vào nhau, lúc này mới yên lòng lại. Như vậy luyện công so với bình thường tiến cảnh ít nhất phải nhanh hơn gấp 10 lần, Dương Sán trong lòng tràn ngập vui mừng. Bên trong phòng phi thường địa yên tĩnh, tình hình như thế thích hợp nhất luyện công. Dương Sán tâm vô tạp niệm, mặc cho năng lượng ở trong người không ngừng lưu chuyển. Đông Dương, một loại đạp đất thanh âm của truyền tới, bước chân nặng dị thường, trong gió mơ hồ truyền đến mùi máu tanh, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Dương Sán lắc mình mà lên, từ chỗ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới, toàn bộ thể máu đỏ bóng người, từng bước ở dưới ánh trăng đi tới, mắt lộ hung quang, thần thái cực kỳ khủng bố. Lôi báo, Dương Sán suýt chút nữa không thể tin được con mắt của hắn, đây rõ ràng chính là lôi báo, có thể hoàn toàn máu hóa. Dương Sán, ta tới tìm ngươi, tới báo thù. Lôi báo từ đầu đến chân đều tản ra hung tính, trong mắt cười gằn, nhìn tới làm người sợn cả tóc gáy. Lan ra đây! Lôi báo hét lớn một tiếng, dùng sức đánh vào vách tường, quả nhiên là lực lớn vô cùng, chỉ đụng phải hai lần, toàn bộ gian nhà đều kịch liệt đung đưa, bùn đất cùng gạch đá rì rào mà rơi. Vèo! Dương Sán từ cửa phòng vọt ra ngoài, động tác của hắn cực kỳ cấp tốc, không hề có một chút chần chờ. Ầm ầm! Toàn bộ gian nhà đều bị va sụp, đại địa một trận lay động, bùn đất cùng gạch đá tung tóe, thanh thế cực kỳ kinh người. Dương Sán, ngươi tiếp ta một trường thử xem. Lôi báo thân thể lóe lên, liền hướng Dương Sán vọt tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dương Sán đưa tay một đáp, liền đáp đến lôi báo cánh tay, sau đó thuận thế một thải. Lôi báo thân thể không núp đích, hắn biến thành huyết yêu, sau đó khắp mọi mặt năng lực đều có rất lớn tăng cao, đi lại càng vững vàng. Nửa bước băng quyền, Dương Sán hét lớn một tiếng, chân trước tiến lên trước một bước, sau đủ theo sát một bước, một quyền hướng về lôi báo đem tới. Cú đấm này tạt vững vàng, khoảng tấc bên trong, đỉnh, ninh, mài, trở mình, đập, mãnh, thuận, thấu tám loại tình lực, nhanh tấu ra. Lôi báo thân thể lung lay loáng một cái, lập tức đứng lại, trên mặt hắn lộ ra cười gằn, đống dưng một trường, liền hướng Dương Sán đập tới. To lớn máu trường, tinh lực cũng tùm, ở dưới ánh trăng có vẻ còn vì là khủng bố. Dương Sán không dám thất lễ, liền vội vàng đem thân thể lóe lên tránh ra. Một trường này vỗ tới trên đài đá, một tiếng vang ầm ầm, bậy đá mảnh vụn tung tóe. Thật là lợi hại. Dương Sán ánh mắt dùng mình, biến thân huyết yêu lôi báo, thực lực tăng cao không chỉ một trùng, chỉ sợ tôi thể chín tầng người, cũng không dám cùng hắn chính diện đối địch. Vết bắt nhất cũng những này. Dương Sán đông dưng nghĩ đến liên quan với huyết yêu nghe đồn, phàm là nhiễm yêu huyết người, đều sẽ biến thành huyết yêu, đây mới là đáng sợ nhất. Coi như là Dương Sán, cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm, hắn không có cách nào, chỉ được trốn bán sống bán chết. Lôi báo trên đường đi, đấu đá lung tung, không kiêng dè gì, lực phá hoại tương đương mà kinh người. Phương nào yêu quái, dám đến hành hung làm ác? Dương Hổ đông dưng từ góc tường nơi chui ra, hét lớn một tiếng quát lên. Dương Sán không khỏi mà giận dữ, Dương Hổ trinh là điểm này không được, quá mức lỗ mãng, không thấy rõ tình thế. Làm lôi báo biến thành huyết yêu sau đó, liền hắn đều chỉ có thối nhượng đường, Dương Hổ dám lao ra, đây không phải là muốn chết sao? Ta trước tiên làm thịt ngươi. Lôi báo nằm ở nửa điên điên trạng thái, giống như một tóc điên manh thú, hướng về Dương Hổ vào tới. Trên đường đi, toàn bộ mặt đất đều đang lay động, khắp nơi là từng đạo to lớn vết rách, nhìn tới cực kỳ khủng bố. Đi mau! Dương Sán hướng về phía Dương Hổ giống to, lắc mình cướp khi hắn trước mặt của. Sán ca cẩn thận. Dương Hổ không còn dám đi lưu lại, vội vã mà rời đi. Nếu như Dương Sán lại né tránh, Dương Hổ thế tất khó thoát lôi báo độc thủ, hắn không có cách nào, chỉ được hành dưới một lòng đến, cùng lôi báo liều mạng. Dính! Dương Sán hét lớn một tiếng, cánh tay bỗng dưng rối ra, khoát lên lôi báo trên tay, chỉ cảm thấy nóng bỏng, cực kỳ rắn chắc. Trả lại cái trò này. Lôi báo đem tay run một cái, một đạo sức mạnh khổng lồ né qua, Dương Sán tay của, nhất thời bị đánh văng ra. Hô! Lôi báo một quyền, hướng về Dương Sán đập tới, hắn chỉ là tùy ý ra chiêu, liền có vẻ uy lực kinh người. Dương Sán vươn tay ra nhấn một cái, liền theo đến lôi báo trên tay, dựa thế dây dưa. Dưới ánh trăng, lôi báo càng ngày càng là điên cuồng. Trên người hắn kinh lực càng lúc càng lớn, Dương Sán căn bản là không có cách khống chế. Dương Sán mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn thấy thế không thể làm, chỉ được ở nghịch cảnh dưới, đem tất cả làm được tốt nhất. Từng bước một, Dương Sán vừa đánh vừa lui. Ở lui trong quá trình, Dương Sán một đường triển khai cũng niệm hầu công phu, dưới chân hình cung bộ chân thật, một khắc chân lại tiến hành hư thực chuyển đổi. Đang lùi lại trong quá trình, Dương Sán ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm lôi báo, nhưng là dưới chân, nhưng là dị thường trôi chảy. Dương Sán, ngươi nhất định phải chết. Lôi báo bỗng dưng một tiếng giống to, khiếp sợ khắp nơi. Dương Sán trong lòng cả kinh, nếu như đưa tới người khác, chọc tới lôi báo, chỉ sợ sẽ là một hồi máu tanh rất chóc. Không phải mỗi người đều giống Dương Sán như thế, ở gặp phải huyết yêu sau đó, còn có tự vệ bản lĩnh. Dương Sán nổi lên sát tâm. Trong ngáy mắt, Dương Sán liền bắt đầu tàng kính thành công, các loại yếu điểm bí quyết ở trong lòng hắn không ngừng chảy xuôi. Dẫn hóa năm phát. Dương Sán cũng không có nóng lòng động thủ, hắn một mực tìm kiếm thời cơ tốt nhất, muốn một đòn mất mạng. Lôi báo từng bước ép sát, mỗi một cái kén cánh tay, kình phong đều mạnh mẽ đến làm người nghẹt thở. Thật lâu chờ đợi cơ hội, rốt cuộc đã tới. Dương Sán trước mắt đông dương sáng ngời,
đầu tiên là xoay người xúc thế, sau đó nặng nề một cái tài truy, ở giữa lôi báo chỗ yếu.
A.
Lôi báo phát sinh một cái thảm tuyệt nhân hoàn kêu gào, hắn đông dưng xoay người, một đạo huyết ảnh lăn lăn đi. Dương Sán nhìn hắn tốc độ kinh người, không khỏi mà lắc lắc đầu, căn bản không khả năng đuổi trên. Không bao lâu sau công phu, Hồng Kiền dẫn một đám người chạy tới, Lôi Chấn Sơn thình lình chính ở trong đó. Dương Sán, ngươi phát hiện huyết yêu tung tích sao? Hồng Kiên một mặt kinh hoàng hỏi. Dương Sán gật gật đầu, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm nghị, lôi báo cũng không giống hắn, có thể tự mình khống chế yêu huyết, chắc chắn gây nên hòa loạn. Báo cáo trưởng trấn, bị huyết yêu làm hại người đã đạt đến 15. Một binh sĩ, một mặt bi thống địa đạo. Thông cáo toàn trấn, phát sinh huyết sắc cấm kỵ khiến, buổi tối không được ra ngoài. Hồng Kiên trên mặt tràn ngập lo lắng vẻ mặt, đây căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Phong ba đến, hỏa loạn sắp nổi lên. Chương 75, đại đạo đơn giản nhất. Dương Sán biết, lôi báo xong, triệt để xong đời. Một khi trở thành huyết yêu, là được nhân tộc công địch, người người phải trừ diệt. Tục truyền, nhiễm yêu huyết sau đó, không có thuốc nào chữa được, hơn nữa càng ngày càng là điên cuồng, mãi đến tận triệt để trầm luân thành yêu. Dương Sán may mà có thái cực công phu, tâm tình cực kỳ thanh minh, có thể dễ dàng tiến vào thái cực trạng thái, đối với chư tà có cực cường sức đề kháng. Dù là như vậy, mỗi đến giờ tí, yêu huyết liền bắt đầu quậy phá, mang đến một loại linh hồn dày vò. Nếu như là người bình thường, đã sớm không chịu đựng nổi khổ sở, phát rồ nổi điên. Dương Sán thì lại không phải vậy, hắn đem này coi là đối với cuộc đời hắn một mài giũa, tin tưởng tương lai một ngày nào đó có thể đem trong cơ thể yêu huyết đuổi ra ngoài. Lôi báo hiển nhiên không có loại tu vi này, phóng túng sau lưng chỉ có thể từng bước một hướng đi diệt vong. Ngươi hãy nhìn thanh huyết yêu khuôn mặt. Hồng Kiên một mặt mong đợi hỏi. Lôi báo. Dương Sán suy nghĩ một chút, cảm thấy không có cần thiết ẩn giấu, nói thẳng.
Cái gì?
Là báo nhi.
Dương Sán, ngươi cũng không nên ăn nói ba hoa.
Lôi Chấn Sơn một mặt sợ hãi. Dù cho thân là lôi báo phụ thân, hắn đã phát ra ra có thể tổng ôm một chút hy vọng.
Ta cũng hy vọng là ta sai rồi. Có thể dây dưa lâu như vậy, ta đôi mắt này còn có thể thức người.
Dương Sán thở dài một hơi. Nếu như người mang thái cực công phu, có thể khống chế bản tâm, không lung tung hại người, coi như trong cơ thể ẩn giấu yêu huyết cũng không đáng kể. Mà lôi báo hiện ra nhưng đã hại người, lúc này mới sẽ dẫn đến bộ mặt của hắn so với Dương Sán đáng sợ rất nhiều.
Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn thành giới nghiêm, lùng bắt lôi báo.
Chấn Sơn, ngươi sẽ không bao che chứ?
Hồng Kiên điềm nhiên nói.
Tự lôi báo trở thành huyết yêu bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn đã chết.
Ta như thấy hắn, ổn thỏa tự tay.
Lôi Chấn Sơn nói không được nữa, một nhóm lao lệ rơi ra trong gió. Phải biết, Lôi Chấn Sơn chỉ có như thế một con trai độc nhất, nhiều năm cương triều, tỉ mỉ đào tạo, thực hy vọng hắn vì là Lôi gia khai chi tán diệp, truyền thừa hương hỏa, ai biết rơi vào như vậy kết cục.
Dương Sán theo Hồng Kiền, tra xét người bị hại thi thể, huyết dịch đều bị hút khô, dáng dấp cực kỳ khủng bố.
Tiểu Dương Sơ Thăng. Dương Sán ở trong rừng luyện công, đã ngôi sao thiếp y mà giấu, từng kia một cảm giác mát mẻ chậm rãi truyền vào thân thể hắn. Đây là thượng phẩm công pháp, Hổ Ma Tôi Thể Công, đến từ Bàn Long Võ Viện. Bởi Dương Sán đột xuất biểu hiện, Tiêu Phi Hồng dành cho hắn một loạt đặc quyền, cùng phó viện trưởng ngang nhau đãi ngộ. Bằng không, loại này thượng phẩm công pháp, đừng nói lấy ra Bàn Long Võ Viện, liền ngay cả nhìn thấy cũng khó khăn.
Tục truyền, Hổ Ma Tôi Thể Công đến từ hổ tộc, có thể chế tạo cực cường tráng thể trạng, luyện thành sau đó có thể so với mãnh hổ cự thú.
Dương Sán bày ra tư thế, dường như con cọp, trong mắt bắn ra ánh sáng rất có uy thế. Nhìn thèm thuồng thiên hạ, kinh lực ở trong người chảy xuôi. Thông qua nhân thân chư huyệt, như nước suối giống như, không ngừng làm dịu trong cơ thể huyết đủ. Không chỉ như thế, Dương Sán khí lực và khí huyết lưu chuyển tốc độ đều tùy theo chậm rãi tăng trưởng. Ánh mặt trời chiếu vào Dương Sán trên người, cả người khí thế như hổ, nhỏ yếu dã thú, nghe thấy được loại khí tức này, căn bản không dám tới gần.
Dương Sán có thể cảm giác được, máu thịt của hắn càng ngày càng rắn chắc, dường như trầm trọng sắt thép.
Loại này bắp thịt rắn chắc, nếu như có thể lấy thả lỏng vi dẫn đạo, sẽ bùng nổ ra cực mạnh sức mạnh công kích.
Bất chi bất giác, kinh lực ở trong người chuyển qua mấy chu thiên, Dương Sán chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, toàn thân tràn ngập khí lực.
A! Dương Sán đông dương kêu to một tiếng, dường như hổ khiếu sơn lâm, khiếp sợ khắp nơi.
Một bộ quyền pháp bị Dương Sán như nước chảy mây trôi giống như đánh đi ra, hắn hô quát liên hành, đánh tới cực có khí thế.
Hổ Ma Tôi Thể Quyền tổng cộng chia làm hai tầng luyện công phương thức, một loại là tính luyện, một loại là độc luyện, hai loại phương thức lẫn nhau xúc tiến, có thể chế tạo con cọp bình thường thân thể cường tráng.
Ra quyền như mãnh hổ,
mãnh hổ khiêu giản, mãnh hổ hạ sơn, nhanh như hổ đói vồ mồi, hổ khiếu sơn lâm.
Dương Sán từng cái chiêu thức không ngừng dùng tới, khí thế mười phần, ở trong rừng không ngừng bốc lên.
Này lâm tử so với góc vắng vẻ, bình thường ít người đi, đây là Dương Sán lựa chọn ở chỗ này luyện công nguyên nhân.
Keng, keng, keng.
Có xe ngựa thanh thúy tiếng chuông truyền đến, Dương Sán cũng không để ý tới, chuyên tâm nhất trí địa cậu công.
Dừng lại.
Trên xe ngựa một uy nghiêm âm thanh truyền đến.
Xe ngựa nhất thời ngừng lại, người kéo xe đều là ngựa chiến, cực kỳ thần tuấn.
Thật thấp kém công phu. Một bóng người màu trắng từ trên xe lướt đi, cười lạnh một tiếng.
Dương Sán dừng lại thân thể, trên mặt tẩn có vẻ giận dữ, dù là ai bị như vậy chế nhạo, cũng khó khăn miễn tức giận.
Thật mạnh sóng năng lượng, đem trên người ngươi năng lượng thạch giao ra đây.
Bạch Y công tử vươn tay ra, giống như đang thét ra lệnh tùy tùng.
Muốn, lấy ra chút bản lĩnh đến.
Dương Sán giận dữ, không nghĩ tới sáng sớm, sẽ gặp phải như vậy hào lấy cường đoạt hạng người.
"Tốt lắm, liền để ngươi nhìn một cái gì là công phu chân chính." Bạch Y công tử thân thể nhảy lên, chim giống như vậy, hướng về Dương Sán vọt tới. Dương Sán đưa tay ra cổ tay, ở Bạch Y công tử trên tay một đáp, thân thể lảo đảo không ngừng lùi lại. Lại dám hoàn thủ, thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Y công tử cười gần liên thanh, trên mặt màu xanh bất rung động, cực kỳ dữ tợn. Dương Sán có thể cảm giác được, hắn giấu ở trên người hai khối đá ngôi sao, còn có hổ ma tôi thể kính, đều bị Bạch Y công tử sờ soạng đi, cái tên này ra tay, thực sự là quá cấp tốc. Dựa vào bén nhạy nghe kính, Dương Sán biết, thực lực đối phương vượt xa hắn, trước mắt liều mạng, thủ không sáng suốt. Nhìn cái gì vậy, còn dám xem, đưa ngươi con người đảo móc ra. Bạch Y công tử lạnh rên một tiếng. Công pháp tôi luyện thân thể đưa ta. Dương Sán vươn tay ra, tự có một phen khí độ. Bực này thấp kém công pháp, đưa cho ta cũng sẽ không muốn. Nhưng là ta sẽ không trả lại ngươi, bởi vì ta thích xem đừng người có vẻ tức giận. Bạch Y công tử lấy ra quyển kia, hổ ma tôi thể kính, dùng sức xoa một cái. Chỉ thấy từng mảnh chỉ tiết, như hồ điệp giống như rơi rụng, thổi tan ở trong gió. Ngươi sẽ hối hận. Dương Sán từng chữ nói. Ai u? Dám uy hiếp ta? Tiểu tử thúi, ngươi thực sự là gan to bằng trời. Nếu như không phải ta có chuyện quan trọng, không phải tìm tới cửa, náo ngươi cái gà chó không yên. Bạch Y công tử cười ha ha, hiển nhiên không đem Dương Sán để ở trong lòng. Ha ha, không nghĩ tới ngẫu một nghỉ chân, thì phải hai khối đá ngôi sao, thực sự là không uổng chuyến này. Bạch Y công tử thân thể lóe lên, lùi lên xe ngựa. Xe ngựa liên tục hướng về phương xa chạy như bay, để lại đầy mặt đất bụi bặm. Dương Sán cười gằn, tỉ mỉ như hắn, sớm liền phát hiện trên xe ngựa thanh thủy huyền tiêu chí, mà Bạch Y công tử trên mặt màu xanh bớt, chính là cực tốt ký hiệu. Chuyện này không thể cứ tính như vậy, một ngày nào đó sẽ đối mới gấp trăm lần trả lại. Mãi đến tận trở lại, Dương Sán vẫn âm trầm khuôn mặt, tên kia làm cản địa nụ cười không ngừng ở trước mắt của hắn thoáng hiện. Trở lại khách sạn, Dương Sán kinh ngạc phát hiện Tiểu Hồng lại chạy tới, còn mang theo Tuyết Hồ đồng thời. Các ngươi làm sao đến rồi? Dương Sán ngạc nhiên hỏi. Đại phu nhân phải đem ta bán cho người ta làm tiếp, ta không đồng ý, nàng liền đánh ta mắng ta, may là bị lao ra phát hiện, đưa nàng quát lớn một trận. Nàng liền cãi lộn, mắng ta là tiện nữ nhân, hồ ly tinh. Tiểu Hồng một mặt ủy khuất khóc lóc kể lể. Nữ nhân này, thực sự là quá làm. Dương Sán chọc tức, chuẩn bị ra mặt, thay Tiểu Hồng đòi cái công đạo. Bây giờ, nàng đi rồi, cùng Dương Hùng cùng đi. Hỏi thăm được đại tin tức của thiếu gia, phải đi Giang Châu tìm hắn, đem trong nhà vật đáng tiền, một quyển mà khoảng không. Tiểu Hồng tức giận nói. Dương Sán gật gật đầu, đi rồi ngược lại cũng thanh tĩnh, mắt không nhìn tâm không phiền. Cáo nhỏ một mặt dáng vẻ ủy khuất, hiển nhiên ngại Dương Sán gần nhất lạnh nhạt nó. Dương Sán biết, nó vẫn là đơn thuần hài tử tinh khí, bắt đầu không ngừng đậu nó, cho nó thứ tốt ăn, quả nhiên một lúc, liền vui vẻ. Sáng ca, càng ngày càng nhiều người nghĩ đến với ngươi tập võ, hỏi chúng ta có thể hay không mở võ quán. Mới vừa uống hai hớp trà, Dương Hổ liền cùng Dương Thiên Sơn đồng thời chạy tới. Có thể. Dương Sán trầm ngâm một hồi, dứt khoát gật đầu. Kiếp trước kiếp này, Dương Sán đều cảm ơn Thái Cực, đem truyền thừa Thái Cực xem là đệ nhất việc quan trọng, phải đem Thái Cực chi hoa truyền khắp thiên hạ. Lão đại, ngươi nhất định phải dạy ta công phu, hơn nữa muốn bao giáo bao hội. Tiễn Hảo từ ngoài cửa cất bước đi vào, sau lưng hắn còn theo Lục Huyền. Muốn xem ngộ tính của ngươi cùng cơ duyên. Dương Sán cười nói. Đại đạo đơn giản nhất. Thái Cực quyền dù cho ảo diệu vô cùng, có thể cơ bản phương pháp luyện tập cũng không phức tạp, chỉ cần có minh sư chỉ điểm, dẫn vào cửa rất dễ dàng. Tối mấu chốt nhất, ngay ở học sinh tự thân, có thể hay không dốc lòng cảm ngộ, có thể hay không ngày qua ngày kiên trì. Dương Sán chính là bởi vì ngộ tính đủ tốt, nếm trải Thái Cực ngon ngọt, sau đó kiên trì mỗi ngày luyện tập, nhật có sở trường, này mới đạt tới cấp độ tông sư mức độ. Chúng ta đang thương lượng mở võ quán chuyện. Dương Hổ hưng phấn nói rằng, cho tới nay, Dương Hổ cũng không tìm tới đối thủ, khó tránh khỏi cô tịch, đối với chuyện này cực kỳ đệ bụng. Mở võ quán, tốt, thực sự là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Ta lần này tới, chính là muốn tìm ngươi, nói chuyện hợp tác mở võ quán chuyện. Tiễn Hào híp lại mắt nhỏ nói, hợp tác mở võ quán, quên đi thôi. Dương Sán lắc lắc đầu, có bao nhiêu đối tác, đều bởi vì lợi ích nổi lên phân tranh, hắn cũng không muốn vì thế đau đầu. Làm sao? Ngươi còn muốn chính mình làm? Nói cho ngươi biết, mở võ quán sơ kỳ, khắp nơi đều cần tiền, không có tiền, ngươi là nửa bước khó đi. Mà ta, nghèo đến chỉ còn dư lại tiền. Tiễn Hào vô cùng dẻo miệng, nói về đến mạch lạc rõ ràng. Coi như ta mượn ngươi, chờ võ quán kiếm lời tiền, ta bồi hoàn gấp đôi ngươi. Dương Sán một mặt tự tin nói. Không được. Lão đại, ta cho ngươi biết, này không riêng gì vấn đề tiền, ta còn có người mạch, có thể giúp ngươi bãi bình các loại làm khó dễ. Tiễn Hào không tự chủ thổi phồng đến, đầy mặt hiện ra hồng quang. Hai người cuối cùng quyết định, võ quán vẫn là Dương Sán mở, nhưng là trả thù lao hào một bản lòng trấn phân quán phó quán trưởng thân phận. Tiễn Hào không khỏi lâng lâng, dựa vào Dương Sán ở bàn long võ thí bên trong biểu hiện xuất sắc, hắn tin tưởng võ quán một khi khai trường nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt. Kha kha. Tiễn Hào phảng phất nhìn thấy một đám người ở trước mặt hắn, miệng nói phó quán trưởng đích tình cảnh, không khỏi vui vẻ bật cười. Chương 76, đường cùng điên cuồng. Ánh trăng đầy trời, mắt thấy sắp tới giờ thí, bàn long chấn người đều là không buồn ngủ, tự động tụ tập cùng nhau. Một to lớn đài cao ở bàn long trên quảng trường chi lên, tối nay công việc quan trọng mở ra chết huyết yêu. Cái này huyết yêu thân phận khá là đặc thù, từng là bàn long chấn phong quang nhất thời lôi báo. Lôi báo bị trói ở trên đài cao, trói gô, quần áo rách nát, trên người tràn đầy vết máu, trong mắt tất cả đều là hung quang.
Vung.
Lôi báo ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, kịch liệt giằng co, khiến cho đến toàn bộ đài cao đều là một trận lay động. Trên xích sắt chói chặt, Hồng Kiến uy nghiêm địa quát lên, chính là hắn, thân tay nắm lấy lôi báo. Hai đại hán mang theo to bằng cánh tay trẻ con xích sắt, đi tới đài cao, qua lại cuốn vài đạo, khiến cho lôi báo không thể động đậy. Dương Sán cùng Tiễn Hào chờ người đều chen lẫn ở trong đám người, nhìn thấy lôi báo rơi xuống như vậy đất ruộng, trong lòng không khỏi mà cảm khái. Tại sao không ai cứu ta? Ta cái nhóm này huynh đệ đây. Lôi báo một đôi mắt to hướng về khắp mọi nơi không ngừng mà nhìn, liều mạng mà la lên. Chỉ là trông lại nhìn tới, nhìn không tới những kia bóng người quen thuộc. Lôi báo trong lòng một trận lạnh lẽo, nhớ năm đó hắn phong quan thì những người này cả ngày truy ở phía sau, báo ca hô, nhất hô bá ứng. Bây giờ hắn gặp rủi ro, những người này dĩ nhiên tất cả đều tránh chi như tránh rắn giết, đừng nói là đến đây cứu hắn, liền ngay cả một đến thăm hắn cũng không có. Lòng người dễ thay đổi
a.
Ta những kia rượu thịt đều cho chó ăn ăn. Lôi báo ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, tận tình tản ra trong lòng bất mãn. Lớn mật huyết yêu, ngươi còn có chuyện gì chưa làm xong? Hồng Kiến y theo thông lệ quát lên. Vì tiêu trừ huyết yêu mang tới ác liệt ảnh hưởng, ngày hôm nay hắn tự mình đến đây giám sát hành hình. Chuyện chưa dứt.
Ha ha, ta chuyện chưa dứt có thêm.
Các ngươi còn có thể để ta sao? Lôi báo biểu hiện ở trong tràn ngập thê thảm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt mỗi người đều là sự phẫn nộ cực độ cùng cừu hận tình, đưa mắt đều địch. Dương Sán có tới không? Vừa bình tĩnh lại Lôi báo, đống dưng lớn tiếng mà quát. Dương Sán ở đây. Dương Sán từ trong đám người đi ra. Nhìn thấy Lôi báo tình cảnh, Dương Sán có một loại không nói được tư vị, Lôi báo dù cho đáng ghét, có thể như quả không phải yêu huyết quấy phá, tội không đáng chết.
Ngươi
có dám hay không ngồi tiếp ta, một huyết yêu, cộng ẩm ba bác. Lôi báo trong ánh mắt mang theo khinh bị cười.
Mang rượu tới.
Dương Sán hét lớn một tiếng. Vô luận như thế nào, hai người cuối cùng cũng coi như quen biết một hồi, quen đi ân oán, giờ khắc này Dương Sán dù sao cũng nên tiễn hắn một đoạn.
Rượu liền bãi ở bên cạnh.
Có thể không ai dám nghe Dương Sán dặn dò, đưa mắt hướng về Hồng Kiền nhìn tới, nghe hắn bảo cho biết.
Dâng rượu.
Hồng Kiên nhíu mày quát lên. Một vò rượu mạnh bị nhấc tới, sau đó ngã tràn đầy hai bát, một trận nồng nặc hương cửu hướng về tứ phương truyền ra ngoài.
Xin mời.
Lôi báo bưng chén lên, đem một chén rượu một hơi cạn sạch, nhìn tới cực kỳ phong khoáng. Dương Sán im lặng không lên tiếng, đem chén rượu này một mạch uống cạn, đem bát để lượng cho Lôi báo xem.
Đúng.
Lôi báo đem vật cầm trong tay bát ném qua một bên, lớn tiếng quát, lại cho ta cũng một bát. Phụ trách rót rượu người tàn nhẫn mà chừng Lôi báo một chút, tiếp theo rót cho hắn một bát.
Như vậy hai người dùng hết ba bát.
Ha ha.
Ha ha.
Sau đó muốn uống rượu, sợ là uống không được. Lôi báo cất tiếng cười to lên, ở tiếng cười kia ở trong, tất cả đều là thê lương tâm ý. Uống rượu sau này Lôi báo, thân thể trở nên càng ngày càng hồng, mơ hồ nhiên trên người như có ánh lửa, hình dáng tướng mạo trở nên càng ngày càng là đáng sợ.
Dương Sán xoay người muốn chạy.
Chấm đã. Lôi báo nói ngăn cản, thả thấp giọng, lẽ nào ngươi không muốn biết, ta làm sao sẽ biến thành huyết yêu sao?
Dương Sán giật mình.
Lôi báo người này xương đúng là thật cứng rắn, mặc cho Hồng Kiền dùng hết cực hình, cũng không có ở trong miệng hắn móc ra chân tướng.
Ngươi sẽ nói sao?
Dương Sán một mặt hoài nghi nói. Tới gần một điểm, ta chỉ nói cho một mình ngươi.
Lôi báo âm thanh càng ngày càng thấp, dường như muỗi ruồi, như không phải Dương Sán cách rất gần, căn bản là không có cách nghe được.
Nói đi.
Đây coi như là ngươi lâm chung trước, được một cái việc thiện.
Dương Sán thở dài một hơi.
Làm việc thiện sự.
Ha ha, làm việc thiện sự có cái gì tốt, ta tại sao muốn làm việc thiện sự?
Ngươi đều thấy được, bọn họ là thế nào đối với ta?
Lôi báo điên cuồng kêu to lên.
Ta cho ngươi biết, cho nên ta biến thành như vậy, đều là bởi vì ngươi.
Lôi báo trong mắt lộ ra hết sức hung ác ánh sáng, tràn ngập sự thù hận.
Bởi vì ta.
Dương Sán lấy làm kinh hãi, thực sự không nghĩ tới Lôi báo biến thành huyết yêu sẽ với hắn có điều căn hệ.
Nếu như không phải ngươi đoạt chúng ta danh tiếng, làm sao sẽ lôi kéo người ta ghi hận trong lòng?
Nếu như không phải Lanh Vân cái kia rắn giết đồ gạt ta uống xong yêu huyết, ta sao lưu lạc đến đây?
Lôi báo nhắc tới Lanh Vân, chỉ hận đến hàm răng khanh khách vang vọng, thực là tràn đầy hận ý ngập trời.
Tại sao không nói cho Hồng Trấn trưởng, một mực nói cho ta biết?
Dương Sán thấp giọng hỏi.
Nếu như ta nói cho Hồng Kiền, Lãnh Vân tên con kia sẽ đối với Lôi Gia ra tay, thử hỏi nho nhỏ Lôi Gia có thể nào đối kháng được Lãnh Vân?
Lôi báo trên mặt lộ ra một vẻ tự kiêu hối tiếc vẻ mặt.
Dương Sán không khỏi mà trong lòng sinh ra ý nghĩ, dù cho Lôi báo biến thành huyết yêu sau dĩ nhiên tội ác tại trời, nhưng là đối với xuất thân Lôi Gia vẫn có mang cảm tình.
Ta cho ngươi biết chuyện này còn có một cái nguyên nhân.
Lôi báo nhanh cười rộ lên, đó chính là ta thích xem các ngươi chó cắn chó,
mặc kệ ai cuối cùng thắng rồi ta đều là giống nhau hài lòng.
Hai người này thanh âm nói chuyện đều ở trong gió ngưng tụ thành tuyến, người khác chỉ có thể nhìn thấy bọn họ há mồm mà không nghe được bọn họ nói cái gì.
Nhìn thấy Lôi báo cười đến như vậy hài lòng, những người này đều cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hai người này không thị tử đối đầu?
Ta còn có một cái kinh thiên bí mật, ngươi tới gần một điểm.
Lôi báo nhẹ giọng nói rằng, gương mặt cao thâm khó dò.
Dương Sán chậm rãi đi tới Lôi báo trước mặt, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ, cảm nhận được Lôi báo trên người tinh lực khiến cho hắn rất không thoải mái.
Đó chính là,
Lôi báo bỗng dưng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, ta hận ngươi, ta nghĩ cắn ngươi. Lôi báo này phiến diện đầu, tốc độ thật nhanh, kinh lực vô cùng lớn, công kích cực kỳ ra người không ngờ. Bốn phía người đều ngây dại, vừa hai người này còn ở chuyện trò vui vẻ, làm sao trong chớp mắt liền bắt đầu hạ khẩu. Nếu như không phải Dương Sán thái cực nghe kính công phu thiên hạ vô song, chỉ sợ vẫn đúng là sẽ lôi báo đạo nhi, cái tên này khẳng định mưu đồ đã lâu. Ca. Lôi báo răng trên răng dưới xỉ hợp lại cùng nhau thanh âm của, dị thường mà văng rọi, có một vệt máu từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Có thể thấy được lôi báo trong lòng sự thù hận sâu, chỉ sợ đúng là muốn đưa Dương Sán vào chỗ chết. Dương công tử, đừng tìm huyết yêu nói chuyện, cẩn thận chúng rồi hắn quỷ kế. Hồng Kiên tại hạ một bên, một mặt thân thiết địa đạo. Được. Dương Sán đáp ứng, xoay người xuống đài. Ha ha. Nho nhỏ Dương Sán không biết xấu hổ, có can đảm thiếu ra tà tranh thượng du. Khóc ròng ròng hối đã chỉ, trước công chúng đến dập đầu. Không sai, ta là thua cho ngươi, có thể ta chính là không dập đầu, ngươi làm khó dễ được ta. Lôi báo toàn thân đều ở đây liều lĩnh hừng hực tinh lực, trong mắt của hắn hung quang bắn ra bốn phía, ở nơi đó điên cuồng vừa nói vừa cười lên. Vỡ. Vỡ. Buộc lôi báo xích sát, khi hắn kịch liệt dây rủa dưới, phát sinh thanh âm vang dội, toàn bộ đài cao đều không ngừng mà lay động. Báo nhi, không phải sợ, ta cứu ngươi đã đến rồi. Kêu to một tiếng, đột nhiên từ đằng xa truyền đến, một người điên cuồng chạy vội tới, càng chạy càng gần. Nhanh ngăn cản hắn. Hồng Kiên nhíu nhíu mày, hắn cảnh cáo Lôi Chân Sơn, không muốn trước tới quấy rối, ai biết vẫn phải tới. Báo nhi, đừng sợ, đừng sợ, theo ta về nhà. Lôi Chấn Sơn chỉ khóc lão lệ tung hành, hắn bị người ngăn cản, liều mạng mà hô quát lên. Lôi báo điên cuồng trong mắt, lan rơi một giọt giọt nước mắt, mỗi khi hắn gây họa, luôn có Lôi Chấn Sơn thay hắn đẩy. Ở lôi báo trong lòng, đã từng lấy vì là, chỉ cần có Lôi Chấn Sơn ở, coi như là trời sập xuống, hắn đều không có gì lo sợ. Giờ khắc này, nhìn thấy Lôi Chấn Sơn lọn khỏm thân hình, mặt mũi giàn mua, hoa dâm tóc, gào khóc điệu rằng, rớp, lúc này mới ý thức được, hắn đã từng lấy vì là ngày nam nhân, vậy lao liêu, không bảo vệ được hắn. Người đi. Mau nhanh đi. Tại sao? Tại sao chỉ có người tới xem ta? Lôi báo ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Lôi Chấn Sơn vẫn bị lôi đi, hắn một bước vừa quay đầu lại, nước mắt đã mơ hồ con mắt, cực kỳ bi thương. Đốt. Phóng hỏa. Ta hận, hận cái này vô tình thế giới. Ta không muốn làm cái này huyết yêu, ta là bị người lừa. Lôi báo điên cuồng đại hống đại khiếu, trong mắt huyết quang càng ngày càng mạnh mẽ. Có ai đối với hắn sự thù hận khó tiêu, bây giờ, có thể lên đi giải hận. Một binh sĩ bộ dáng người, lớn tiếng mà reo lên. Một đám người vây quanh, bọn họ nhấc theo sọt, rổ, bên trong chứa mãn trứng gà lá rau. Đùng, đùng, đùng. Trứng gà cùng lá rau điên cuồng hướng về lôi báo trên người ném tới, những người này một bên liều mạng ném mạnh, một bên liên thanh địa chửi tới. Ha ha, ha ha. Lôi báo điên cuồng cười ha hả, các ngươi ngày hôm nay đều đến xem chuyện cười của ta, xem ta chán nản. Này không có sai. Nhưng là ai có thể bảo đảm, ở các ngươi trong đám người này không có huyết yêu? Ai có thể bảo đảm các ngươi không có nhiễm phải yêu huyết thời điểm? Đến thời điểm ta xem các ngươi ai còn cười được. Hành hình. Hồng Kiến hét lớn một tiếng, cầm trong tay trúc bài ném ra ngoài, tự có đao phụ thủ, cầm lên cây đuốc, dẫn đốt bên dưới đài cao diện tuổi khô. Hừng hực ánh lửa phóng lên trời, ánh đỏ dưới đài mỗi gương mặt. Lao tử 18 năm sau. Lôi báo nói còn chưa dứt lời, liền nhấn chìm ở ngập trời trong biển lửa. Dương Sán trong lòng mẫn nhiên, nếu như không phải là bởi vì thái cực, chỉ sợ Dương Sán đã sớm bước lên lôi báo con đường. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chỉ có luyện tập thái cực mới có thể đối kháng yêu huyết. Dương Sán trong lòng yên lặng mà thì thầm. Chỉ là Dương Sán cũng không đủ quyền lên tiếng, câu nói như thế này nói ra ai tin. Chương 77, hồ ly nghe đạo. Lấy quá cực kỳ cơ, đá ngôi sao là phụ, sử dụng hổ ma tôi thể quyết, Dương Sán công phu tiến cảnh cực nhanh. Đá ngôi sao từ từ giảm thiểu, Dương Sán công phu nhưng ở càng ngày càng tăng. Đang tiêu hao mấy chục viên đá ngôi sao sau đó, Dương Sán rốt cục thăng cấp đến rồi tôi thể 6 tầng tôi cốt cảnh. Thăng cấp chốc lát, Dương Sán cả người đều tô, đặc biệt cốt chỗ khe, ngứa đến lộ ra ma ý, cực kỳ thư thích. Dựa vào nhạy bén nghe kính, Dương Sán vang thân thượng một màn, liền biết xương độ cứng so với trước đây tăng cao gấp đôi không thôi. Càng có thể vui chính là, lúc này mới chỉ là bắt đầu, theo cảnh giới không ngừng củng cố, xương cốt độ cứng sẽ càng ngày càng mạnh. Ầm. Dương Sán một quyền bay ra ngoài, chỉ là tầm thường ra sức, cũng không có ý sử dụng thái cực xoắn ốc lực xuyên thấu. Thu quyền sau đó, trước mắt có gỗ, đông dương xuất hiện một cái lỗ thủng to, cùng Dương Sán nắm đấm một kích cỡ tương đương. Mà hang lớn bên hông, chỉ có nhỏ bé vết rách, nhân Dương Sán ra quyền kình lực không có thu lại đúng chỗ. Như vậy kinh người xuyên phá lực, liền Dương Sán bản thân đều kinh thán không thôi, cùng người đối địch, năng lực công kích tăng gấp bội. Nếu như dùng tới thái cực thủ đoạn, thì lại uy lực công kích còn muốn càng mạnh hơn, chí ít xoắn ốc lực xuyên thấu, muốn tăng cường 3/10 trở lên. Tiễn Hảo cùng Dương Hổ đi vào, đầy mặt đều là ý mừng, võ quán chuyện tình, dự trù gần đủ rồi. Dương Sán theo bọn họ, đồng thời hướng về võ quán đi đến. Trải qua mấy ngày nay, Dương Sán bận bịu tu luyện, đối với võ quán chuyện quan tâm ít, chủ yếu là Tiễn Hảo đám người ở bận bịu. Võ quán ở vào bàn long trấn phía đông, phi thường u tĩnh, chiếm diện tích cực lớn, chỉ bằng vào Dương Sán tiền tài, căn bản vô lực chống đỡ, dựa cả vào Tiễn Hảo. Tiễn Hảo vốn đang lo lắng, lão gia tử sẽ không nói ra, không nghĩ tới lão gia tử phi thường thoải mái, còn nói hắn nhận thức Dương Sán, thực là một đời chuyện may mắn, nhất định phải cố gắng nắm. Dương Sán trong lòng quyết định, chờ tương lai có tiền, nhất định trả lại Tiễn Hảo, không thể nợ hắn nhân tình này. Võ quán môn hướng nam mà mở, xa xa mà là có thể nhìn thấy Thái Cực Võ quán bốn chữ lớn, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Bốn chữ này, tất cả đều xuất từ Dương Sán tác phẩm, là hắn tỉ mỉ viết liền, tự như long xà, hư thực chuyển ngập nơi, hiện lộ hết Thái Cực ý cảnh. Vừa vào cửa, đầy mắt một mảnh xanh biếc, các loại các dạng hoa cỏ thực vật, dài đến cực kỳ tươi tốt. Đi một chút xa, chính là một cái diễn võ trường to lớn, diễn võ trường dùng tảng đá lát thành, cực kỳ bằng phẳng, mặt trên khắc đầy ngang dọc giao nhau đường nét, dường như bàn cờ. Thái Cực Quyền cực kỳ chú ý quý củ, vừa ra tay vừa nhấc chân đều có định hướng, nắm giữ không tốt phương hướng cũng không thành. Quảng trường mặt sau là một loạt nhà lớn, bên trong thiết có diễn võ tính, nếu có mưa tuyết khí trời, có thể đến trong phòng luyện tập. Quảng trường phần cuối là một hình cung môn, mở cửa là từng cái chạm thung vị trí, bao quát một khối Thái Cực đồ hình đất trống. Phía trước là một đám hoa cỏ. Võ quán tổng cộng chia làm vì là 3 tầng, tận cùng bên trong một tầng là Dương Sán chỗ ở, bố trí phi thường nhã trí, luyện công khí giới đầy đủ mọi thứ. Dương Sán cực kỳ thỏa mãn, ở bàn long trấn có thể có được như vậy võ quán, phi thường không dễ dàng. Tiểu Hồng cười đến không ngậm mồm vào được, cáo nhỏ cao hứng ở trong sân nhảy tới nhảy lui, vui mừng dị thường. Võ quán toàn thể bố cục đều cùng Dương Sán thiết tưởng khác biệt không lớn, có thể thấy được Tiễn Hảo chờ người để tâm. Dương công tử, chúc mừng. Chúc mừng. Hồng Kiến đi vào, mặt mày hớn hở, sau lưng hắn theo một chiếc to lớn xe ngựa. Thì từ lâu đến. Dương Sán có chút kinh ngạc hỏi: "Người tới xem?" Hồng Kiến mở ra màn xe, chỉ thấy một đạo bảo quang từ trong xe ngựa lộ ra. Dương Sán chờ người nhìn ra ở lại, sững sờ, một xe đều là kỳ chân dị bảo, sáng long lanh, sáng loè loè, đoạt người thái mắt. Vẽ ở phỉ thúy mã não san hô, văn phòng tứ bảo, cầm kỳ thư họa, rực rỡ muôn màu, tranh kỳ đấu diễm, lập loè vui mắt ánh sáng. Những này đều là cho ta. Dương Sán tiếp nhận bảo vật danh sách, một mặt kinh ngạc. Đều là triều đình, văn viện cùng võ viện ban thưởng của ngươi, chính khí ca, cùng nội công trải qua, ở đại tần đế quốc chỗ cao, quát lên một đạo mãnh liệt gió xoáy. Sau đó bất luận ngươi đến nơi nào, đều hưởng thụ trưởng chấn đồng cấp đãi ngộ. Hồng Kiên trong lòng rất có cảm khái, không nghĩ tới Dương Sán nhanh như vậy, liền cùng hắn cả đủ. Dương Sán đoán được sẽ có khen thưởng, chỉ là không suy nghĩ nhiều như vậy, có thể thấy được đại tần đế quốc thực sự là thưởng phạt phân minh. Nếu như không phải lãnh ra, ngươi lấy được khen thưởng còn nhiều hơn. Hồng Kiên rất có giao thiệp, liền trong kinh thành tin tức đều có thể thăm dò một ít. Lãnh ra. Dương Sán sầm mặt lại, nhất thời nhớ tới Lãnh Vân. Lôi báo trước khi chết, nếu như thổ lộ tin tức là thật, lại như vậy Vân dám sử dụng yêu huyết cấm kỵ, thực là gan to bằng trời. Phải biết, yêu huyết việc thực sự không phải chuyện nhỏ, một khi liên lụy trên, rất dễ dàng chính là diệt tộc tai họa. Lãnh Vân dám như thế coi trời bằng vùng, một mặt nói rõ đối với Dương Sán hận cực, mặt khác thì lại là nói rõ hắn có điều dựa vào. Thế cuộc lẽ nào đã loạn đến trình độ như vậy? Dương Sán trên mặt mơ hồ thấu lộ ra vẻ ưu sầu. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Dương Sán biết, nằm ở thời loạn lạc, liền nhất định phải trước thời gian nhu tính, bằng không phúc xào bên dưới ăn có song chứng. Không mời ta đi vào uống hai chén. Hồng Kiên nhướng mày cười nói. Đương nhiên. Dương Sán vội vã dặn dò, sắp xếp tiệc rượu đãi khách. Hồng Kiên chỉ uống cái một say mới thôi, lúc này mới nên ngang đi rồi. Dương Sán chính đang dầu dĩ, không có cách nào trả tiền lại hào tiền tài, này rất nhiều tài vật đưa tới, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chết thành giá tiền, xin trả tiền huynh, nhất định phải còn cái sung túc, mà sờ bạc đãi. Dương Sán dặn dò Dương Thiên Sơn. Tiền của ta không vội vã. Tiễn Hào một mặt không đáng kể, ánh mắt nhưng không ngừng hướng về những kia châu đáo mặt trên tung bay đi. Dương Sán trong lòng cười thầm, biết những bảo vật này lai lịch rất lớn, dù cho Tiễn Hào trong nhà nhiều tiền, cũng chưa chắc mua được. Đối với tiền tài, Dương Sán vẫn nhìn ra cực kỳ nhạt, loại này phiền lòng sự, liền giao cho Dương Thiên Sơn cùng Tiễn Hào được rồi. Trong khách sạn hành lý đều cầm tới, Dương Sán ở bàn long trấn, cuối cùng cũng coi như có cư trú vị trí. Nay nơi ở, có khác môn hộ có thể ra vào, không cần nhất định đi võ quán cửa chính. Dương Sán ở trong sân đánh Thái Cực quyền, động tác của hắn cực kỳ trôi chảy, dường như nước chảy mây trôi. Một bộ quyền đả thôi, Dương Sán chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Chít chít. Cáo nhỏ ở một bên kêu lên, trắng như tuyết lông tơ, đen nhánh con ngươi, cực kỳ đáng yêu. Ngươi nghĩ học Thái Cực quyền? Dương Sán cùng cáo nhỏ giao lưu, không có quá to lớn khó khăn, không khỏi kinh ngạc hỏi. Cáo nhỏ gật gật đầu, xem vẻ mặt nó, có vẻ đặc biệt địa chăm chú. Không giống nhau, không chờ Dương Sán từ chối, cáo nhỏ liền hướng hắn lệ xuống, buồn cười răng rớp, khá là buồn cười. Được rồi. Dương Sán gật gật đầu. Dương Sán cho cáo nhỏ nói Thái Cực nguyên do, nói âm dương hư thực đạo lý lớn, nói Vương Tông Nhạc, Thái Cực quyền luận, nói Thụ Bì Ca. Cáo nhỏ nghe được say sương ngon lành, có không hiểu địa phương, liền chi chi nha nha hỏi dò Dương Sán. Vốn là Dương Sán cho rằng giáo cáo nhỏ phải làm cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới cáo nhỏ đặc biệt thông minh, so với Dương Thiên Sơn chờ người lĩnh ngộ càng thêm tấu triệt. Khá lắm mị nhi. Dương Sán kìm lòng không đặng cảm thán. Luyện tập Thái Cực quyền muốn từ chạm thung bắt đầu. Dương Sán cười nói, bắt đầu cho cáo nhỏ giảng làm sao chạm thung. Mới học bên dưới, cáo nhỏ cọc chạm thung cực kỳ buồn cười, trước mặt hai cái móng vuốt bất chi bất giác liền đạp về mặt đất. Dương Sán biết, bởi cáo nhỏ là bốn cái chân bước đi, luyện Thái Cực làm cùng nhân loại có điều khác nhau, có thể cải tiến chạm thung cần thời gian. Dương Sán đến chăm chú suy tư một phen mới có thể giảng cho cáo nhỏ nghe. trước mắt chỉ có thể để cáo nhỏ trước tiên ứng, xem hiệu quả làm sao. Hư lĩnh đỉnh kính, cảnh bình sống dựng thẳng, hàm hung bạc bối, tùng kiên tùng eo tùng khố. Dương Sán từng cái yếu lĩnh, cho cáo nhỏ giàn giải, sau đó giúp nó sửa lại động tác. Cáo nhỏ rất không quen Dương Sán mò nó, nhưng là hết cách rồi, vì học tập thái cực quyền, chỉ được cố hết sức. Dốc hết sức, Dương Sán mới cuối cùng cũng coi như cho cáo nhỏ dọn xong tư thế, dù cho cách phù hợp tiêu chuẩn, còn có chênh lệch rất lớn, ít nhất có cơ bản rằng dốc. Duy trì cái tư thế này bất động, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, chờ ta trở lại. Dương Sán dặn dò một tiếng, tự mình đi sơ tán gân cốt. Chờ đến Dương Sán trở về vừa nhìn, cáo nhỏ đang ở sân bên trong vội vàng truy hồ điệp, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Nguyên lai, ngươi cũng không phải thật tâm muốn học thái cực. Dương Sán nhíu nhíu mày, như vậy để tâm không chuyên, trước sau không thể có thành tựu lớn. Cáo nhỏ rất hiếm thấy đến Dương Sán nghiêm túc như vậy, không khỏi mà hoảng rồi, vội vã cho phép cất cánh trong tay hồ điệp, nắm Dương Sán góc áo, một mặt điềm đạm đáng yêu rằng, "Dốc, ta không phải giận ngươi, chỉ là ngươi thái độ này, học thái cực thật sự không được." Dương Sán ngữ trọng tâm trường nói. Cáo nhỏ liều mạng mà gật đầu, còn lấy tới một cây gậy gỗ, ý tứ rất rõ ràng, "Ta tuyệt đối không dám, nếu như tái phạm, ngươi hay dùng cây gậy đánh ta." Gặp phải cái này bướng bỉnh cáo nhỏ, liền ngay cả Dương Sán cũng không có biện pháp tốt, chỉ được khẽ lắc đầu một cái. Bất kể như thế nào, cáo nhỏ bắt đầu học tập thái cực, nó lúc này có thể đánh giá không tới, đối với tương lai của nó sẽ sản sinh cỡ nào sâu xa ảnh hưởng. Bất chi bất giác, đến rồi võ quán ước định mở quán tháng ngày, ánh mặt trời sáng lạ, gió êm dịu khoan khoái, ngược lại thật sự là một khí trời tốt. Dương Sán cũng không có trắng trợn tuyên dương, Thương Cửu không sợ ngõ nhỏ sâu, hắn tin tưởng, chỉ bằng hắn ở võ thi đấu kinh thế biểu hiện, nhất định có thể hấp dẫn có đủ nhiều đệ tử. Dù sao cũng là cái đặc thù tháng ngày. Dương Sán tắm rửa xong xuôi, thay đổi một thân mới tinh trường sam, người có vẻ đặc biệt địa tinh thần. Như vậy trường hợp, nên ăn mặc thể diện, dù sao từ nay về sau, chính là thái cực quán trưởng. Sáng ca, không xong. Dương Hổ hô to gọi nhỏ địa chạy vội tới, biểu hiện ở trong tràn ngập hoảng loạn. Chương 78, tới cửa khiêu khích. Hai tòa thật to thạch sư, ngăn chặn cửa võ quán, chỉ chừa một điểm khe hở. Muốn đi vào võ quán, nhất định phải từ trong khe hở chen quá khứ. Hiển nhiên, có người quấy rối, nhân màn đêm đem gác cổng thạch sư, cho na tới đây. Đã đi tìm người, sư tử này quá nặng, e sợ phải nhiều nhân tài thành. Dương Hổ một mặt lo lắng. Người càng ngày càng nhiều, không ít người trên mặt đều lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Dương Sán thành danh quá sớm, thanh danh quá thịnh, khó tránh khỏi sẽ chiêu người ghen tị. Để đại gia tách ra, ta lai sứ sư tử hồi phục tại chỗ. Dương Sán thần sắc bình tĩnh nói, có thể thành sao? Sư tử này sợ có mấy ngàn cân. Dương Hổ mặt lộ hoài nghi vẻ mặt. Đối với Dương Sán dặn dò, Dương Hổ tự nhiên không dám vi phạm, đem tới gần đoàn người phân phát. Nghe nói Dương Sán phải đem sư tử trở lại vị trí cũ, không ít người trên mặt đều lộ ra châm biếm vẻ mặt, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Dương Sán sử dụng tàng kính thuật, từ từ xúc lực, sau đó rơi khố xoay eo, đống dưng một trường đẩy ra, kinh lực dường như bài sơn đảo hải. Cái kia tòa thật to thạch sư, lảo đảo địa bay lên, rơi xuống vị trí ban đầu, không kém chút nào. Mặt đất một trận lay động. Này thạch sư thực sự quá nặng, dù cho Dương Sán thiện dùng xảo kình, cũng không thể biến nặng thành nhẹ nhàng. Mọi người cả kinh. Tiếp theo bùng nổ ra một trận ầm ầm ủng hộ, chiêu thức ấy chơi được quá đẹp. Dương Sán thở phào nhẹ nhõm. Có thể tìm đúng xử lý điểm, thành công đem thạch sư phát sinh không thành vấn đề, có thể vạn nhất lệch rồi vị trí, chẳng phải bị người chế nhạo. Có thành công kinh nghiệm, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Vèo. Một khắc tòa thạch sư theo tiếng bay lên, về tới nó vốn có vị trí. Dương Sán thu hồi trường thế, khí không hơi thở, mặt không biến sắc, không gặp có chút đắc ý. Khắp mọi nơi tiếng ủng hộ càng ngày càng vang lên, dồn dập địa than thở, Dương Khôi thủ thực sự là danh bất hư truyền. Dương Sán chú ý tới, trong đám người có một ít người, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhất định là làm chuyện xấu, cố ý đến đây người xem náo nhiệt. Chỉ là bọn hắn sẽ không ngờ tới, vốn là muốn nhìn Dương Sán chuyện cười, ngược lại là thay hắn dương danh. Hoan nghênh đại gia đến đây cổ động. Dương Sán mặt mang nụ cười, xin mọi người đi vào. Người càng ngày càng nhiều, Tiễn Hảo chờ người đầu đầy mồ hôi, đáp ứng không xuể. Bực này tình hình, vượt quá Dương Sán bất ngờ, thực là không nghĩ tới, sẽ khiến cho lớn như vậy náo động. Phàm là người có danh vọng, đa số dẫn theo lễ vật, ngôn ngữ rất đừng khách khí, liền phụ thân của Tiễn Hảo tiền có tài đều tự mình đến đây. Dương Sán bắt chuyện những người này ngồi xuống, sắp xếp người dâng trà đãi khách, bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Đại thánh võ còn đến. Đống dưng một thanh âm vang lên lượng uống gọi, truyền khắp bốn phía. Dương Sán ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đám người vây quanh một khô gầy ông lão đi vào. Khô gầy ông lão con mắt lúc khép mở rất có uy thế, Dương Sán biết người này nhất định chính là quán chủ Đoạn Kinh, được sừng tám cánh tay vượng. Đám người kia vừa nhìn khí thế liền biết tất cả đều là tinh anh, e sợ lai giả bất thiện. Không bao lâu sau công phu, Vô Ảnh Võ Quán cùng Kim Cương Võ Quán người lần lượt tới rồi. Vô Ảnh Võ Quán quán chủ là được sưng Vô Ảnh Chân Mộ Tiểu Hoa, một khuôn mặt âm trầm người đàn ông trung niên. Kim Cương Môn quán chủ nhưng là được sưng Đồng Sư Thiết Vô Hận, da rẻ hiện ra mơ hồ màu đồng xanh, thân thể cực kỳ rắn chắc. Đây là Bàn Long Trấn hiện hữu tam đại võ quán, thế lực cực kỳ to lớn, bây giờ không mời mà tới, nhất định là trước tới quấy rối. Dương Sán lấy lễ để tiếp đón. Ở chưa trở mặt trước, quyết không thể thất lễ, để tránh khỏi lạc nhân cầu thật. Hồng Kiên trưởng trấn, Chu Thông viện trưởng, Tiêu Phi Hồng viện trưởng đến. Quát to một tiếng, khiếp sợ tứ phương. Mọi người không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới Dương Sán như thế có mặt mũi, dĩ nhiên đem này ba cái bá chủ đồng thời mời tới. Dương Sán cảm thấy thật không tiện, hắn biết ba người này bận chuyện, căn bản không phát thiệp mời, không nghĩ tới ba người, dĩ nhiên một khối đến rồi. Tam đại võ quán người, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, bọn họ dắt tay nhau mà đến, đã nghĩ bắt nạt Dương Sán, tốt nhất là làm cho hắn đóng cửa. Ai biết Dương Sán, dĩ nhiên có thể thỉnh cầu ba người này chỗ dựa, thực sự là ngoài ý muốn ở ngoài. Dù cho trong lòng cực kỳ không thích, Tam đại võ quán quán chủ vẫn là dồn dập về phía Hồng Kiền ba người chào hỏi. Dương sư phụ, chúng ta lần này tới, muốn mượn dùng bảo địa, náo nhiệt một phen, ngươi sẽ không từ chối chứ? Đoạn Lương ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Làm sao có khả năng? Dương Sán nụ cười trên mặt sán lạ, một bộ không thông thế sự dáng vẻ. Người đến. Đoạn Lương hét lớn một tiếng. Âm thanh xa xa mà truyền ra ngoài, một đám người nối liền không dứt địa đi vào. Những người này cầm trong tay thô to màu xanh cây gậy trúc, hướng về trên đất vừa để xuống, liền có người bùm bùm dựng lên cái ra đến. Màu xanh cây gậy trúc không ngừng bị loa lên, dùng cái đinh cố định lại, một tầng, hướng lên trên đắp đi. Không bao lâu sau công phu, màu xanh cây gậy trúc liền đáp mấy trăm tầng, dường như bình địa cây lên một tòa trúc lâu. Phụ trách ở phía trên đáp giá người, cuối cùng để lại một tú cầu ở phía trên, đặc biệt địa tươi đẹp bắt mắt. Phàm là người tập võ, đều am hiểu vũ sư. Vì vậy, chúng ta muốn ở chỗ này nhạc ca, thay đắp quán thêm chút vui mừng. Nếu như các ngươi tình nguyện tham gia, càng tốt hơn. Đoạn Lương gằn giọng cười gằn. Hồng Kiến ba người tất cả đều nổi giận, Đoạn Lương động tác này, rõ ràng cho thấy đến phá, nếu như Dương Sán không dám ứng chiến, thế tất thanh uy giảm nhiều, lan truyền ra ngoài, còn có ai chịu đến đây, với hắn học tập thái cực quyền. Ta vừa vặn có chút mệt mỏi, tốt, mọi người cùng nhau vui lùa một chút. Dương Sán nụ cười không giảm, tiến lên trước một bước. Nếu Dương sư phụ có nha hứng, cái kia ba người chúng ta liều lĩnh, hay theo ngươi cùng nhau chơi lùa chơi. Nếu như đổi thành người khác, hiển nhiên không đúng thân phận. Đoạn Lương cảm giác sâu sắc kinh hỉ, nghĩ thầm ngươi nguyện làm nhảy nhót xấu mặt, đó là không thể tốt hơn. Trên sư tử, Đoạn Lương hét lớn một tiếng. Có người đem sư tử ba đầu giá lại đây, mỗi một người đều là uy vũ dị thường. Khắp mọi nơi khua chiêng gõ trống, cực kỳ náo nhiệt. Đi tìm đầu sư tử đến. Dương Sán trầm giọng quát lên. Dương Hổ đáp ứng một tiếng, không bao lâu sau, có một con sư tử trở về, chỉ thấy vừa già vừa cũ, dính đầy bụi bặm. Khắp mọi nơi một mảnh tiếng cười. Vội vàng trong lúc đó, không chỗ tìm kiếm, chỉ tìm tới đây sao một đầu. Dương Hổ cảm giác sâu sắc hành sự bất lực, một mặt thẹn thùng. Được rồi. Dương Sán cười gằn, vũ sư chưa bao giờ xem bề ngoài, nhất định phải gần bên trong đang cùng thần vận, mới có thể đánh động đại gia. Đoạn Lương chờ người sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, từng người chọn trong môn phái cao thủ, cho bọn họ làm sư thân. Này tam đại môn trong lúc đó, hàng năm đều phải cử hành vũ sư thi đấu, vừa vặn dựa vào chèn ép Dương Sán cơ hội, đem so với thi đấu sớm. Ở tam đại quán chủ trong mắt, chưa từng đem Dương Sán để ở trong lòng, cho rằng Dương Sán khẳng định lọt đáy, giữa bọn họ thắng bại, như thế trọng yếu. Dương Hổ, ngươi tới, cho ta làm sư thân. Dương Sán bốn phía liếc mắt nhìn, cảm thấy vẫn là Dương Hổ thích hợp nhất. Nhưng là, ta chưa từng có vũ quá sư tử, hơn nữa, ta còn chỉ cao. Dương Hổ một mặt khiếp đảm, hắn nhìn cao vút trong mây thanh trúc cắn giá, liền cảm thấy một trận say xe. Người vây xem đều phát sinh thiện ý tiếng cười, thái cực võ quán quả nhiên không có gì gấp gáp, liền cái vũ sư người cũng không tìm tới. Nói ngươi chính là ngươi, liền điểm ấy trấn tĩnh công phu cũng không có, còn theo ta luyện cái gì thái cực? Dương Sán sắc mặt chìm xuống. Dương Hổ vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn khiếp sợ Dương Sán uy nghiêm, chỉ được bất đắc dĩ gật gật đầu. Ở Dương Hổ trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, vừa nhìn không ổn, quản chi liều mạng Dương Sán trách tội, đều phải ý nghĩ ngã xuống. Bằng không, một khi lên tới chỗ cao, lại té xuống đến, nhưng là thảm, sợ không được xuất cái tan xương nát thịt. Dương Sán đem sư khăn trùm đầu ở trên đầu, hai chân đạp ở Dương Hổ trên vai, mặc cho sư thân chợt rơi xuống, hai người rất nhanh thành một con sư tử. Bốn cái sư tử, cắt chiếm một phương, Dương Sán thân là chủ nhà, chiếm phương đông, Mộ Tiểu Hoa chiếm phía nam, Đoạn Kinh chiếm phương tây, Thiết Vô Hận chiếm phương bắc. Lên sư. Hồng Kiên quát to một tiếng, hắn là một trấn trưởng, do hắn đến tuyên bố, đúng là cực kỳ thích hợp. Bốn cụ sư tử cũng không có vội vã xông lên phía trên, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, mà là trên mặt đất không ngừng mà quay cuồng lên. Đây là bọn hắn đang hoạt động gần cốt, nhất định phải đem gân cốt hoạt động ra, lúc này mới có thể thải thanh thành công. Dương Hổ trong lòng mừng lớn, âm thầm cầu khẩn, tốt nhất không muốn trên thanh trúc căng giá, đại gia liền trên đất quần quần quên đi. Dương Sán không có tự mình vũ quá sư, nhưng là hắn nhiều lần xem qua, đối với vũ sư kỹ xảo, bao nhiêu mổ một điểm. Chịu thoải mái đáp ứng Đoạn Kinh khiêu chiến, là bởi vì Dương Sán có thái cực công phu ở, tự tin sẽ không thua người khác. Dương Sán thân thể cực kỳ linh xảo, kéo Dương Hổ, làm ra các loại các dạng vũ sư động tác. Lăn lộn bật ngã, lắc đầu trước mắt. Dương Sán sư tử, làm ra động tác không chút nào so với mặt khác ba cái quán chủ kém, lấy được từng trận tiếng ủng hộ. Nghe được đối với Dương Sán tiếng ủng hộ, này ba cái quán chủ trong lòng đều cảm thấy cảm giác khó chịu, bọn họ lần này tới vốn là vì là chèn ép Dương Sán, không phải là để hắn làm náo động. Nghĩ tới đây, lấy Đoạn Kinh dẫn đầu, Đông Dương từ trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp liền lên thanh trúc căng giá. Mặt khác hai cái quán chủ không chút nào chịu lạc hậu, bay người lên giá, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Dương Sán dựa vào trên chân truyền tới nghe kính, biết Dương Hổ đối với lên giá có nghiêm trọng tâm tình mâu thuẫn, nhưng hôm nay tên đã lắp vào cùng, vậy có thể tùy vào ngươi. Nghĩ tới đây, Dương Sán thân thể đống dương hướng về thanh trúc can giá bay đi. Dương Hổ cực lực chống cự, nhưng là Dương Sán dính kính cỡ nào tuyệt vời, Dương Hổ hoàn toàn chính là không tự chủ được, bị Dương Sán một mang bay lên. Ngửa mặt nhìn bầu trời chỗ cao tu cầu, Dương Sán cười gằn, chỉ sợ là đối với vũ sư chưa quen thuộc, chỉ sợ là Dương Hổ cực lực chống cự. Này tu cầu, hắn lấy chắc. Chương 79, một bước lên mây. Dương Sán trong lòng như có nhiệt huyết ở đốt. Trước mắt đối thủ, từng cái rồng quấn hổ trộm, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ nhanh nhẹn, đồng thời lên xuống, phối hợp hiệu ngầm. Trái lại chính mình, nhưng có một cản trở đội hữu, cuộc khiêu chiến này không thể nghi ngờ khó càng thêm khó. Nhưng là bất luận vô luận như thế nào, đều phải thắng được đến. Trận chiến này quyết không chỉ là cá nhân vinh lục, mà là thái cực chính danh cuộc chiến. Ở thế giới khác mở thái cực võ quán, vẫn là Dương Sán giấc mơ. Bây giờ giấc mơ liền muốn thực hiện, nếu như ở mở cửa thời khắc liền gặp thất bại, Dương Sán vĩnh còn lâu mới có thể tha thứ chính mình. Nhảy một cái khoảng một trượng, Dương Sán đưa tay đáp ở thanh trúc giá, nhạy bén nghe tính truyền ra ngoài, trong nháy mắt, thanh trúc giá rắn chắc trình độ, còn có đối thủ dùng sức to nhỏ, đều phản ứng ở đầu góc của hắn. Đùng, đùng, đùng. Dương Sán thân thể nhanh chóng hướng lên trên chạy trốn, giống như một con hùng sư, hướng về chỗ cao thẳng đến, khí thế mười phần. Tam đại võ quán cao thủ cùng nhau địa chấn kinh, không nghĩ tới Dương Sán tốc độ không chút nào so với bọn họ chậm. Hơn nữa, Dương Sán hai người phối hợp càng là hết sức hiểu ngầm, giống như dính chung một chỗ. Không người biết, Dương Hổ kỳ thực đã dọa tê liệt, giống như tượng gỗ, mặc cho Dương Sán thao túng. Xuống. Đột nhiên quát to một tiếng, một cái thanh trúc can, giống như dài ra con mắt, đông dương từ trên kệ bốc ra, hướng về Dương Sán bay qua. Xèo. Một đạo thanh ảnh nhanh như chớp giật. Này một can xuất kỳ bất ý, chen lẫn kinh khí cường đại, ở buôn nhảy thời khắc, cực kỳ khó phòng. Dương Sán thân thể chưa đỉnh, đối với kinh lực nắm, nhưng là hay lắm, lấy tay ở trên cây gậy trúc một nhóm, mượn lực đả lực, cây gậy trúc lập tức thay đổi phương hướng, trái lại hướng về đến nơi bay đi. Ra tay đánh lén người kia, chính là Vô Ảnh Võ Quán quán chủ Mộ Tiểu Hoa, hắn không nghĩ tới, Dương Sán phản ứng nhanh như vậy. Mộ Tiểu Hoa bị ép túi đầu, Dương Sán chiêu thức ấy, ngăn lại hắn hướng lên đường. Hai người hơi một trì hoãn, Đoạn Kinh cùng Thiết Vô Hận liền chạy tới trước mặt bọn họ. Bốn con sư tử, ngươi truy ta cản, không ai nhường ai. Dương Sán cũng không có chú ý tăng nhanh tốc độ, bởi vì đang tăng lên trong quá trình, ai như xông lên phía trước nhất, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liên tiếp trèo cao, càng đến bầu trời, sức gió càng kính. Dưới đài tiếng chiêng trống gõ đến càng ngày càng vang dội, tại đây loại bầu không khí dưới, liền tính là gì cũng không làm, đều tràn ngập sức mạnh, huống hồ chính đang tranh hùng tranh giành. Trên đầu Hồng Tú Cầu, đã mơ hồ có thể thấy được. Dương Sán có thể chú ý tới, đối thủ môn trong mắt mãnh liệt khát vọng, lớn như vậy khó khăn, ai cũng muốn thải thanh thành công, mở rộng võ quán sức ảnh hưởng. Trùng. Dương Sán biết cơ hội tới, nếu như không đụng một cái, bị người khác đoạt thứ nhất, hối hận đã trễ. Thái cực quyền chiêm nghiêm liền theo bản lĩnh, bị Dương Sán triệt để phát huy được, chỉ cần tay ở thanh trúc trên kệ một đáp, hơi có mượn lực chỗ, hắn tất sẽ gió lốc mà lên. Dương Sán có thể cảm giác được, dưới chân Dương Hổ chính đang kịch liệt mà run run, nói vậy vô cùng sợ sệt, nhưng là giờ khắc này, không có cách nào chăm sóc hắn. Trên đường đi, Dương Sán chút nào chưa cho Dương Hổ phát huy không gian, hoàn toàn coi như dưới chân phụ vật nặng, chỉ là này vật nặng, còn đang không ngừng mà dãy rủa, càng thêm khó. Khá lắm, thật không đem chúng ta để vào mắt sao? Đoạn Kinh chờ người vừa kinh vừa sợ, cái kia cam thất yếu, dồn dập địa bắt đầu nỗ lực, nguyên lai bọn họ đều bảo đảm có sức mạnh. Mọi người giành trước, Dương Sán nhanh nhất. Thân thể không ngừng ở thanh trúc can trên kệ thiểm chuyển xê dịch, mỗi một lần di động đều là khoảng một trượng, nhanh như lưu tinh chớp giật. Được. Dưới đài bùng nổ ra hàng loạt tiếng khen, bực này đặc sắc vũ sư tình cảnh, thực sự hiếm thấy. Dương Sán khắp nơi, sao cũng có thể trích, huống thải thanh tử. Tiêu Phi Hồng tinh thần phân chấn, kìm lòng không đặng cảm thán. Chu Thông không khỏi phủi một hồi miệng, nghĩ thầm ở trước mặt ta khoe khoang tài hoa, ngươi người đại lão này thô còn kém một chút. Xèo, xèo, xèo. Ba cái thanh trúc can đồng thời hướng về Dương Sán bay qua, ở thời khắc mấu chốt này, bọn họ rốt cục không che giấu nữa trong lòng địch ý, liên hợp ra tay. Dương Sán hóa thân sư tử, đột nhiên trên không trung nhảy lên, này nhảy một cái thẳng tới hai trượng. Ba cái thanh trúc can đều từ Dương Hổ dưới chân xuyên thấu qua, sức mạnh dùng hết, rơi hướng phía dưới mới. Được. Nhìn thấy hùng sư trên không trung nhảy nhót thân ảnh của, mọi người không khỏi mà ủng hộ, dám làm ra nguy hiểm như vậy động tác, chỉ có một cái khả năng, người tài cao gan lớn. Dương Hổ con mắt đóng chặt, chỉ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trong miệng không ngừng mà cầu khẩn, ngàn vạn cũng rơi xuống. Đừng chạy. Dù sao gừng càng già càng cay. Đoạn Kinh lao nhanh mấy bước, chạy tới Dương Sán bên cạnh người, bắt đầu ra tay với hắn. Đoạn Kinh được xưng tám cánh tay vượng, ra tay động tác cực nhanh, hai cánh tay gấp run, triển khai vũ hoa bản lĩnh, huyền hóa ra tám cánh tay. Dương Sán cười gằn, hắn thái cực bản lĩnh, am hiểu nhất phân rõ hư huyễn, Đoạn Kinh ở trước mặt hắn chơi hư huyễn động tác, thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lam Tư Vĩ, đây là thái cực quyền bên trong cực kỳ kinh điển chiêu số, bao hàm luốt trên theo, đệ bốn loại biến hóa, Dương Sán dễ dàng không dùng tới, bây giờ ở võ quán mở cửa thời khắc, vừa vặn biểu diễn một phen. Lấy thân hình là phụ, tự quyết kính thành viên hồ, giá mở Đoạn Kinh công kích, chầm vai rơi khỉu tay rơi khố tùng eo dưới vớt, hóa giải mất hắn chuyết kính. Ở công phòng trong quá trình, eo khố rất trọng yếu, 13 thiê ca, viết, xác định chủ đề đầu nguồn ở eo khích, thay đổi chuyển hư thực cần lưu ý. Lại viết, khắc khắc lưu ý ở bên hông, trong bụng tùng tịnh khí đương nhiên. Mắt thấy đoạn kinh kình lực lùi về sau, Dương Sán thuận thế bỏ ra, đây là Chiêm Nghiêm liền theo động tác, theo đối phương kình lực, không ngừng về phía trước thẳng tiến. Mãi đến tận đoạn kinh lùi về sau sức mạnh đã tuyệt, Dương Sán mới thuận thế nhấn ra, đây là dẫn hóa nắm phát phát kình, như lôi đỉnh xạ kinh, khí thế bằng bạc. Đoạn kinh chưa từng thấy như vậy công phu, hắn đại thánh quyền cực điểm xảo diệu, ai biết ở Dương Sán nơi này, hoàn toàn không dùng được, không cần. Hô. Đoạn kinh thân thể bay lên, kể cả dưới chân hắn đồng môn, đồng thời hướng về phía dưới rơi xuống. Mắt thấy rơi dụng ba trượng, đoạn kinh đem thân thể lùi về đằng trước, tay ở thanh trên cây gậy trúc một đáp, liền ổn định thân hình. Dương Sán cũng không có lo lắng, phàm là quen vũ sư người, đều có tự vệ chi đạo. Vừa đem đoạn kinh đánh rơi, Mộ Tiểu Hoa liền chạy tới, bay lên một cước, hướng về Dương Hổ đá tới. Bắn người phải bắn ngựa trước. Mộ Tiểu Hoa muốn đem Dương Hổ đá rơi, thì lại Dương Sán mới tự nhiên bị thua. Một cước này vô ảnh vô hình, trước đó không có bất kỳ triệu chứng nào, ra chân càng là nhanh chóng dị thường. Dương Sán cực kỳ tức giận. Phải biết, Dương Hổ cùng bọn họ không giống, cũng không có lực tự bảo vệ, nếu như bị đá rơi, trong cơn kinh hoàng, tính mạng khó bảo toàn. Dương Sán trên chân dùng sức rung động, Dương Hổ liền phi trên không trung, nhìn tới cực kỳ mạo hiểm. Trên thực tế, lần này leo lên mà lên, hoàn toàn dựa vào Dương Sán hai tay sức mạnh, nhưng là mọi người không biết, nhìn bọn họ mất dựa vào, đều là một mặt kinh ngạc thốt lên. Mộ Tiểu Hoa liên thanh âm hiểm cười, Dương Sán như vậy, hoàn toàn trúng rồi mưu hại của hắn, hắn lăng không phi chân, hướng về Dương Sán hai tay đá tới. Này tính toán mưu đồ đánh thật hay hưởng. Mộ Tiểu Hoa đoán được Dương Sán tất nhiên buông tay, bằng không thể có thể đỡ được hắn ác liệt công kích. Dương Sán quả nhiên buông tay, nhưng là chỉ tùng một con, thuận thế một chảo, liền đem Mộ Tiểu Hoa chân của nắm lấy. Mộ Tiểu Hoa sợ ngây người, hắn được xưng vô ảnh cước, tự xuất đạo tới nay, cho tới bây giờ không bị người dùng tay bắt được. Dương Sán rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao ra tay thời cơ sẽ như vậy chuẩn? Xuống. Dương Sán trầm giọng quát lên, dùng sức một bước, Mộ Tiểu Hoa hai người đầu dưới chân trên, thật nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Vừa rơi xuống hơn 10 trượng, Mộ Tiểu Hoa liều mạng lấy tay chảo, liền thí mấy lần, lúc này mới bắt được thanh trúc can, sắc mặt đã sớm sợ đến trắng bệnh. Chỉ thiếu một chút, liền mất mạng. Mộ Tiểu Hoa không chỗ ở lẩm bẩm thì thầm, tâm nhi thẳng thắn địa nhảy không ngừng. Dương Sán thân thể không được lay động, nhưng là hắn chỉ dùng một cái tay, liền vững vàng mà nắm lấy thanh trúc can giá, thái cực dính kính, phát huy đến mức tận cùng. Thiết Vô Hận bề ngoài nhìn tới thô lỗ, trong lòng thực có tính toán, hắn thừa dịp Dương Sán ba người đánh nhau, thật nhanh hướng lên trên phản đi. Chủng, chủng, chủng. Dương Sán hoành dưới một lòng đến, hai tay không ngừng mà đánh ở thanh trên cây gậy trúc, đan sen đổi kính, cả người thẳng tới mây xanh. Nhìn từ ngoài, một cũ nát sư tử móng vuốt không ngừng mà đánh, chạm như rồng bay, bay thẳng cửu tiêu, rất có hình ảnh cảm. Mọi người dưới đài nhìn ra như mê như say, đây chính là Dương Sán thực lực chân chính sao, thực sự quá mạnh mẽ. Không ít người đối với Dương Hổ đều là âm thầm khâm phục, ú đọc sách, vê đút hổ cạn su con, có thể như vậy theo sát Dương Sán bước chân, thực sự có thể xưng tụng đệ tử kiệt xuất. Thiết Vô Hận sợ ngây người. Mắt thấy Dương Sán càng đuổi càng gần, trong lòng biết chỉ bằng vào tốc độ, tuyệt đối không cách nào cùng Dương Sán chống lại. Nếu như vậy, chỉ có thể khác nhờ nó sách. Thiết Vô Hận thân thể trở chuyển. Đến rồi Dương Sán một mặt, sau đó không ngừng hướng lên trên phản đi, dường như cấp đường. Kỳ thực, Thiết Vô Hận sư thân đã sớm nhận được hắn bày mưu đặc kế, thâm vận nội kình, đem ven đường thành trúc can đạp tan. Chỉ là liền với như vậy một điểm, từ ở bề ngoài xem, chút nào không thấy được, đây là một cái hại người biện pháp tốt. Có thể trà trộn tam đại võ quán, những người này không có một kẻ tầm thường, tính toán như thế, chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Dương Sán dựa vào nhạy bén nghe kính, cảm thấy Thiết Vô Hận đang dở trò, hắn âm thầm cười gằn, đã như vậy, mà để cho các ngươi nhìn một cái thủ đoạn của ta. Đùng. Dương Sán tay ở thanh trên cây gậy trúc một đáp, cái kia thanh trúc can nhất thời rơi rụng, Dương Sán thân thể dựa thế vọt lên. Thái cực công phu dành nhất về mượn kính, coi như là tơ liếu thanh phong nhu tia vậy kính, đều là chiếu mượn không lầm, huống hồ là bực này mạnh mẽ. Luyện đến lúc sau, chẳng những có thể mượn kính, vẫn có thể mượn ý mượn thần, chỗ thần kỳ, càng làm cho người thán phục. Đùng. 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 Ven đường thanh trúc can không ngừng rơi xuống khỏi đi, dường như rơi xuống lúc thì xanh vũ, Dương Sán thân thể, nhưng là bốc thẳng lên, càng lúc càng nhanh. Mọi người không khỏi mà đều cảm thấy kỳ quái, cho rằng Dương Sán yêu làm náo động, cũng không biết, Dương Sán thực là bất đắc dĩ mà thôi. Trong đó, phải kể tới Thiết Vô Hận là khiếp sợ nhất, nếu như hắn gặp phải bực này ám hại, đã sớm rơi xuống, nào sẽ giống Dương Sán như vậy, việt tỏa việt dũng. Chương 80, thái cực cần gì dùng? Một kế không được, khắc thi một kế. Thiết Vô Hận thấy luận tốc độ, không sánh bằng Dương Sán, vậy thì di giật đãi lao, liều chết một kích. Mắt thấy Dương Sán, một đường như bay truy đến, hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng, cựu xúc thế, đốn phát ra. Ác sư cùng nào. Đây là Thiết Vô Hận đắc ý tuyệt chiêu, đem sư tử bá đạo cương liệt, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ở trên cao nhìn xuống, vô hình trung đứng rất đại tiện nghi, Thiết Vô Hận tràn ngập tự tin, này bổ một cái, nhất định có thể đem Dương Sán nhào xuống. Dương Sán ở chém xuống thanh trúc can chốc lát, thân thể mượn kính, đột nhiên trên không trung xoay tròn. Chính là này bắt đầu xoay tròn, mạnh mẽ địa rời đi vài thước, tránh được Thiết Vô Hận công kích. Thiết Vô Hận thu thế không kịp, một mặt sợ hãi, thẳng hướng về phía dưới rơi đi, vừa rơi xuống hơn 10 trượng, phản mà rơi vào phía dưới cùng. Dương Sán dựa vào xoay tròn, đến rồi trúc giá bên hông, sau đó đánh ra một trường, mượn kính trở lại trúc giá trung gian. Nhìn Thiết Vô Hận kinh hoàng rơi dụng, Dương Sán cười gằn, chỉ lo cứng mãnh, không biết đu nhược, vĩnh viễn không đạt tới công phu cao thâm cảnh giới. Đạo Đức Kinh viết: người chi sanh dã nhu nhược, chết cũng kiên cường. Vạn vật cây cỏ chi sanh dã nhu giòn, chết cũng tiểu tụy. Cố kiên cường người chết đổ, nhu nhược người sinh đổ. Binh cường thì lại diệt, cương trực thì lại chết. Kiên cường nơi dưới, nhu nhược nơi trên. Này chí lý vậy. Mặt khác sư tử ba đầu đều rơi ở phía sau, một đường theo sát không nghỉ. Cuối cùng nỗ lực, Dương Sán đưa tay nhấn một cái, dựa vào phản xung lực đạo, thân thể bay lên không bay lên, như vậy hai tay luân phiên, tuần hoàn tăng lên trên, không có gián đoạn. Dương Sán dùng sức cực quân, càng đến cuối cùng giai đoạn, tâm càng phải tỉnh táo, không bắt được tú cầu, hết thảy đều không bụi bặm lắng xuống. Sư tử đằng long, uy manh cùng nhẹ nhàng gồm nhiều mặt, một đường gió lốc mà lên, đến cuối cùng, Dương Sán nhảy một cái hai trượng, nhẹ nhàng mà đem tú cầu hàng đi. Dưới đài tiếng khen hay nổi lên bốn phía. Dương Sán hóa thân sư tử, trên không trung chơi đùa một trận, làm ra các loại các dạng động tác. Mặt khác sư tử ba đầu vẫn không chịu bỏ qua, liều mạng mà bỏ lên phía trên. Dương Sán cười gằn, đưa tay ở thanh trên cây gậy trúc đẩy một cái, thả người lững lờ hạ xuống, vừa rơi xuống ba trượng. Đối mặt Đoạn Kinh ba người ven đường công kích, Dương Sán từng cái né qua, cũng không có cùng bọn họ quá nhiều dây dưa. Tại hạ rơi trong quá trình, chỉ có hơi có mượn lực chỗ, Dương Sán là có thể thuận thế mà xuống, mỗi một lần điểm đến lựa chọn đều cực kỳ hợp lý. Mãi đến tận Dương Sán trở xuống mặt đất, Đoạn Kinh ba người còn ở giữa không trung, bọn họ sắc mặt đều là vừa kinh vừa sợ. Nên tiếp Dương Sán trở về, là kéo dài không thôi tiếng ủng hộ, còn có kinh thiên động địa tiếng chiêng chống hưởng. Dương Sán cũng không có quá nhiều đắc ý, trận chiến này không vì vinh quang, chỉ vì không có nhục thái cực tên. Người không sao chứ? Dương Sán thân thể tung bay mà xuống, cười hỏi Dương Hổ. Dương Hổ sắc mặt tái xanh, một câu nói đều không nói ra được, thân thể không ngừng run rẩy. Dương Sán để Dương Hổ rất trở lại nghỉ ngơi, hắn biết, dựa vào Dương Hổ khỏe mạnh thân thể, muốn khôi phục cũng không phải việc khó. Mặt khác sư tử ba đầu trước sau rơi xuống, Đoạn Kinh chờ người, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Nếu như Hồng Kiền chờ người không ở, bọn họ thế tất không chịu bỏ qua, bây giờ nhưng cũng không dám lỗ mãng. Để tỏ lòng đối với Thái Cực Võ Quán chống đỡ, ta tuyên bố, phàm ở trên trấn nhậm chức người, cũng có thể tham gia. Hồng Kiên tại chỗ tỏ thái độ, văn viện người không bị bất kỳ hạn chế. Chu Thông lời ít mà ý nhiều, võ viện người cho phép báo danh. Tiêu Phi Hồng không chịu lạc hậu. Ba nhà khác võ quán ở một bên không ngừng hâm mộ, phải biết đây là bọn hắn không từng có đãi ngộ. Nhìn thấy Dương Sán đặc sắc biểu hiện, vốn là muốn học tập Thái Cực Võ sĩ, càng đun nóng hơn máu sôi trào, dồn dập hô muốn ghi danh. Dương Sán trong lòng hờ hững, cùng xa thổi hết bắt đầu đến kim. Có rất nhiều người muốn học quyền, chỉ là nhất thời nóng lòng, qua đi tư ném, người như vậy kỳ thực không có duyên với Thái Cực. Ngày xưa Dương Công Lộ Thiện có nói, ta chi tập này mà dạy người người, không phải lấy kẻ địch, chính là lấy vệ thân, không phải lấy dùng thế, chính là lấy cứu quốc. Kim chi quân tử, chỉ biết quốc chi tệ ở bẩn, mà không biết quốc chi bệnh ở yếu vậy. Suy yếu lâu ngày tư bẩn, bẩn thực nguyên với yếu vậy. Vì vậy tự nhiên lấy cứu yếu vì là nhiệm vụ khẩn cấp, bỏ này bất đổ, ức cũng chưa rồi. Dư thở nhỏ tức lấy cứu yếu làm nhiệm vụ của mình. Lại Vân, thề bản tố trí, rộng rãi thụ với người. Nhiều lần, thấy từ ta học giả, tích người mập, lui người du, mà bệnh người kia, chính là đại hỉ. Cố lấy một người vị trí thụ có hạn, thì lại như ngu công chi rời núi, càng lấy chứ như phụ thúc đối kỵ từ du người. Cường dân thân, cứu nước yếu. Đây mới là Thái Cực trung cực nội dung quan trọng, là Dương Sán một đời vì đó nỗ lực mục tiêu. Dương Sán sắp xếp tiến hảo chờ người, thống kê xong báo danh nhân số, chậm rãi tiến hành sàng lọc, nắm giữ 5 cái nguyên tắc: nhân phẩm không hợp người bất truyền, không người nào bền lòng người bất truyền, không biết trân trọng người bất truyền, tâm hiểm hiếu chiến người bất truyền, tùy tiện lộ ra ngoài người bất truyền. Cái này sàng lọc là một trường kỳ quá trình, Dương Sán thời khắc nhắc nhở chính mình, quyết không thể đem Thái Cực quyền truyền cho kẻ ác, bằng không chính là trợ trụ vi ngược, làm hại không cạn. Huyên náo nửa ngày, mọi người mới dần dần mà tản đi. Dương Sán ở bản lòng tiểu lâu thiết tiến, khoản đãi Hồng Kiền chờ nhân vật trọng yếu, uống cái đều vui mừng mà tán. Trở lại nơi ở, Dương Sán cảm thấy bỗng nhiên thả lỏng, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. So sánh với đó, hắn càng yêu thích yên tĩnh như vậy tự tại sinh hoạt. Cáo nhỏ chính đang chạm thung, so với mới học, tư thế đoan chính hơn nhiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc vẻ mặt, cực kỳ chăm chú. Vừa nhìn thấy Dương Sán, cáo nhỏ đã thu thế, nhanh chóng chạy tới, thần thái cực kỳ thân thiết. Ngày hôm nay ta đến giáo một mình ngươi đan thế. Dương Sán dựa vào tiểu hứng nói rằng. Cáo nhỏ sướng đến phát rồi, nó vẫn quấn quýt lấy Dương Sán muốn học chiêu thế, rốt cuộc đến cho phép. Chiêu này kêu là làm lên thế. Dương Sán cho cáo nhỏ khoa tay một lần, sau đó cho nó giảng làm sao báo nguyên thủ nhất, làm sao tự triển chưa triển, làm sao tách ra âm dương hư thực. Cáo nhỏ nghe được gật đầu liên tục, biểu thị đã hiểu. Dương Sán không khỏi mà cười khổ, liền ngay cả hắn bây giờ cũng không dám nói đã hiểu Thái Cực. Cáo nhỏ động tác này hơi bị quá mức nóng ruột. Công tử, ta cũng muốn bắt trước, có được hay không? Tiểu Hồng đi tới, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói rằng, trên mặt tràn ngập lo lắng vẻ mặt, e sợ cho Dương Sán không chịu dạy nàng. Được. Dương Sán gật gật đầu. Tương đối vu giáo dục người ngoài, Dương Sán càng hy vọng người ở bên cạnh đều có thể học tập Thái Cực. Đây là hắn công lực chưa cao thì liền bắt đầu giáo Dương Phàm học Thái Cực nguyên nhân chủ yếu. Tiểu Hồng trên mặt nhất thời lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt, nàng đã sớm muốn học, đáng sợ quấy rối Dương Sán, căn bản không dám nhắc tới. Mãi đến tận Dương Sán dạy cáo nhỏ, lại quyết định xây dựng võ quán, nàng mới rốt cục lấy dũng khí hướng về Dương Sán thỉnh cầu. Nhưng là ta cũng không đủ chi phí. Tiểu Hồng một mặt thẹn thùng địa đạo. Chi phí? Dương Sán nở nụ cười, hắn giao quyền từ trước đến giờ không phải là vì kiếm tiền, chỉ là không chịu khinh chuyện thôi. Ngươi vừa nói như vậy, đúng là nhắc nhở ta, sau đó của ngươi thù lao tăng cường 2 lần. Dương Sán không để ý chút tiền này. Tiểu Hồng quấn bách đến cực điểm, ta không phải ý này. Này là ý của ta. Dương Sán mỉm cười nói, nếu như sau đó không đủ tiền dùng, cứ việc hướng về ta mở miệng. Ở ngươi không có lập gia đình trước, này chính là nhà của ngươi, không cần gò bó. Tiểu Hồng ánh mắt của trong nháy mắt đỏ, công tử, ngươi đối ta thật tốt. Ha ha, ngươi đối với ta cũng không sai a, mỗi ngày chăm sóc ta, giúp ta quản lý việc nhà, công lao rất lớn. Dương Sán cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi nơi này không đúng, muốn trầm vai rơi khuỷu tay, tùng cố tùng eo, hai cánh tay như ôm hình cầu, tự nhiên thành viên hổ, lòng bàn tay xa xa đối lập, như có khí tôn nhiên. Dương Sán cho Tiểu Hồng cụ tránh động tác. Không thể không nói, cáo nhỏ thiên tư thông minh, luyện công nội tính, so với Tiểu Hồng, cao minh hơn vô số lần. Ta đần như vậy, có phải là học không tốt thái cực a? Tiểu Hồng thấp thỏm bất an nói rằng, ngươi lời này có thể nói sai rồi. Học tập thái cực, không sợ bắt đầu ngốc, người càng là như vậy, nếu như chịu lên tâm, càng khả năng so với người khác luyện được càng tốt hơn. Dương Sán ngữ trọng tâm trường nói, kiếp trước Dương Sán, giáo vô số người, hình hình sắc sắc người đều gặp, đối với truyền thụ người mới, có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Nhìn Dương Sán giáo Tiểu Hồng dáng vẻ, cáo nhỏ trong mắt, lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu hiện. Về xem tự thân, tứ chi quá ngắn, các loại động tác đều không thể đúng chỗ, Dương Sán vì dạy nó, còn phải chuyên môn động tâm. Nếu như ta biến thành người là tốt rồi. Cáo nhỏ lăng lăng nghĩ, đây là nó mấy ngày qua, một mực suy tính vấn đề. Trong bụi hoa, Dương Sán bình tĩnh lại tâm tình, trong nháy mắt cùng tự nhiên hòa vào nhau, đây là luyện công rất tốt trạng thái. Ở Dương Sán trước ngực, mang theo đá ngôi sao, một đạo tinh khiết năng lượng, theo hắn khí huyết vận chuyển, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, chậm rãi chạy vào xương cốt. Hổ ma tôi thể quyết, bao quát tôi cốt công phu, dù cho bị Thanh Thai công tử đập vỡ tan, cũng đều bị Dương Sán nhớ rồi. Dương Sán luyện tập tôi cốt công phu, trải qua thái cực nguyên lý tu sửa, so với nguyên bản càng thêm hợp lý. Chỉ là thế giới này, đối với xương cốt nhận thức có điều hạn chế, bộ công phu này chỉ có thể luyện đến hơn 100 khối. Dương Sán không có cách nào, chỉ có y theo công phu này luyện tập, càng cao minh công pháp, không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc được. Muốn nói sửa chữa công pháp, chỉ có thể ở vốn có cơ sở trên sửa chữa, muốn cho Dương Sán muốn nổi bật, đông Dương Sáng chế công pháp mới đến, thực sự có chút làm khó hắn. Một phen luyện tập sau đó, Dương Sán cảm giác xương cốt toàn thân, cũng như ngâm mình ở ôn tuyển bên trong, không nói được khoan khoái. Tu tập võ học, tuyệt đối sẽ là người nghiện. Dương Sán âm thầm nghĩ ngợi nói, nếu quả như thật nhập môn sau đó, muốn bỏ qua, sợ là rất khó. Đùng, đùng, đùng. Dương Sán ở trong sân bắt đầu đấm quyền, đây là một bộ tôi cốt quyền pháp, một khi triển khai, xương cốt toàn thân đều sẽ rung động đùng đùng, như bạo xào đậu tương. Thì ra là tôi thể quyền pháp, mạnh mẽ thoải mái, đấu đá lung tung, uy mãnh có thừa, mà nhu nhược không đủ. Trải qua Dương Sán sửa sau tôi thể quyền pháp, thần khí phách thu lại tận xương, nhìn từ ngoài, không phải như vậy uy mãnh, có thể bàn về uy lực, cường thịnh hơn nhiều. Dù cho Dương Sán công phu xem như là không tệ, nhưng là hắn biết, thế giới này thật sự là cao thủ như mây, vì vậy không chút nào có thể lười biếng. Trên thực tế, Dương Sán thái cực, dĩ nhiên luyện đến trong xương, mỗi ngày chưa bao giờ gián đoạn. Muốn thành tựu vĩ đại, trước phải tình nguyện bình thường. Chương 81, lập thân chi đạo. Trong văn viện, Cổ Bách Sâm, hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã. Dương Sán phi thường yêu thích văn viện hoàn cảnh, ngoại trừ chăm chú tham gia học tập, còn thường thường đến Cổ Bách dưới đọc sách. Giờ khắc này, hắn cầm trong tay một quyển Giá Sơn văn tập, chính đang chăm chú đọc. Giá Sơn là thế giới này, một đại nho biệt hiệu, văn viết chương, thanh tân sâu sắc, chọc người suy nghĩ sâu sắc. Muốn hoàn toàn hòa vào thế giới này, liền nhất định phải hiểu rõ thế giới này văn hóa, mới có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đọc sách, lập thân chi đạo. Có gió thổi tới, gợi lên Dương Sán tóc đen, vẻ mặt hắn dị thường chăm chú, một bên chăm chú đọc sách, một bên chuyên tâm suy tư, hoàn toàn hòa vào trong sách. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, đem Dương Sán từ đọc sách trong hoàn cảnh thức tỉnh, hắn dùng không vui biểu hiện, nhìn vây tới được một đám người. Người chính là Dương Sán. Cuộc thi lần này án thủ, ngươi cầm đầu, một mặt gay gắt giáng dốc, ngữ hàm khiêu khích. Dương Sán khép sách lại, gật gật đầu, là ta. Nghe nói ngươi rất sẽ làm thơ. Ngươi đến yếu đuối mong manh, một mực còn đang không ngừng lắc. Vẫn được đi. Dương Sán lòng dạ cầm tú, không dám tự ti. Ngươi đến cử chỉ làm người ta sinh chán ghét, biết ta là ai không? Chưa thỉnh giáo. Dương Sán rõ ràng không nhịn được. Gặp mặt mấy lần, chỉ biết người này yêu thích học đòi văn vẻ, cử chỉ không hợp, cũng thật không biết danh hiệu của hắn. Nói cho hắn biết, ta là ai? Ngươi đến vẻ mặt ngạo mạn địa đạo. Vị này chính là văn trong viện bá chủ, nhân xưng thơ từ song bá ân thiên tài. Đi theo người, vội vã giới thiệu. Khá lắm thô bạo tên. Dương Sán lắc lắc đầu, xoay người muốn chạy, xin lỗi không tiếp được, ta còn muốn đọc sách. Chấm đã. Ân thiên tài hét lớn một tiếng, đưa tay ngăn cản. Dương Sán lắc đầu, những người này thực sự là quá nhàm chán, có thời gian này, đọc chút thư thật tốt. Gần nhất văn viện nghe đồn, nói ngươi thơ tử, muốn xa xa thật cho ta thơ tử, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ân thiên tài hùng hổ dọa người, nước bọt bay loạn. Nhiều chuyện ở trên người khác, bọn họ yêu nói thế nào, ta làm sao còn được. Dương Sán dần dần mà bị chọc giận, không nghĩ tới tên này, như vậy không biết tiến thối. Trước mặt mọi người chịu nhận lỗi, đồng thời thông cáo toàn viện, nói ngươi văn tài không bằng ta. Ân Thiên Tài tiến lên trước một bước, bằng không, ta liền muốn cùng ngươi tiến hành văn chiến, tại chỗ. Ngươi đùa thật. Dương Sán một mặt kinh ngạc. Phải biết, văn chiến không phải là đùa giỡn, không chỉ ảnh hưởng một người danh tiếng, còn có thể đả kích nghiêm trọng văn nhân tài văn chương, không còn tài văn chương, tài trí rất khả năng khô cạn, khó hơn nữa làm ra hài lòng thơ tử. Những này chỉ là phụ, nếu như trong lòng có ma chướng, sẽ rất khó hiểu được thơ tử văn chương bên trong linh tính, không có linh tính tác phẩm, muốn trở thành tiến sĩ, khó như lên trời, đối với tiền đồ có chí mạng ảnh hưởng. Hai con đường mặc ngươi chọn, tuyệt đối đừng nói là ta buộc ngươi. Ân Thiên Tài trong con ngươi lộ ra mãnh liệt chiến ý, đáy lòng khát vọng cũng không nén được nữa. Dương Sán cuối cùng cũng coi như hiểu, Ân Thiên Tài không phải nhất thời hứng khởi, mà làm mưu đồ đã lâu, muốn dựa vào phá tan chính mình đến thành tiểu hắn văn tên. Phải biết, Dương Sán viết ra thiên hạ thơ tử, còn có chính khí ca cùng tương tiến tiểu truyền lại đời sau, văn tên ở bản lòng trấn nhất thời có 102. Ân Thiên Tài muốn ra sức vượt trên Dương Sán, cướp đoạt hắn văn vận, sau đó sẽ có tiền đồ sán lạn hoa lộ. Này tính toán mưu đồ đánh cho quá tinh, chỉ là ngươi đụng phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Dương Sán trong lòng âm thầm cười gằn, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Dương Sán không còn bất kỳ đường lui nào, chỉ đến đồng ý. Nghe đến đó náo động thành, càng ngày càng nhiều người chạy tới, lẫn nhau luận bàn thường có, mà văn chiến không từng có, tự nhiên hấp dẫn người. Là ai muốn văn chiến? Chu Thông nghe được tin tức, vội vàng tới rồi. Là Dương Sán, không phục ta thơ từ bá tên, muốn tới khiêu chiến cho ta. Ân Thiên Tài phản ứng cực nhanh, tới chính là kẻ ác cáo trạng trước. Dưới đài một mảnh cổ vũ tiếng, bọn họ bị Ân Thiên Tài kéo tới trợ uy, nhưng lại nhưng có cơ bản nhất nguyên tắc là người, huống hồ là ở Chu Thông trước mặt viện trưởng. Chu Thông tàn nhẫn mà trừng Ân Thiên Tài một chút, đối với hai người bản tính, hắn hết sức rõ ràng, biết Dương Sán lập thân đoan chính, chắc chắn sẽ không vô cớ đi tìm hắn gây chuyện. Chỉ là Chu Thông, hận hắn đến chê một bước, không thể ngăn cản trận tranh đấu này, bởi vì Dương Sán đã đồng ý, khó hơn nữa đổi ý. Ân Thiên Tài nhìn thấy Chu Thông tới rồi, lòng mang sợ hãi, hắn vốn là không gan này, có thể là có người hứa hắn rất nhiều chỗ tốt, bị lợi ích làm mê muội, lúc này mới nhắm mắt đến đây. Các ngươi đã muốn chiến, ta không lời nào để nói. Thế nhưng bản lòng trấn văn trong viện bộ, luôn luôn cấm chỉ văn chiến, các ngươi người nào thua, sẽ phải rời khỏi trấn văn viện. Chu Thông quét Dương Sán một chút, câu nói này mang hai ý nghĩa. Không người biết Chu Thông dụng ý, nhưng là đối với hắn tức giận trong lòng, đều có thể từ hắn trong giọng nói nghe được. Ân Thiên Tài cảm giác một trận tự đáy lòng hắn ý, nhưng là hắn bây giờ cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Đối với thơ tử, Ân Thiên Tài có cực lớn tự tin, huống hồ hắn làm mưu đồ đã lâu, mà Dương Sán là vội vàng ứng chiến, bản thân liền nắm giữ tiên cơ, bây giờ không thể thắng, vậy thật gọi một không lời nào để nói. Gõ đọc sách chung, triệu tập toàn viện sư sinh, cùng đi quan chiến. Chu Thông nói xong, ống tay áo phất một cái, trước tiên hướng về tập hiền đài đi đến. Không nghĩ tới sự tình càng nháo càng lớn. Ân Thiên Tài mơ hồ có chút bận tâm, càng nhiều hơn nhưng là hưng phấn, nếu như hắn thắng, là có thể nhất phi trùng thiên, danh lợi đều chiếm được. Tập hiền đài. Bàn Long trấn võ viện hội nghị địa phương, dễ dàng không chịu vận dụng, có cái gì trọng đại hoạt động, mới lại muốn tới nơi này. Nghe được tiếng chuông liền gõ 9 lần. Mãn viện sư sinh khiếp sợ, bất luận bọn họ đang ở văn trong viện nơi nào, chính đang làm gì, đều lập tức dừng lại, nhanh chóng chạy tới tập hiền đài. Những người này từng cái bước chân vội vã, liền đi liền hỏi thăm, đến cùng có chuyện gì xảy ra, trêu đến Chu Thông viện trưởng vá hưởng đọc sách chung. Tập hiền giữa đài, ngồi ngay ngắn Chu Thông chờ người, những thứ này đều là trong viện tinh anh, do bọn họ đến cuối cùng đánh giá. Để cho công bằng, Dương Sán cùng Ân Thiên Tài đều lấy một chỗ ngồi đối diện nhau. Nghe sự tình mọi nguồn, văn trong viện giáo viên môn, từng cái hai mặt nhìn nhau, không khỏi khâm phục Ân Thiên Tài lớn mật cùng ra mặt dày. Chu viện trưởng, ta thỉnh cầu định thơ từ cách thức. Ân Thiên Tài không kịp chờ đợi nói rằng. Phải biết, Ân Thiên Tài có thể đến coi chuẩn bị, nếu như bị Dương Sán đến hình ảnh ngắt quan thức, hắn cũng quá bị động. Dương công tử, người nói thế nào? Chu Thông đối với Dương Sán cực kỳ khách khí. Tùy ý. Dương Sán một mặt vẻ không đáng kể. Dưới đài tất cả giật mình, Dương Sán làm như thế, cố nhiên có vẻ phong cách quý phái, có thể cũng quá mức khinh địch, không làm được, sẽ cống ngầm bên trong lật thuyền. Chu Thông một mặt bất đắc dĩ. Nếu như Dương Sán không đồng ý, liền ứng với do hắn người viện trưởng này ra đề mục, nhất định sẽ đối với Dương Sán mới có lợi, bây giờ, không có biện pháp. Ân Thiên Tài mừng rỡ trong lòng, hắn là hết sức biết coi bói kế người, biết cứ như vậy, phần thắng tăng cường không ít. Được làm vua thua làm giặc. Đến rồi cuối cùng, mọi người chỉ nhìn kết quả làm sao, cái kia sẽ quan tâm thắng thủ đoạn, điểm này, Dương Sán có vẻ quá non nớt. Ân Thiên Tài, ngươi chọn lựa lên văn chiến, ứng với do ngươi đi tới ngâm thơ tụ tử. Chu Thông trong lời nói không khách khí chút nào nói. Hừ. Ân Thiên Tài lạnh rên một tiếng, hắn lần này nếu như thắng, có thể thu được đặc cách trên Huyền Văn Viện cơ hội, đến lúc đó sẽ không tất quan tâm Chu Thông. Văn chiến sắp bắt đầu. Mọi người, tiếng lòng đều căng thẳng, từ nay về sau, này văn viện học sinh, sợ là thiếu một vị. Thiên địa văn vật đều có linh tính. Chúng ta liền làm một thủ tả cảnh thơ tử. Ân Thiên Tài tràn ngập tự tin nói. Được. Dương Sán không đáng kể, bằng hắn trong ký ức kinh điển, không tin không thắng được chỉ là một Ân Thiên Tài. Nam một mình cổ nhai ngắm tà dương, làm đoạn trường, bích cây cỏ chỉ ở sóng biết ở ngoài, huống chi, gió thu quyển hoàng lá đầy đất lạnh. Ân Thiên Tài biểu hiện ở trong tràn ngập đắc ý. Bốn phía một mảnh thán phục, như vậy từ ngữ, phải làm xem như là không kém, Dương Sán có thể vượt qua sao? Mưa thu dưới, thu diệp hoàng, buồn vũ như tơ cũng mê ngông, thương tâm nhất tiêu tương nơi, kiếm đoạn người muốn điên. Ân Thiên Tài không ngừng ngâm nói. Tương đối Vu Thơ Văn, mọi người bội phục hơn Ân Thiên Tài cực kỳ dày thể diện, này rõ ràng chính là chuẩn bị tốt tử, thiết kế được rồi cái trọng, chờ Dương Sán đến xuyên. Muốn ở vội vàng trong lúc đó, vượt qua như vậy thơ, sợ là rất khó, Chu Thông chờ người, trên mặt đồng thời mang theo vẻ ưu lo. Trừ phi, Dương Sán có thể lấy ra tương tiến hữu, biểu hiện, nhưng là người linh cảm, sao có thể lúc nào cũng đều có. Ân Thiên Tài ngâm xong sau khi, đắc ý loạn lắc, dùng một loại khiêu khích biểu hiện nhìn Dương Sán, muốn xem đến Dương Sán hoảng loạn. Nhưng là, Ân Thiên Tài thất vọng rồi, Dương Sán sắc mặt bình tĩnh, căn bản không thấy tay chân luôn cuống răng rớp. Dây leo khô cây giả quả đen. Dương Sán hít sâu một hơi, chậm rãi ngâm đạo, trong lời nói tràn ngập tiêu điều cùng phiền muộn. Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ bằng câu này, từ ý cảnh liền vượt xa Ân Thiên Tài. Ân Thiên Tài như bị sét đánh, hắn nhìn hướng về Dương Sán biểu hiện, dường như thấy quỷ. Mọi người đều dùng ánh mắt mong đợi, hướng về Dương Sán nhìn lại, chỉ cần hắn câu tiếp theo có thể tiếp được ra, hơn nữa ý cảnh không kém quá xa, cơ bản liền có thể thắng. Nước chảy cầu nhỏ nhân ra. Dương Sán cũng không có gấp, nhất định phải tràn ngập cảm tình mới có thể ngâm ra bài ca này tuyệt diệu ý tứ hàm xúc. Được. Trên đài dưới đài, dồn dập địa nhỏ giọng cảm thán lên, không dám cao giọng ngữ, e sợ cho quấy rối Dương Sán dòng suy nghĩ. Ân Thiên Tài thân thể lung lay loáng một cái, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa không ngã chồng vó, này đã kích làm đến quá. Nhưng là, Ân Thiên Tài còn có hy vọng, chỉ cần Dương Sán không đón được đi, hắn thì sẽ không thua. Cổ đạo gió tây ngựa gầy ốm. Dương Sán trong lòng âm thầm thán phục, bực này tập thiên địa tinh hoa hay tử, có thể truyền thừa vạn thế, thực là từ tâm huyết của người ta kết tinh, còn muốn thêm vào nghịch thiên vận may. Ân Thiên Tài đặt mông ngồi vào ở trên đế, toàn thân hư co quắp, Dương Sán bài ca này, thực sự quá biết đánh nhau kích người. Thực sự là tuyệt diệu. Chu Thông chờ người, trên mặt đều dần hiện ra ngạc nhiên ánh sáng, bọn họ tràn ngập chờ mong, đang mong đợi Dương Sán có thể thuận lợi thu quan. Mặt trời chiều ngã về tây, Đoạn Trường Nhân ở trên trời nhai. Dương Sán không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, chậm rãi ngâm lên, biểu hiện tràn ngập cô đơn tâm ý. Chương 82, Thái cực tám giới. Cử tọa đều kinh hãi. Tất cả mọi người dùng cảm kích biểu hiện, hướng về Ân Thiên Tài nhìn tới, không có hắn dồn ép không tha. Dương Sán ha có thể làm ra bực này tuyệt diệu thật tử. Dây leo khô cây giả quả đen, nước chảy cầu nhỏ nhân ra, cổ ra gió tây ngựa gầy ốm, mặt trời chiều ngã về tây, Đoạn Trường Nhân ở trên trời nhai. Mọi người dồn dập địa ngâm bị lên, hoàn toàn bị từ ý cảnh đánh động. Ân Thiên Tài, lần này ngươi còn có cái gì lại nói? Chu Thông mặt cháo xương lạnh, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Ân Thiên Tài mặt như màu đất, mồ hôi tuôn như nước, hắn mơ hồ cảm giác được không thể cứu vãn, hoàn toàn bị nghiền ép. Ta cảm thấy hai bài ca từ ý cảnh đến văn tài đều xê xích không nhiều, không bằng cứ tính như vậy. Ân Thiên Tài càng nói càng không hề chắc khí, u a u ớ, dị thường chột dạ. Phi, phàm là có lỗ hai người đều có thể nghe được. Dương Sán tử, độ dài mặc dù ngắn, nhưng là tự tự kinh điển, đặc biệt là trước mặt Liệt Cẩm, quả thực hay tuyệt thiên lên dưới. Ngươi, kém xa tích tắc. Chu Thông triệt để nổi giận, văn nhân trong lúc đó thua không quan trọng, sợ nhất liều chết không tiếp thu vô lại đồ. Chính là bởi vì người như vậy tồn tại, mới có thể dẫn đến văn không có đệ nhất, bị người ngoài vẫn lên án. Đúng vào lúc này, từng cây loang lổ cây giả ở trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện. Cây giả bên cạnh cuốn vòng quanh dây leo khô, hoàng hôn tới gần, vô tận hàn nha chính đang hướng về xảo trùng phi đi. Chốc lát trong lúc đó, người người như cùng chỗ thân vùng hoang dã, bất chi bất giác thì có vô hạn buồn tư. Đặt mình trong tiểu trên cầu, nhìn thấy róc rách nước chảy, cách đó không xa chính là nông thôn, có lượn lờ khói bếp bay lên. Đạo này quanh co khúc hiệu cổ đạo, không biết dẫn tới phương nào, lạnh rung gió tây thổi lạnh, khiến cho người càng thêm bi thương. Bên người làm bạn chỉ có một thất ngựa gầy ốm, cô tịch không dựa vào. Xa nhìn phương xa, một vòng tà dương chậm rãi rớt xuống, làm tình cảnh này không Đoạn Trường cũng làm Đoạn Trường. Không biết qua bao lâu, mọi người mới đồng thời giật mình tỉnh lại, trên mặt tràn ngập bi thương đau khổ. Bài thơ này ý cảnh quá mạnh mẽ, đem mọi người đều mang tới hư huyễn ở trong. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Dĩ nhiên là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mọi người kinh thán không thôi, này so với thơ thành cảnh hiện, cao minh hơn một cấp độ, đặc biệt trước mắt nhiều người như vậy, có thể đồng thời đưa vào, thực là ghê gớm. Ân Thiên Tài vẻ mặt ở trong, một mảnh vẻ bi thương, liền hắn đều tiến vào Dương Sán từ bên trong, đến nay không cách nào tự kiềm chế. Ta phục rồi, hoàn toàn phục. Ân Thiên Tài hạ thấp luôn luôn cao ngạo đầu. Chu Thông biểu hiện tràn ngập hưng phấn, mất đi một Ân Thiên Tài, được một bài tuyệt diệu thật tử, thực sự là quá có lời. Đêm này từ văn, mau chóng thu dọn, trình báo Thánh Văn Viện, viết thanh do bản lòng Trấn Văn Viện tiến cử. Chu Thông liên thanh dặn dò. Ta sai rồi, ta không nên đợi tin Lãnh Vân gây xích mích. Hướng về Dương Án thủ khiêu chiến. Ai, đom đóm ánh sáng, sao cùng Hạo Nguyệt tranh huy? Ân Thiên Tài trên mặt tất cả đều là hối hận biểu hiện. Không có ai đồng tình Ân Thiên Tài, đang làm chuyện này trước, hắn nên ý thức được hậu quả nghiêm trọng, tạo thành hiện tại như vậy thảm trạng đều là gieo gió gặt bão. Trở lại nơi ở, Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn hai người đều ở trong viện chờ đợi, xem ra là có việc thỉnh giáo. Tiểu Hồng cùng cáo nhỏ tất cả đều ở đây. Sáng ca, Thái cực chân đến cùng làm sao sử dụng? Ta vừa ra chân liền cảm thấy toàn thân tàn đi, không có toàn thể kính. Dương Hổ luôn luôn chăm học thật hỏi, điểm này so với Dương Thiên Sơn làm thân thiết. Cước pháp là thân pháp kéo dài, vì lẽ đó muốn luyện thật cước pháp, liền muốn trước tiên luyện thật thân pháp. Dương Sán nói giải đáp. Dương Hồ hai người đều cảm giác tự nhiên hiểu ra, Tiểu Hồng cùng cáo nhỏ thì lại có một chút như hiểu mà không hiểu. Người tới xem. Dương Sán thân thể xoay một cái, đã đến Dương Hồ trước mặt, đống dưng bay lên một cước, hướng về hắn đã tới. Một cước này cùng thân thể hoàn toàn giống một thể, bắt nguồn từ đột nhiên, tốc độ cực nhanh, đặt chân cực chuẩn. Dương Hổ theo Dương Sán cước lực phương hướng, bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Dương Sán vẻ mặt bất biến, muốn học điểm chân thực công phu, không chịu chút vị đắng không được, thế càng nặng, ký ức mới có thể càng tù. Nhớ năm đó, Dương Sán chính là như thế tới được, cho sư phụ làm buổi luyện, liền phải làm tốt bất cứ lúc nào bị đánh chuẩn bị. Nếu muốn luyện thật thân pháp, ngoại trừ đi thật bước chân mèo, nắm giữ tốt hơn dưới đi theo bên ngoài, còn muốn linh hoạt đa dạng, nếu như hữu với quy củ, động tác như một cái cọc gỗ, không có nửa điểm linh tính, chắc là phải bị động chịu đòn. Dương Sán ngữ trọng tâm trường nói, đây là ngũ hành cọc, chuyên môn tu luyện thái cực bộ pháp cùng thân pháp, các ngươi từ nay về sau phải tăng cường luyện tập thực chiến bản lĩnh, nhất định có thể gia tăng thật lớn. Dương Sán chấp bút nơi tay, vẽ một cọc pháp đồ hình, dặn dò Dương Hổ ý theo đồ chế tạo. Ở võ quán bên trong, cố ý trừ lại một mảnh đất trồng lớn, chính là vì dễ dàng cho thăng cấp. Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn xem cái kia cọc pháp, chàng chị có hứng thú, mơ hồ lộ ra một loại huyền ảo, không khỏi đều là ý kính nghệ. Không biết Dương Sán những này quái lạ pháp môn đều là từ nơi nào học được, như núi cao giống như vậy, ngước nhìn di cao, như biển rộng như thế, nhìn xuống di sâu. Luyện quyền có luyện pháp, đấu pháp cùng diễn pháp phân chia, luyện pháp chỉ là bình thường luyện quyền, chủ yếu là lấy dưỡng sinh làm chủ, chú trọng nội công, đấu pháp chính là thực chiến, nhất định phải linh hoạt đa dạng, tìm đúng xử lý điểm, mà diễn pháp tắc là tầm thường biểu diễn, một loại khác biểu hiện hình thức. Nếu giảng mở ra, Dương Sán liền đơn giản nói nhiều một ít, để Tiểu Hồng cùng cáo nhỏ đều có thể có cảm giác ngộ. Luyện quyền không thể chết được luyện, một ít quyền pháp, nhìn từ ngoài, cương mạnh đến cực điểm, nhưng mà luyện đến lúc sau, liền đem chính mình luyện hỏng rồi, đây là chỉ luyện không nuôi tạo thành hậu quả xấu. Chính là thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, có thể sau khi ra cửa, công phu sẽ càng luyện càng tinh khiết, càng luyện càng mạnh. Dương Sán là từ trên đường đi người tới, kinh nghiệm cùng giáo huấn đều rất sâu sắc, tự thân dạy dỗ, liền có thể khiến cho bọn hắn thiếu đi đường vòng. Công tử, làm phiền ngươi, giúp ta nhìn một chút này khởi thế. Tiểu Hồng xếp đặt một cái vẻ bề ngoài, một mặt thành ý hỏi. Hai tay trong lúc đó, dường như ôm một đồ dưa hấu, hai nách trong lúc đó, nếu có thể mang theo một cái bắp nô, khắp nơi đều là hình cung. Giảng thả lòng thì, dường như ôm ngươi ô yếm nam nhân. Dương Hổ ở một bên cười nói. Dương Sán gật gật đầu, gần như chính là như vậy, sau đó lúc ta không có mặt, các ngươi có thể hướng về A Hổ cùng Thiên Sơn thỉnh giáo. Trải qua mấy ngày nay chuyên cần khổ luyện, Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn hai người, đối với thái cực cơ bản quyền lý, nắm giữ không ít, hoàn toàn có thể dạy người. Chính là bởi vì có Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn ở, Dương Sán mới bằng lòng mở cái này võ quán, bằng không, hắn phải chuyên tâm tu luyện, cũng không có lớn như vậy tinh lực tới quản lý võ quán. Thái cực võ quán chính thức khai trương. Đến người học võ coi là thật không ít, cảnh giới cao nhất là tôi thể 8 tầng, tổng cộng có 2 cái. Một đến từ trên trấn, một cái khác đến từ võ viện. Dương Sán không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đưa tới tôi thể 8 tầng cao thủ, có thể thấy được biểu hiện của hắn, đúng là kinh thế hai tụ. Lục Huyền Thình lình hiện thân trong đó, hắn là cái mê võ nghệ, vì học võ, có thể không tính đến cái gì hư danh. Đệ nhất kỳ cộng thu rồi 300 logic học sinh, trải qua sơ bộ thẩm tra, cũng không việc xấu, lấy thiếu niên vì là nhiều, không thiếu tuổi quá một giáp lão nhân. Hữu giáo vô loại. Dương Sán đứng trước đài, nhìn phía dưới từng cái tràn ngập khát vọng ánh mắt, tâm tình trở nên kích động. Người luyện võ, thủ trọng võ đức. Học tập thái cực, muốn tuân thủ 8 điều giới luật, 1 không thể khi sư diệt tổ, 2 không thể lung tung sát sinh, 3 không thể thị võ dối gạt người, 4 không thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu, 5 không thể trắng trợn cướp đoạt hành đoạt, 6 không thể trộm cắp gian tà, 7 không thể kiêu ngạo tự mãn, 8 không thể trùng quanh khoe khoang. Nếu như ta phát hiện có người dùng thái cực công phu làm sàng làm bậy, nhất định sẽ không dễ tha. Dương Sán sắc mặt lạnh lẽo âm trầm địa đạo. Thái cực quyền phải có chuyện, không thể khinh chuyện, ở chuyện quyền trước, nhất định phải đem quy củ giảng thấu. Đối với thái cực, Dương Sán vẫn có chút tự tin, quán có thể tu thân dương tính, có thể tu đến đỉnh cao, nhất định là hiểu được tiện đường mà đi người. Ta cho đại gia giảng một hồi, cái gì là thái cực. Thái cực lần đầu gặp gỡ với trang tử, đại đạo, ở thái cực bên trên mà không vì là cao, ở sáu cực bên dưới mà không vì là sâu, tiên thiên địa mà không vì là cửu, khéo thượng cổ mà không vì là lão. Sau thấy ở dịch truyện, dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Dương Sán nói, đều là cõi đời này không từng có đạo lý, cực thấy huyền nào. 300 học sinh, mỗi một người đều rất kích động, bọn họ quyết định theo Dương Sán, đồng thời chứng kiến thần kỳ võ công. Người khác không nói, Dương Thiên Sơn chính là ví dụ sống sờ sờ. Có thể từ nhiều năm liên tục thi rất vũ phu, nhảy một cái trở thành một tên vũ sinh, loại này kinh thiên lịch chuyển, chỉ có thể dụng thần kỳ để hình dung. Phía dưới, liền để đại gia mở mang kiến thức một chút thái cực công phu. Ai là tôi thể 5 tầng? Dương Sán biết, nói xuông vô dụng, nhất định phải gây nên đại gia đầy đủ hứng thú mới được. Một đám người ầm ầm đáp ứng, lại có hơn 70 người, chính là này 300 người bên trong chủ lưu. Xếp thành hàng tới, cùng Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn tỉ thí. Dương Sán thét ra lệnh, "Ta đi tới." Một kẻ thân thể đại hán khôi ngô, bước nhanh đi lên phía trước. Dương Thiên Sơn trước tiên ra trận. Nhìn khôi ngô đại hán cùng Dương Thiên Sơn so sánh rõ ràng, tất cả mọi người là tràn ngập chờ mong. Từ sức mạnh đến xem, hiển nhiên là Khôi Ngô đại hán càng hơn một bậc, bây giờ chính là bày ra thái cực chỗ thần kỳ. Xin chỉ giáo. Khôi Ngô đại hán khá hiểu lễ tiết, hắn nhìn chằm chằm Dương Thiên Sơn nhìn một hồi, ánh mắt đặc biệt tác liệt, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Xèo. Khôi Ngô đại hán nhún người nhảy lên, một trưởng liền hướng Dương Thiên Sơn đẩy đi ra ngoài, trưởng phong hút mặt, thế tới hung hăng. Dương Thiên Sơn bỗng dưng về phía trước những người, dùng vai ở Khôi Ngô đại hán trên người dựa vào một chút, mượn lực dùng sức. Bèo. Khôi Ngô đại hán thân bất do kỷ mà bay ra ngoài, thẳng đập đến nền đá diện một trận lay động. Tràng dưới tất cả xôn xao. Đây chính là thái cực chỗ thần kỳ sao? Lại có thể một chiêu chế địch, tất cả mọi người không có thấy rõ Dương Thiên Sơn động tác. Dương Sán lắc lắc đầu, Dương Thiên Sơn xử lý điểm tìm đúng rồi, chỉ là động tác quá lộ hành tích, vai lay động quá mức rõ ràng. Đối phó trước mắt những này tôi thể năm tầng, tự nhiên không thành vấn đề, gặp phải cao thủ chân chính, khó tránh khỏi chịu thiệt. Ở cõi đời này, không thiếu thốn nhất đều là cao thủ, Dương Sán nghĩ đến những thư này người, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu học thái cực, lập chí ngay ở đỉnh cao, trên đường đi, tất nhiên ầm ầm sóng dậy, tràn ngập hào hùng. Dương Sán không biết, hắn cuối cùng có thể đi bao xa, nhưng là hắn sẽ vẫn nỗ lực về phía trước. Thái cực tâm đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chương 83, Thâu quyền. Cung cấp bên trong, càng không có địch thủ. Dương Thiên Sơn cùng Dương Hổ, luân phiên tiến lên, đều là một chiêu chế địch. Không bao lâu sau công phu, hơn 70 vị tôi thể 5 tầng cao thủ, một đường té ra ngoài. Đây chính là thái cực chỗ thần kỳ. Xét tứ lạng bạc thiên cân chi cú, hiện ra không phải lực thắng, quan mạo điệt có thể ngự chúng chi hình, nhanh hà năng lực. Dưới đài mọi người, cùng nhau địa hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới thái cực dùng sức, tinh diệu như vậy. Chỉ cần đại gia chịu để tâm, đặt đến hai người bọn họ cảnh giới, cũng không phải việc khó. Dương Sán trên mặt mang theo nụ cười. Muốn luyện thật thái cực, trước tiên phải đem cọc dừng lại. Trạm thung thân thể yếu lĩnh là hư lĩnh đỉnh kính, đầu hạng mục chính thức dựng thẳng, dưới hài vi thu, hàm hung bạc bối, trầm vai rơi khuỷu tay, tùng khố sống eo, vi lư rủ xuống, hai đầu gối vi ngồi chồm hổm. Dương Sán trước đem yếu điểm kể ra. Mọi người không khỏi mà mở mang tầm mắt, thực sự không ngờ được, chỉ cần một trạm thung ngoại hình thì có nhiều như vậy yếu điểm. Dương Sán rất phiền phức, bắt đầu giảng đến chi tiết nhỏ, hư lĩnh đỉnh kính, cùng dồn khí đan điền chặt chẽ không thể tách rời, chính là ý đi lên lĩnh, khí chìm xuống dưới, yêu cầu người tu luyện đến hư cực, thủ tinh đốc, đạo khí khiến cùng, dẫn thể khiến lu, mới có thể đạt đến hư kỳ tâm, thực phúc tính mạng song tu cảnh giới. Đầu hạng mục chính thức dựng thẳng, yêu cầu lập thân công chính, cổ gần kề cổ áo, mới có thể làm đến tác động vãng lai khí thiết bối, hành khí như cựu khúc châu, hoàn toàn không có trệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 300 người nghe được như mê như say, thực sự không nghĩ tới thái cực bên trong có nhiều như vậy cao thâm đạo lý ở. Dương Sán thét ra lệnh 300 người đồng loạt chạm thùng, cứ dựa theo mới vừa yếu lĩnh, tận lực địa thả lỏng, làm được hô hấp tự nhiên. 300 cái võ sĩ đồng thời nghe lệnh, bọn họ đem kình lực hoàn toàn tá đến trên chân phải, sau đó chân trái mở bộ, cùng kiên rộng bằng nhau, từng cái bày ra chạm thùng tư thế, đứng yên bất động. Cỡ nào quen thuộc cảnh tượng. Dương Sán hít sâu một hơi, tình cảnh này phảng phất trở lại kiếp trước, có loại trang chu ngộng điệp cảm giác. Mới học xạ luyện, mỗi người tư thế đều không đúng tiêu chuẩn, trên người mang theo nhiều chuyết lực cứng đờ, sai lầm chỗ, chỗ nào cũng có. Dương Sán không phản đối, mỗi cái học tập thái cực người đều cần trải qua giai đoạn này, không có gì buồn cười. Tựa đầu nâng lên, không muốn nhún vai, con mắt về phía trước nhìn thẳng, cái mông không muốn kiểu cao như vậy, chân khuất được. Cùng nhau đi tới, Dương Sán không ngừng cho mọi người chỉ điểm. Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn hai người thành Dương Sán trợ thủ đắc lực, bình thường hình thể trên tật xấu, căn bản trốn có điều con mắt của bọn họ. Dương Sán đi tới Tiễn Hào bên người, nhìn hắn thần thái cũng rất chăm chú, khép mắt nhỏ, một bộ tự mình say mê rằng rớp. So với người bình thường, Tiễn Hào trên người tật xấu càng nhiều, Dương Sán cho hắn thật lòng chỉ điểm, xem như là đặc biệt chăm sóc. Võ quán cứ như vậy bắt đầu rồi. Dương Sán bận rộn một buổi sáng, nhưng trong lòng rất hưng phấn, những người này đều là thái cực hạt giống, đem từ bọn họ bắt đầu, chậm rãi tản đến thiên hạ. Tháng ngày trôi qua từng ngày, võ quán từ từ đi tới chính quy, số người cực ít không chịu đựng nổi huấn luyện khô khan rời đi, càng nhiều người lưu lại. Dương Sán biết, tất cả những thứ này đều là duyên phận, không thể cơ cầu, không ý thức được thái cực diệu dụng người, thực là vào bảo sơn mà tay không về, nhưng đáng tiếc đến cực điểm. Tiêu hao mấy chục viên đá ngôi sao, Dương Sán cuối cùng cũng coi như thăng cấp đến rồi tôi thể bảy tầng tôi gân cảnh. Gân cốt như rồng. Dựa vào nhạy bén nghe kính, Dương Sán có thể cảm giác được, hắn gân cốt tràn ngập nhận tính và đàn hồi, không chỉ ra chiêu uy lực càng lớn, hơn nữa không dễ bị thương. Không cần đặc biệt địa xúc thế, Dương Sán lôi kéo tư thế, liền có thể cảm giác được, thân thể của hắn giống như một cây cung, khắp nơi tràn ngập sức giãn. Xúc lực như cây cung, ra kính như ban cung. Không trách tôi thể thất trọng võ sĩ, đánh tôi thể 6 tầng võ sĩ, có thể một đánh 5 cái, chính là cái đạo lý này. Ngươi lại lên cấp, để chúng ta những người này làm sao mà qua nổi a? Nhìn thấy Dương Sán tràn ngập co giãn thân thể, Hồng Kiền một mặt nụ cười tự giễu. Muốn truy đuổi các ngươi cảnh giới, còn kém xa. Dương Sán cười nhạt một tiếng, chí hướng của hắn xa không ở chỗ này. Dương công tử, để cho ta tới thử xem công phu của ngươi. Hồng Kiền trong lòng hơi động, chủ động khiêu chiến. Được. Dương Sán trong mắt nhất thời bắn ra mãnh liệt chiến ý. Dương Hổ chờ người biểu hiện tràn ngập hưng phấn, đây chính là cao thủ trong lúc đó quyết đấu khó gặp. Đối với Hồng Kiền cái này đối thủ mạnh mẽ, Dương Sán có thể không hề có một chút niềm tin, đối phương dù sao vượt qua thối thể cảnh, đặt đến tiên thiên cảnh, thuộc về một tầng khác cường giả. Tiếp chiêu. Hồng Kiên tả đủ về phía trước một chuyến, như sắc bò cày ruộng, bất thiên bất ỷ, thẳng cấp bên trong môn, rất được nửa bước băng quyền yếu lĩnh, bên phải chân vừa đạp, nhanh chóng mãnh liệt, như mũi tên ra huyền, mãnh liệt đến cực điểm. Dương Sán hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới tiên tiên cảnh cường giả ra tay, uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, hắn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, khiến cho một lãng tức vĩ, thuận thế dưới bớt. Hai kính đụng vào nhau. Dương Sán giống như bị chạm điện, thân thể bị đẩy lùi đi ra ngoài, tất cả vớt kính, hoàn toàn mất hết dựa vào. Bèo. Hồng Kiến ra quyền nhanh như chớp giật, trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, thẳng chống đỡ Dương Sán trước ngực, liền như vậy dừng lại bất động. Dương Sán trên mặt lộ ra cười khổ, nếu như hai người coi là thật động thủ, chỉ sợ một chiêu này, hắn phải bị thương. Tiên tiên cảnh cường giả bất kể là khí thế, lực công kích, tốc độ còn có năng lực phản ứng, đều vượt xa hắn, căn bản không gì địch nổi. Ngươi không cần đủ dũ, chỉ sợ vậy tôi thể 9 tầng, cũng chưa chắc có thể dễ dàng thắng ngươi. Hồng Kiên trên mặt lộ ra kinh ngạc. Thăng cấp tiên tiên sau đó, Hồng Kiên nhãn lực tăng lên trên diện rộng, chỉ là cùng Dương Sán thử một hồi kính, liền chắc ra hắn đại thể thực lực. Đáng tiếc vẫn là đánh không thắng ngươi. Dương Sán cười cợt, trong lòng thật không có thất lạc, trái lại gây nên càng nhiều hơn hào hùng. Y dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ không lâu sau đó là có thể đạt đến Hồng Kiên. Đánh. Hồng Kiên hét lớn một tiếng, đem quyền hướng về cách đó không xa du lên, chỉ thấy một đạo thanh khí né qua, đá vụn tung tóe. Tất cả kinh lực đã đi được Hồng Kiên nằm đấm, nếu như không phát tán ra, thế tất tai hại. Thế tiến. Dương Sán biết, Hồng Kiên thích uống rượu, liền hét lớn một tiếng. Ta đây sao đến, không phải là tìm ngươi uống rượu, có việc thương lượng. Hồng Kiên ấp a ấp đúng nói. Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Dương Sán cảm thấy khá là kỳ quái, này cũng không giống Hồng Kiên phong cách hành sự. Hồng Kiên một mặt làm khó dễ, hướng về Dương Hổ chờ người liếc nhìn quá khứ. Các ngươi lui ra đi. Dương Sán phất phất tay. Ta nghĩ, theo ngươi học tập Thái Cực Quyền. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hồng Kiên lấy dũng khí nói. Dương Sán lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tiên tiên cao thủ lại có thể phóng hạ giá tử, hạ mình đến đây, đây đều là Thái Cực thần kỳ mị lực. Có thể. Dương Sán rất thoải mái đồng ý. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng, Hồng Kiên nói, chuyện này có thể hay không tạm thời bảo mật, dù sao ta là một chấn trưởng, thế nào cũng phải tránh hiềm nghi. Dương Sán gật gật đầu, biểu thị đồng ý, Thái Cực người luôn luôn yêu thích toàn bộ người vẻ đẹp, bất đồ danh lợi. Từ đây, Hồng Kiên mỗi ngày đều đến, hướng về Dương Sán học tập Thái Cực quyền, hắn năng lực lĩnh ngộ cực cường, thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Dương công tử, ta ra quyền luôn cảm thấy cứng ngắc. Hồng Kiên đối với Dương Sán luôn luôn cung kính, đặc biệt ở học quyền thì, dù cho ngoài miệng không nói, trong lòng đưa hắn xem là sư phụ. Dương công tử có ở đây không? Chu Thông thanh âm của truyền tới, hắn khá là tôn trọng lễ tiết, sẽ không giống Hồng Kiên như thế, không thông báo liền trực tiếp xuống tới. Tuyệt đối đừng nói ta đã tới. Hồng Kiên biến sắc mặt, giống như con chuột thấy mèo, từ khác một con đường, hướng về võ quán cửa chính đi đến. Trên đường đi, gặp phải không ít võ sĩ, dồn dập về phía Hồng Kiên vấn an, Hồng Kiên lung tung gật đầu, vội vàng đi. Chu viện trưởng, tự mình quang lâm, hàn xá rực rỡ, mời vào bên trong dâng trà. Dương Sán biết Chu Thông thích uống trà, lập tức lễ nhượng. Trà trước tiên phong thả uống, ta lần này tới, có một chuyện muốn nhờ. Chu Thông mặt đen bên trên, lại có nhăn nho tỉnh, thực là chuyện hiếm lạ. Chu viện trưởng cứ mở miệng. Dương Sán thần thái thong dong. Chu Thông hít sâu một hơi, Dương công tử, ta nghĩ với ngươi, học tập Thái Cử. Trải qua mấy ngày nay, Chu Thông vẫn chằn trọc trở mình, thật sự nếu không đến, chỉ sợ hắn liền muốn điên lên rồi. Không thành vấn đề. Dương Sán tin được Chu Thông nhân phẩm, rất thoải mái địa đáp ứng. Chỉ là chuyện này, tốt nhất không cần nói cho người khác. Chu Thông nói nhỏ, như thế nào đi nữa nói, ta đều là văn viện đứng đầu. Dương Sán cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, làm sao đều là cái này đạo đức. Từ nay về sau, Chu Thông mỗi ngày đều đến học tập Thái Cực, nội tính của hắn, một điểm không thể so Hồng Kiền kém, hơn nữa tâm tư đơn thuần, tiến cảnh cực nhanh. Vì để tránh cho Hồng Kiền cùng Chu Thông đụng vào, Dương Sán cố ý cho bọn họ phân thật thời gian, mấy ngày liên tiếp, đúng là không gặp quá diện. Dương công tử, chiêu này ngựa hoang phân tông, ta cuối cùng chỉ dùng để không được, ngươi có thể hay không cho ta làm mẫu một hồi? Chu Thông học được càng nhiều, càng biết Dương Sán học vấn phong phú, đối với hắn thì càng tôn kính. Dương Sán có ở đây không? Ngoài cửa một vang dội âm thanh truyền đến, lại là Tiêu Phi Hồng. Tuyệt đối đừng nói ta đã tới nơi này. Chu Thông hoàn toàn biến sắc, u đọc sách, vê đút cổ cạn su con, vội vàng đã nghĩ tìm kiếm đường mà đi, nhất thời bị vắng đầu, không biết phải đi con đường nào. Chỗ ấy, Dương Sán cho hắn chỉ đường, trong lòng tránh không được âm thầm buồn cười. Ngày xưa Dương công lộ thiện là thâu quyền học nghệ, ta là len len giáo quyền, thực sự là khác biệt một trời một vực. Nhìn Chu Thông vội vã rời đi bóng người, Dương Sán không khỏi mà tự dễ ước. Tiêu viện trưởng, ta chỗ này có mới mẻ trái cây, ngươi tới một người nếm thử tiên. Những này trái cây đều là Dương Sán tự mình quản lý, mùi vị cực thanh cực ngọt, rất được Tiêu Phi Hồng tán thưởng. Trái cây trước tiên phong thả ăn, ta lần này tới, có chuyện đứng đắn. Tiêu Phi Hồng nói chuyện cực nhanh, hoàn toàn không giống bình thường phong cách, xem ra cực kỳ căng thẳng. Dương Sán vẻ mặt ngẩn ngơ, không khỏi lăng lăng hỏi, chuyện gì? Cái kia, Thái Cực, ngươi có thể hay không truyền cho ta? Tiêu Phi Hồng liền hút mấy cái khí, đầy mặt sốt sáng mà hỏi. Đương nhiên. Dương Sán đã tỉnh hồn lại, một mặt cười khổ nói, thực sự là rất cảm tạ. Chỉ là, Tiêu Phi Hồng muốn nói lại thôi. Ta biết, ngươi là người có thân phận, sợ bị người khác chế nhạo sao? Dương Sán cười cợt, yên tâm, ta sẽ bảo mật, sẽ không nói ra ngoài. Tiêu Phi Hồng thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, Dương công tử thực sự là hiểu ý, thần cơ diệu toán a. Dương Sán lén lút bĩu môi, có thể không thần cơ diệu toán sao? Phía trước đều đến hai nhóm, chỉ cần người chính trực, chịu học tất giáo, thái cực người là thực sự người, chỉ muốn truyền thừa thiên hạ. Chương 84, nợ máu trả bằng máu. Bàn Long Trấn mới mở một nhà võ quán, Bá Vương võ quán. Tin tức này rất nhanh ở Bàn Long Trấn truyền bá ra, tạo thành cực náo động lớn. Tục truyền, Bá Vương võ quán thuộc về phân quán, đến từ Thanh Thủy Huyền, ỷ vào mặt trên có chỗ dựa, làm việc tương đương bá đạo. Do Đại Thánh võ quán đầu mối, Tam Đại võ quán liên danh, cho Dương Sán phát ra bái tiếp, yêu hắn đi vào tập bãi. Dương Sán luyện luôn cự tuyệt, thái cực người luyện công là vì tìm đạo, có thể không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tam Đại võ quán liên thủ đi tới, khí thế hùng hổ, kết quả lấy một mặt mày xám xịt. Bá Vương võ quán quán chủ Chu Thiên Bá, thực lực phi thường địa mạnh mẽ, làm việc càng là không kiêng dè chút nào, nói thẳng Đại Thánh võ quán là rất rưởi. Không chỉ có như vậy, Tam Đại võ quán đều là rất rưởi. Tam Đại võ quán đều là lăn lộn tràng diện người, ở quán học sinh trung học trước mặt, há có thể nuốt được cơn giận này? Đoạn Kinh vô bàn một cái, lăng không nhảy ra ngoài, dường như viên hầu, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, vẫy tay một cái. Đoạn Kinh dường như giải ra tám cánh tay, ra tay cực nhanh, khiến cho người căn bản thấy không rõ lắm. Chu Phách Đạo chỉ là một quyền, đơn giản địa một quyền, Đoạn Kinh liền bay lên, máu tươi phun mạnh, một đường nhuộm đỏ mặt đất, cái kia thảm thiết tình cảnh, nhìn ra bốn phía đều kinh hãi. Bá Đạo võ quán học sinh, nhưng là cười vui vẻ, nhìn bọn họ vẻ mặt, chút nào không đem Tam Đại võ quán nhìn ở trong mắt, cùng chung mối thù. Xèo, Mộ Tiểu Hoa thân hình dương ra, bay lên một chân, liền hướng Chu Phách Đạo trên mặt của đá vào. Nay một chân, mãi đến tận Chu Phách Đạo trước mặt, mới hiện ra hình đến, như roi như thế, về phía trước manh đánh. Chu Phách Đạo mặt lộ vẻ cười gằn, vươn tay ra, nắm lấy Mộ Tiểu Hoa chân, sau đó dụng lực vặn một cái, dường như ninh bánh qua trèo. Giang giác, ba cái võ quán người đều nghe được lanh lảnh một thanh âm vang lên, không khỏi mà trong lòng phát lạnh, chân này sợ là bẻ đi. Cút! Chu Phách Đạo hét lớn một tiếng, một chân đá ra ngoài, ở giữa Mộ Tiểu Hoa ngực, đưa hắn đá ra xa hơn ba trượng, như chó chết địa nằm trên đất. Khinh người quá đáng. Thiết Vô Hận nhắm mắt vào tới, sư tử run thân giống như loáng một cái, kén quyền hướng về Chu Phách Đạo đập mạnh. Nắm đấm đối với nắm đấm. Thiết Vô Hận rút về cánh tay, cả người thẳng run, có thể tạm thép đoạn thiết quả đấm của, cảm thấy một loại truy tâm đau đớn. Nói các ngươi rác rưởi chính là rác rưởi. Chu Phách Đạo thân thể nhanh như gió xoáy, một quyền lao ra, dường như pháo truy, chính ảo ở Thiết Vô Hận trên bụng. Thiết Vô Hận thân thể quyền đến giống như một chỉ đại tôm, một đường bay ra ngoài, va lăn đi một mặt nhà tù. Ngươi! Thiết Vô Hận một mặt sợ hãi, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, giờ mới ngã xuống đất. Ba quyền hai chân. Bàn Long Trấn Tam Đại lâu năm võ quán quán trưởng, tất cả đều nằm trên đất, không thể động đậy. Dám đến khiêu khích người, đều là kết cục này. Chu Phách Đạo ngửa mặt lên trời cười lớn. Bá Vương võ quán người, dồn dập địa cười ha hả, mỗi người bọn họ thân thể đều là dị thường rắn chắc, hung tính mười phần. Nói cho các ngươi, Bá Vương quyền thuật mới là Bàn Long Trấn tốt nhất công phu, còn lại tất cả đều là khoa chân múa tay. Muốn học võ, đến Bá Vương. Chu Phách Đạo kêu to một tiếng, khí thế mười phần. Tam Đại võ quán người, từng cái run như cầy sấy, vội vã giơ lên bọn họ quán trưởng, hôi lưu lưu chạy về. Dương Sáng nghe nói tin tức này, không khỏi trong lòng dùng mình, âm thầm căng dặn, gặp phải Bá Vương võ quán người, nhất định phải tận lực thoái nhượng, tuyệt đối không nên cùng bọn họ phát sinh tranh chấp. Đối với bực này cương mãnh quyền thuật, Dương Sán sâu sắc hiểu rõ, biết lực sát thương phi thường địa mạnh, một khi cùng bọn họ đối địch, rất dễ dàng bị thương. Chỉ là mới vừa không thể cửu, quyền này thuật giết địch 1000, tự tổn hại 800, cửu đến cửu đi, tất được cảm thương. Luyện loại này quyền người, nếu như không biết tu thân dưỡng tính, nhất định sống không lâu cửu. Dương Sán vốn là hảo ý, ai biết đã như thế. Luyện thái cực quyền người, đều cho rằng Dương Sán sợ Chu Phách Đạo, lại có hơn 10 cái, len lén rời đi, chuyển đầu Bá Vương võ quán. Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn hai người, đều là cực kỳ tức giận, đòi la hét, phải đem những người này nắm về, cẩn thận mà giáo huấn một phen. Dương Sán không phản đối. Ngọn lửa hừng hực mới thấy chân kim, học tập thái cực quyền cũng là như thế này, có không ít người tâm trí không kiên, nhất định không có cái gì tiền đồ. Dương Phạm sai người sao tin, muốn Dương Sán về Dương thôn một chuyến. Dương Sán rời nhà lâu, đối với Dương thôn khá là mong nhớ, lập tức căn dặn Dương Thiên Sơn cùng Dương Hổ, bảo vệ tốt võ quán, sẽ theo người đồng thời trở lại Dương thôn. Cựu biệt gặp lại. Dương thôn từng cọng cây ngọn cỏ, đều là cực kỳ thân thiết, Dương Sán trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dọc theo đường đi, Dương Sán thu hoạch tiếng cười cười nói nói vô số, đối với cái này cho Dương thôn mang đến rất lớn vinh quang người, Dương người trong thôn xuất phát từ nội tâm địa yêu thích. Dương thôn cải biến dáng dấp, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thái cực dấu vết, hiển nhiên, Dương Phạm là muốn lợi dụng thật thái cực sức ảnh hưởng. Cùng với ra ngoài giáo người khác, không bằng lưu lại dạy mình người. Dương người trong thôn có chút ít oán trách nói rằng, nhìn từng cái thân thiết khuôn mặt tươi cười, Dương Sán liên tiếp gật đầu, hắn âm thầm quyết định, nhất định phải đem Dương thôn chế tạo thành thái cực chi thôn. Người của Chu gia tất cả đều rời đi, đối với bọn họ tới nói, nơi này là thương tâm địa. Dương Sán, đây là Chu Hoàn đưa cho ngươi. Dương Phong đem Dương Sán lặng lẽ gọi vào một bên, một mặt thần bí nói, món đồ gì? Dương Sán vừa nghĩ tới Chu Hoàn, liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, không khỏi nhíu nhíu mày. Dương Phong cầm trong tay vải đông, từng tầng vạch trần, lộ ra bên trong một tia khô vàng tóc, cười nói, Chu Hoàn đem mái tóc đưa cho ngươi, ước định tiếp này không phải ngươi không lấy chồng.
Thầy ta thiêu hủy.
Dương Sán sầm mặt lại, quay đầu rời đi. Dương Phong không khỏi le lưỡi một cái, hắn sớm biết không thích hợp, nhưng là bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Vốn là Dương Sán nghĩ, ở Dương thôn nấn ná 3 ngày, phải trở về đến Bàn Long trấn. Không nghĩ tới, Dương thôn người quá nhiệt tình, người người đều phải học tập thái cực, một phen trì hoãn, lại có nửa tháng lâu dài. Nay nửa tháng không có bệnh đốc, Dương thôn một số cao thủ, ở Dương Sán tự mình dưới sự chỉ đạo, thái cực đều đã ra đi, đánh cho ra dáng. Bước vào Bàn Long trấn. Dương Sán bước chân vội vã, hướng về Bàn Long võ quán đi đến, này là địa bàn của hắn, tương tự mong nhớ. Ai đu? Ai đu? Từng trận kịch liệt tiếng rên rỉ truyền đến, khiến cho Dương Sán trong lòng lấy làm kinh hãi, lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề rồi? Tinh lực trùng thiên, khắp nơi bừa bộn, nhìn thấy mà giật mình. Hoa cỏ cây cối đều bị phá hỏng đến không ra hình thù gì, đâu đâu cũng có tranh đấu dấu vết. Nhất làm cho Dương Sán lửa giận ngút trời, là một đám quần ngã trái ngã phải thái cực học sinh, mỗi người trên người có vết thương, bị thương nặng, dính đầy máu tươi. Dương Sán nhanh chóng tra xét một phen, thấy không có chí mạng thương thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn hai người bị thương rất nặng, đặc biệt Dương Thiên Sơn vốn là thân thể sẽ không Dương Hổ dán chắc, liền với dây rủa mấy lần, chưa từng có thể từ dưới đất bò dậy. Những thuốc này cao, cho thương thế nặng nhất học sinh dùng tới. Dương Sán đi vào một gian phòng, lấy ra một bao thuốc mỡ đến. Phàm là xoa thuốc mỡ người đều cảm giác được một trận mát mẻ, thương thế trên người lập giảm, không khỏi mà trong lòng vui mừng. Xèo, Dương Sán thân thể như bay, hướng về nội đường chạy đi. Nếu như Tiểu Hồng cùng cáo nhỏ bị thương tổn, hắn định muốn giết người. Nội đường cũng không có quá nhiều loạn giống. Dương Sán hơi thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lắng nghe. Xốc lên tủ quần áo, lộ ra Tiểu Hồng tấm kia hoảng sợ mặt, hiển nhiên chịu hết sức kinh hãi. Công tử, ngươi cuối cùng cũng coi như đã trở về. Tiểu Hồng đầu thể vào ngực, thân thể vẫn đang không ngừng run rẩy. Dương Sán vô vô bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi, thay nàng lau ít 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 quai hàm một bên nước mắt. Chít chít. Phía sau truyền đến cáo nhỏ tiếng kêu, đối với Dương Sán chỉ lo Tiểu Hồng, mà bỏ quên nó, hiển nhiên khá không hài lòng. Dương Sán xem cáo nhỏ, đúng là không có gì khác biệt, chỉ là một đôi đen bóng trong mắt nhỏ, tràn ngập phẫn nộ. Ta đã trở về, hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Dương Sán trong lòng đều sắp tức giận nổ, vẫn là trước tiên an ủi Tiểu Hồng cùng cáo nhỏ. Ai làm? Dương Sán vừa nhìn trên người mọi người thương, là có thể đoán được, vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi. Bá đạo võ quán người. Dương Hổ ỷ vào nội tinh được, sẽ hóa giải kinh lực, dù cho đứng núi chịu sào, ở trước mặt mọi người, nhưng toán thương thế hơi nhẹ. Chỉ là trên mặt thanh một khối, tử một khối, trên người đều là tụ huyết thám thương, thanh âm nói chuyện đều hở, hiển nhiên cực không dễ chịu. Không phải để cho các ngươi mọi việc nhường nhịn, lời của ta nói, chưa từng nghe sao? Dương Sán tức giận ngập trời, dùng tức giận ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Hổ. Chúng ta một nhẫn nhịn nữa, chỉ kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là người bá vương kia võ quán người, coi là thật bá đạo, không tìm được ngươi liền động thủ, đem ta trên đất bị đá lăn loạn, hắn ra tay quá nhanh, ta căn bản không tránh khỏi. Dương Hổ trong lòng oan ức, như là biển sâu, đối với bá vương võ quán, đưa ra huyết lệ lên án. Ú đọc sách, vê đút hổ cản sù con. Mọi người đều là được ta liên lụy. Dương Sán trầm giọng nói, đối với lần này, ta thâm biểu ấy nấy. Có thể là của các ngươi máu, sẽ không chạy không, bá vương võ quán, nhất định sẽ trả giá thật lớn, mau đánh đổi. Dương sư phụ, chuyện này, thật sự không oán ngươi. Một ông già lớn tiếng nói, chúng ta nếu theo ngươi học thái cực, liền làm xong đồng sinh cộng tử chuẩn bị, thề sống chết hán vệ thái cực vinh quang, thái cực võ quán, cùng chúng ta cùng ở tại. Thái cực võ quán, cùng chúng ta cùng ở tại. Mỗi người đều trầm giọng nói, không có sốc nổi, chỉ có bi trắng tỉnh, nhìn tới làm người thay đổi sắc mặt. Đa tạ đại gia lý giải. Dương Sán chắp tay, vào đúng lúc này, ngã trên mặt đất người, đều là huynh đệ của hắn. Huynh đệ phải không có thể nhục, càng không thể chịu đến như vậy thương tổn, bằng không, Dương Sán luyện thái cực, có chỗ lợi gì? Nếu không thể giúp các ngươi lấy lại công đạo, Dương Sán có mặt mũi nào, cậu thả sinh ở này bên trong đất trời. Dương Sán lửa giận trong lòng như xí, nói năng có khí phách. Dương sư phụ, tâm ý của ta, chúng ta lĩnh, nhưng là hảo hán không chịu nổi nhiều người, mãnh hổ khó chống đỡ đàn sói, kẻ địch thế lớn, chúng ta hay là trước đi nhẫn lại, lại bàn bạc kỹ càng. Ông lão hiển nhiên là cái lão luyện thành thục người. Dương sư phụ, không thể đi nha. Thái cực võ quán người đều biết bá vương võ quán hung ác, cùng kêu lên khuyên nhủ. Đang lúc mọi người một mảnh khuyên can trong tiếng, Dương Sán kiên quyết đi. Phen này, thế muốn ồn ào hắn cái lộn chồng vó lên trời. Chương 85, phá quán. Bá vương võ quán. Quán trưởng, kỳ thực không cần ngươi ra tay. Đan bằng hai chúng ta là có thể chọn thái cực võ quán. Phó quán trưởng thường tự tại ầm ĩ cười lớn. Buồn cười, cái kia Dương Hổ bị ta dùng chân đá một cái, liền nằm lăn lộn trên mặt đất lên, thực sự là rác rưởi thái cực. Phó quán chủ Lý Kinh Tâm không cam lòng lạc hậu. Rác rưởi thái cực rác rưởi. Một mảnh làm càn địa tiếng cười lớn, xa xa mà truyền ra ngoài, suýt chút nữa lật tung nóc nhà. Một bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở bá vương cửa võ quán, ở trong tay của hắn, cầm mới vừa hái xuống bá vương võ quán nhãn hiệu. Là ai, dám lớn mật như thế? Tiếng cười điên cuồng im bặt đi, từng trận nổi giận tiếng quát, lập tức vang lên. Thái cực Dương Sán. Thanh âm không lớn, tự nhiên mang theo một loại khí thế nhất người. Đoàn người hơi ngưng lại. Lập tức bùng nổ ra một trận oanh thiên cười to, chỉ bằng Dương Sán một người, lại liền dám lên môn khiêu khích, thật sự cho rằng hắn là tiên thiên cao thủ không được. thả xuống võ quán nhãn hiệu, thả cho ngươi khỏi chết. Lý Kinh Tâm ngạo nghễ cười nói, hắn tráng đến giống một con hùng, trên người bắp thịt chi chít, tối hiện ra hùng tráng, là chỉ đứng sau Chu Thiên Phách cao thủ. Đừng luyện cái gì rác rưởi thái cực, nương nhờ vào Bá Vương võ quán, chúng ta sẽ dạy ngươi trên thế giới này chân chính quyền thuật. Thường tự tại vóc dáng không cao, thân thể cực rắn chắc, nắm giữ cực mạnh lực bộc phát. Hai người kia thực lực đều ở đây tôi thể 8 tầng đỉnh cao, mà quán chủ Chu Thiên Phách là tôi thể 9 tầng bên trong cường giả. Từ chọc thái cực võ quán bắt đầu, Bá Vương võ quán liền đi hướng về diệt vong, mà các ngươi chỉ là bắt đầu. Dương Sán xen lẫn vô biên phẫn nộ, lăng không một cước. Đùng. Bá Vương võ quán thạc đại nhãn hiệu, bị đá cho một đống đoạn sắt, trên không trung như nát hoa vậy bay xuống. Khá lắm. Bá Vương võ quán người vừa kinh mà nộ. Dương Sán động tác này, chẳng những là khoe khoang uy phong, hơn nữa nói rõ, cùng Bá Vương võ quán không đội trời chung. Tiến lên, bắt hắn cho ta xé nát. Chu Thiên Phách giận không nhịn nổi, bị người đem võ quán nhãn hiệu đập phá, lan truyền ra ngoài, đây chính là cực mất mặt sự. Không đem Dương Sán lột ra chóc thịt, cũng khó hóa giải hắn mối hận trong lòng, tắm không rõ hôm nay xỉ nhục. Một đám người tranh nhau chen lấn, hướng về Dương Sán chạy vội quá khứ, mỗi cái đều là người cao mã đại, thân thể cực kỳ cường tráng. Xèo, một cước bay lên, hướng về Dương Sán đã tới, người đến báo mắt đỏ mắt, mắt lộ dữ tợn, cực kỳ hung ác. Dương Sán thân thể hợp lại dương ra run lên, một chiêu ngựa hoàng phân tông. Liên phong mang công, người kia dưới sần sớm bên trong một cái, dường như đã trúng một cái trùng tiên, nện trên mặt đất, máu tươi phun mạnh. Lòng dạ lửa giận ngàn và ngàn. Dương Sán ra tay, chút nào chưa lưu trước hà chỗ trống, đòn đánh này tuyệt đối đúng chỗ, nội kình tự trên tay cuồng phát ra, người khó địch nổi. Dựa vào nhạy bén nghe kính, Dương Sán có thể cảm giác được, có người sau lưng tấn công tới, hắn thuận thế về phía sau hơi vung tay cánh tay, lấy tay nắm câu, chính là một cái đan tiên. Đối với đan tiên, chuyên môn có bài thơ tán, đan tiên song trưởng san bằng viên, hàm lực rút bối đỉnh đầu huyền. Đẩy về trước ba nhọn sẽ đối đủ, nửa cái vân thủ dựa vào eo chuyển. Tay như roi dài truy giặc cùng đường, hõm vai sau đánh bối chống đỡ viên. Kính quán chân tay một cái tuyến, trung tuyến đông nam hơi thiên nam. Cái này đan tiên, chính thác đến đối với cảm đồng, thốn kình phát nơi, liền nghe đến xương cốt tiếng vỡ nát, người kia bị tiên kính một vùng mà lên. Liền cái này cũng chưa hết, Dương Sán trong tay đan tiên buông lỏng, năm ngón tay đâm vào cổ họng của hắn, thu tay về đến, trên tay tất cả đều là một mảnh đẫm máu, thuận lợi suýt rơi. Trải qua phen này kinh hãi, người kia dù cho bất tử, có thể sau nhìn thấy thái cực, liền muốn để hắn run như cầy sấy. Thái cực, thái cực, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cố nhiên có thể làm cho dường như tiên phong đạo cốt, nhưng là chân chính đối địch, nhưng là hung ác cực kỳ, chỉ là dễ dàng, không chịu triển lộ. Dương Sán động tác chưa đỉnh, xoay eo mở khố, dựa vào đang dưới đối với kéo kính, thế thành tròn trịa, chầm vai rơi khỉu tay chính là một trường, thốn kình phát nơi, liền nghe đến răng rắc một tiếng, phía trước đối thủ vai sợ là phế bỏ. Xèo, một chân hướng về Dương Sán đã tới, Dương Sán thuận lợi một nhóm, hướng phía dưới một bước, đem đối phương kình lực hóa giải, dưới chân hình cung bộ, sớm xuyên đến đối thủ chân sau. Đùng, một trường đẩy ra, trường mang hợp kính, đối thủ liền cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ kéo tới, như là sóng lớn mãnh liệt, trong nháy mắt đưa hắn nhấn chìm. Một người áp sát tới Dương Sán phía sau, đang muốn đối với hắn tiến hành đánh lén, Dương Sán thân thể một tùng chìm, thuận thế một khuỷu tay, tàn nhẫn mà đào ở xương sườn của hắn nơi. Giang giác, xương sườn gãy lịa, người kia vung lên quả đấm của bông ra, một mặt không cam lòng ngã xuống. Một người tung trên không trung, hướng về Dương Sán đá mạnh lại đây, bị Dương Sán đưa tay chụp tới, bắt hắn lại chân của, thuận thế kéo lên. Đùng, đùng, đùng. Dương Sán vung lên người kia, dường như chín tiết tiên, không ngừng mà hướng ra phía ngoài giật đi ra ngoài, mỗi một cái rút ra, tất có một người hạ trở mình, trong tay người kia, nhưng là không ngừng mà kinh ngạc tốt lên. Một đường nên địch mà lên. Dường như hổ chuyến bầy dê, không ai có thể nhận Dương Sán chiêu thứ hai, xạ vừa thấy mặt, liền té xịu trên đất trên. Dương Sán ra tay phi thường địa tàn nhẫn, phàm là cùng hắn đối địch người, không có một không té lăn trên đất, mà ngã chồng vó người, không một có thể bỏ được. Ở Ba Vương võ quán, những người này có thể nói là nhìn quen máu tanh, nhưng là như vậy ngon nhân, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dương Sán tựu như cùng trong địa ngục đi ra sát thần, dù cho không muốn tính mạng của bọn họ, nhưng sợ hãi là gan của bọn họ. Đùng, đùng, đùng. Ba người đồng thời ngã xuống đất, chỉ là trên người bị thương vị trí không giống, vậy đau nhức triệt tận xương, vậy tim mật sắp nứt. Đùng, 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 đùng. Năm người đồng thời ngã xuống đất, không người nào có thể thấy rõ Dương Sán ra tay, chỉ cảm thấy trên người đau xót, bay lơ lửng lên trời, sau đó chính là mắt tối sầm lại, ứa ra kim tinh. Khá lắm. Chu Thiên Phách ba người vừa kinh vừa sợ, đồng thời vọt lên. Dương Sán căn bản không cùng bọn họ đối mặt, thân thể như đồng du cá, chặn đứng những tia chạy trốn tứ phía hung đồ. Thiên La Địa Vong thức. Ở Dương Sán chú ý dưới sự công kích, không ai có thể chạy trốn, buôn không được hai ba bước cũng sẽ bị đuổi theo. Những tia càng là sớm trốn người, thường thường xui xẻo càng sớm, bị thương càng nặng. Dương sư phụ, mở ra một con đường, ta là Thái Cực Võ Quán học sinh. Một người xem Dương Sán chạy vội tới trước mắt, quả thực kinh ngạc sửng sở, lồm lộm lo sợ địa đạo. Dương Sán định thần nhìn lại, người này khuôn mặt quả nhiên giống như đã từng quen biết. Chỉ là đến trình độ này, vậy còn có thể lưu thủ, Dương Sán mắng một câu vô liêm sỉ, một quyền ở giữa mặt, đưa hắn triệt để đánh ngất. Một bước thương một người. Không bao lâu sau công phu, Bá Vương võ quán bên trong nằm vật xuống một mảnh, so với Thái Cực võ quán còn muốn thảm quá gấp 10 lần, chỉ còn lại dưới Chu Thiên Phách ba người. Ba người này là kẻ cầm đầu, Dương Sán tự nhiên không thể dễ dàng buông tha bọn họ, lưu bọn họ đến cuối cùng. Nhìn thấy Dương Sán ánh mắt lạnh như băng, coi như là ba người này hung hãn cực kỳ, đều không khỏi mà sợ hãi trong lòng. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Thương Tự tại hai tay đan sen trùng quyền, hướng về Dương Sán đánh tới. Dương Sán sử dụng Vân Thủ công phu, đây là Thái Cực Quyền bên trong nổi danh sát chiêu, dùng tới đối phó Thương Tự tại, thật sự là hủy khuất. Vân Thủ tinh diệu, có loạn hoàn quyết làm chứng, loạn hoàn pháp thuật khó nhất có thể, trên dưới theo hợp hay vô cùng. Hãm địch thâm nhập loạn hoàn bên trong, bốn lạng nghìn cân phát thành. Tay chân đủ đến dù sao tìm, trong lòng bàn tay loạn hoàn rơi không khoảng không. Muốn biết hoàn bên trong pháp ở đâu, xử lý điểm đối với tức thành công. Một, cùng Thương Tự tại quyền đụng vào nhau lực, sau đó thuận thế dưới bước, đưa hắn kinh lực hóa giải sạch sẽ, Thương Tự tại trọng tâm tức thất. Từng nhìn quen Thái Cực chiêu số người, đang đối mặt Vân Thủ thì đều có không tự chủ được cảm giác, huống hồ là Thương Tự tại loại này sơ ngộ Thái Cực người. Nhấn một cái, liền đem Thương Tự tại hai tay cuốn lại, Thương Tự tại như hám trong nước xoáy, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, gấp muốn tránh thoát, nhưng giác thân thể không thể động đậy. Mở. Dương Sán hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức ra bên ngoài một phần, liền nghe đến răng rắc một tiếng, Thương Tự tại hai tay lập chết. Căn cứ trời cao có đức yêu sinh. Dương Sán có điều lưu thủ, bằng không, hơn nữa lực bộc phát, Thương Tự tại hai cánh tay sẽ từng tấc gãy lìa, cả người coi như triệt để phế bỏ. Vân Thủ sau khi, thuận thế chính là đan tiên, Dương Sán lấy tay đứng vững Thương Tự tại dưới hải, một suy kính, liền để hắn bay ra ngoài, máu tung một đường. Phía sau Lý Kinh Tâm vào tới. Dương Sán lấy hai tay vì là chống đỡ, nhấc lên bên phải đầu gối, đống dưng một cái xoay người, hai tay xoay tròn, ép chặt ở Lý Kinh Tâm hai tay, lấy vuốt tự quyết đem quyền thượng kình lực hóa giải. Sau đó hai tay ở ngoài trở mình bên trong hợp, chầm vai rơi khuỷu tay, tùng eo tùng cố, khí đi xuống đi, kính hướng về tay đi, hợp thành một thể thống nhất kính. Hai vũ quán nhĩ. Dương Sán nếu như không lưu tay, chỉ bằng vào một chiêu này, là có thể đưa xong Lý Kinh Tâm tính mạng, Thái Cực ra tay, cực kỳ hung mãnh. Dù là như vậy, Lý Kinh Tâm đều giác huyệt Thái Dương nơi như tao truy kích, trong tai vang lên ong ong, trước mắt kim tinh hứa ra. Ta. Lý Kinh Tâm lời còn chưa dứt, thân thể đã là lảo đảo lảo đảo. Dương Sán thuận thế một cái đạp chân, hai tay ở ngoài phân kích diện, hơi nhún chân gạt đàng, Lý Kinh Tâm một tiếng té ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Bá Vương võ quán người trong, tu luyện là Bá Vương quyền thuật, một đời tuần hoàn, chính là bá đạo hai chữ. Dù là Chu Thiên Phách một đời mạnh mẽ, không khỏi đều nhìn ra ở lại, sững sờ, không nghĩ tới Dương Sán khởi sướng điên đến, so với hắn còn muốn bá đạo. Bá Vương quyền. Chu Thiên Phách nhảy lên ba trượng, ở trên cao nhìn xuống, quyền phong vù vù, hướng về Dương Sán đập tới, uy thế hiển lộ hết. Dương Sán một cước đứng lại, trọng tâm lui về phía sau, khiến cho một bạch hạt lưỡng xí động tác, một kính, xoắn ốc lên giá, chặn lại rồi Chu Thiên Phách nắm đấm thép, dùng sức nơi chính là mặt cắt. Nếu như cứng đối cứng, 10 cái Dương Sán cũng không sánh nổi một Chu Thiên Bá, có thể như quả bản về xảo kình, 100 cái Chu Thiên Phách cũng không sánh bằng một Dương Sán. Bạch hạt lưỡng xí lên giá dưới phân, chìm khuỷu tay rơi khố, động tác phiêu giật như tiên, y ở đỉnh đầu huyền. Dương Sán thuận thế dưới bước, xem Chu Thiên Phách kình lực đã mất, chiếm trước phòng chính, làm lực một trường, chính là một cái lâu đầu gối ảo bộ. Chiêu thức này chân thật chấm đưa, chân giả gót, viên đang mở khố, tám diện chống đỡ, kính là tròn trịa kính, như con nện dính kia, liên miên không ngừng, eo khố đầu gối chân đồng thời xoay tròn, kính điểm quấn quanh, tràn ngập sóng lớn mãnh liệt tâm ý. Mắt thấy trưởng lực phả vào mặt, Chu Thiên Phách kinh hại đến biến sắc, chỉ có thể lùi về sau, muốn trốn khỏi Dương Sán công kích. Dương Sán cười gần không ngừng, Thái Cực chiêm nghiêm liền theo công phu, đệ nhất thiên hạ, ngươi nghĩ trốn, trốn được không? Chương 86, khu trục lệ. Chiêm nghiêm liền theo. Chu Thiên Phách lùi một bước, Dương Sán cùng một bước, bàn tay cùng hắn mặt khoảng cách, trước sau bất biến, duy trì đối với hắn cảm giác ngột ngạt. Ta liều mạng với ngươi. Chu Thiên Phách hàm răng một cắn, cứng rắn đi ra quyền, nhanh như chớp giật, lực nặng như sơn, đến thẳng Dương Sán trước ngực. Ngoan cố chống cự. Dương Sán không dám thất lễ, sử dụng Thái Cực quyền trụ cột nhất khéo léo nhất chiêu số, Lãng Tất Vĩ. Tay phải ra, tay trái nâng lên, đỉnh đầu là eo, không thể quá đầu gối, trên hương ngực bụng, dưới thực đan điển, trước trương sau cùng, tám diện chống đỡ, lực do sống phát, hiện ra ngón tay, như cầu vấp phải chắc trở, gặp kính tất còn. Chu Thiên Phách ở lại, sững sờ, xem Dương Sán kình lực cũng không lớn, tại sao một mực có thể chống đỡ được, hắn tôi thể 9 tầng thực lực công kích. Kính sau khi, thuận thế dưới bước, tiếp nhận nuốt kính, 4 điểm, 4 giờ đủ chuyện, cổ tay khuỷu tay then chốt, tùy ý có thể biến đổi, hư thực biến hóa, đều ở trong lòng bàn tay, nửa ngồi nửa quỳ trung bình tấn, lập thân công chính, không nên ngửa ra sau, không nên nghiêng về phía trước. Dùng Thái Cực đệ nhất kính kính thì thiết mạc đến địch thân đi, dưới vớt thì mới khinh, không thể vớt đến tự thân đến. Xem Dương Sán thân thể lùi lại, Chu Thiên Phách mặt lộ vẻ cười gằn, trên tay ra tăng kinh lực, muốn thừa cơ mà vào, đánh Dương Sán một trở tay không kịp. Ai biết Dương Sán ra sức cực kỳ xảo diệu, theo hắn ra sức, mà từ từ hóa kính, mãi đến tận hắn mất đi trọng tâm, quyền thượng không còn bất luận khí lực gì. Nếu như Chu Thiên Phách lại thêm kính, thế tất đụng vào Dương Sán trước người, đến thời điểm Dương Sán muốn làm sao đánh, là có thể đánh như thế nào? Chu Thiên Phách dù sao cũng là tôi thể 9 tầng cao thủ, năng lực ứng biến cấp tốc, mắt thấy không ổn, lập tức lùi lại. Tất cả đều ở đây Dương Sán toán bên trong. Dương Sán khuất tay hoành cửu tay, đổi dùng chân thức, đủ lùi đủ tiến vào, hai tay trùng điệp, hàm lực rút bối, trước ngực kỳ hảo, tìm đúng điểm đến, xoắn ốc gấp công, đỉnh đầu lật eo, vị lư khinh đường, trọng tâm không mất, có điều đầu gối đỉnh. Mắt thấy Chu Thiên Phách không thể lui được nữa. Tất cả tình thế tất cả nằm trong lòng bàn tay, dẫn hóa năm phát, ba vị trí đầu kính đều đã dùng được, chỉ còn lại phát đỉnh. Này mới là trọng yếu nhất. Chỉ cuối cùng này một kính, mới tối hiện ra công phu, có bao nhiêu người không thể thành quá cực cao tay, chính là không hiểu làm sao phát đỉnh. Dương Sán không phải vậy. Đưa tay nhấn một cái, xóa sạch trưởng hàm lực, đang kính chìm xuống, trước sau chống đỡ, cao cổ thấp theo, để, theo địch biến hóa, trước tiên rút địch dễ, cái, địch tất nghiêng về phía trước. Chu Thiên Phách thân thể loáng một cái, thấy không được, vội vã chìm kính, muốn phải nắm giữ thật cân bằng. Dương Sán ra tay nhanh chóng, làm ngược đè tới, sát bên Chu Thiên Phách thân thể, thốn kình bộc phát, kính đi xoắn úp, như lôi đỉnh xả vỡ, sông lớn vỡ đê. A! Chu Thiên Phách một tiếng hét thảm, một đường nhào lộn đi ra ngoài. Dù là Chu Thiên Phách có tôi tạng tu vi, ngũ tạng so với người thường mạnh hơn nhận gấp trăm lần, đều không chịu nổi như vậy mang lực xuyên thấu trực tiếp công kích. Đùng! Một ngụm máu tươi, tiễn bình thường địa phun ra ngoài, trong máu mang điểm màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Đối phó Chu Thiên Phách bực này cùng hung cực các đồ, nhất định phải đánh cho hắn vô lực hoàn thủ. Vì vậy Dương Sán không dám có chút bất cẩn, như hình với bóng địa đổi tới. Thân thể hợp lại, lập tức ra tay, chính là một cái phiến thông bối. Trầm vai rơi khuỷu tay, cung bộ đẩy về trước, đang viên cánh tay chống đỡ, có ngũ cung, khắp nơi đều là đối với Dương cung kính. Một mạch thông tam quan. Đòn đánh này, ở giữa Chu Thiên Phách mặt, thẳng đánh cho hắn đầy mặt đều là máu tươi, tướng mạo dữ tợn. Ta cho ngươi hoành hành bá đạo. Dương Sán tiến bộ chính là một nện, ở giữa Chu Thiên Phách bụng dưới, chỉ đánh cho hắn khom lưng như tôm, nhè răng niết miệng. Ta cho ngươi không biết điều. Chu Thiên Phách mới vừa đứng lên, liền gặp phải một cái đạp chân, như một cái cọc gỗ nặng như trùng té rớt. Ta cho ngươi không có mắt. Dương Sán một chiêu bay xéo thế, để Chu Thiên Phách bay lên, tầng tầng té rớt, chỉ đau đến hắn hoa hoa kêu to, khổ không thể tả. Chu Thiên Phách không phục, nhịn đau xúc thế, muốn cho Dương Sán một đòn tối hậu, thực hy vọng có thể bại bên trong thủ thắng. Ta cho ngươi chết cũng không hối cải. Không đợi Chu Thiên Phách có hành động, Dương Sán không cần ngẩng đầu, bằng nghe kính liền phát rất ra, thuận lợi một cái tiến bộ ngón tay đang nện ở giữa Chu Thiên Phách chỗ yếu, chỉ đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Cứ như vậy, Dương Sán chửi một câu, cho Chu Thiên Phách một cái đòn nghiêm trọng, tiếng vang to lớn, bốn vách tường đều là tiếng vang. Bá Vương võ quán bên trong, có còn chưa ngất đi người, mỗi một người đều là cũng đánh khí lạnh, còn cho là bọn họ đủ thảm, Chu Thiên Phách thực so với bọn họ thảm hơn trăm lần. Mỗi một cái đòn nghiêm trọng, đều là toàn thể tròn trịa kính, trực thấu cốt tủy cùng ngũ tạng, tạo thành không thể chữa trị thương tích. Dù là Chu Thiên Phách thiết đả kim cương, đều không chịu được nổi, huống hồ hắn chỉ là tôi thể chín tầng, bị Dương Sán một đường thông kích, một cái mạng đúng là đi tới nửa cái. Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Dương Sán sau đó không nghĩ ra trò gian, trực tiếp cứ như vậy quát hỏi Chu Thiên Phách. Chu Thiên Phách bắt đầu khẳng định công phục, kết quả bị Dương Sán một đường thông kích, đập đến càng nảy sinh ác độc. Phục rồi. Chu Thiên Phách cúi đầu, đầy mặt xấu hổ nói. Nếu như không tiếp thu loại nhát gan, chỉ sợ Dương Sán sẽ một trận quyền chân, đưa hắn tươi sống địa đánh chết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hắn đem tất cả sự thù hận, tất cả đều chôn giấu ở trong lòng, xin thể nhất định phải báo này huyết hải thâm cứu. Dương Sán nâng lên quyền, bản đi tới Chu Thiên Phách mặt, nghe hắn chịu thua, mạnh mẽ địa dừng. Chu Thiên Phách thở phào nhẹ nhõm, cũng nhịn không được nữa, liền như vậy té xỉu quá khứ, bất tỉnh nhân sự. Dương sư phụ, khá lắm. Một đám thái cực học sinh, đi lại tập tên đi tới, nhìn thấy Bá Vương võ quán thảm trạng, đều cảm thấy dị thường hạ giận. Một trận quyền đấm cước đá thanh âm của, phàm là ở thái cực võ quán phách lối hung đồ, đều gặp phải vòng thứ hai thông kích. Mắt thấy thái cực võ quán thế lớn, không có một hung đồ đạm dám phản kháng, từng cái hoặc sớm hoặc muộn, đều nằm xuống đất hóa trang chết. Hồng Kiến dẫn một đám người xông vào, thân mặc đồ trắng quan bảo hắn, mặt trầm như nước, vai phong lẫm liệt. Ai là Bá Vương võ quán quán trưởng? Hồng Kiên lớn tiếng quát. Chu Thiên Phách đàng hoàng té xịu trên đất trên, không có người trả lời, đều hướng về hắn liếc nhìn quá khứ. Hồng Kiên vừa nhìn Chu Thiên Phách đầu heo vậy dáng dấp, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật không nghĩ tới, Dương Sán khởi sướng điên đến, lại ác như vậy. Phó quan trưởng đây. Hồng Kiên một mặt bất đắc dĩ quát lên. Thường tự ở liếc mắt nhìn, Lý Kinh Tâm đã bị đánh ngất xịu, chỉ được nhắm mắt nói, ta ở. Đây là một tấm khu trục lệ. Bá Vương võ quán, không bị bàn long trấn hoang nên, bị đuổi. Hồng Kiên lạnh rên một tiếng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Hồng trấn trưởng, không muốn chơi như thế tuyệt, được không? Chúng ta có thể là đến từ Thanh Thủy Huyền, cấp trên có người. Thương tự tại lời nói mang theo uy hiếp. Thu hồi của ngươi cái kia một bộ. Trong vòng 3 ngày, nếu như không rời đi cách bản lòng trấn, ta liền lấy tụ bạn bè luận tội, đem bọn ngươi tập trung vào nhà tù. Hồng Kiên một bộ giải quyết việc trung gián dấp, không chút nào chỗ thương lượng. Thương tự đang kinh ngạc đến ngây người, Hồng Kiên không phải là nói xạo đe dọa, thân là bản lòng trấn trưởng trấn, hắn thật sự có quyền lợi như vậy. Không biết điều. Hồng Kiên lạnh rên một tiếng, còn không nhặt hiến. Thương tự tại cố nén giận dữ nói, ta hai tay đã đứt, không cách nào nhận kiến, xin mời Hồng trấn trưởng thứ tội. Hồng Kiên nhất thời không chú ý, này mới nhìn đến, Thương tự tại hai cánh tay đều phân tán địa mang theo, hiển nhiên đứt đoạn mất. Bọn họ đã thương thái cực võ quán người, không thể cứ tính như vậy. Dương Sán lạnh rên một tiếng, thét ra lệnh thái cực bọn học sinh soát người, để cầu bồi thường. Thương tự đang chờ người lớn tiếng kêu cứu, Hồng Kiên chỉ trang không nghe thấy, xoay người rời đi, phía sau bọn binh sĩ càng là cười vui vẻ, chưa từng nghe thấy. Mắt thấy tình thế không ổn, Bá Vương võ quán người đều ngưng miệng lại. Lại dám phản kháng, chỉ có thể chịu đòn. Còn dám bước vào bàn long trấn, ta liền lấy bọn ngươi tính mạng. Dương Sán điềm nhiên nói. Lần này cuối cùng cũng coi như hạ giận, Thái Cực Võ Quán người, trên người dù cho đau đớn, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Gào thét đi. Chỉ lưu lại một phá hỗn loạn, theo bọn họ đi thu thập. Thái Cực Võ Quán. Dương Sán làm người mua được thơm ngát phụ, rộng rãi ốc kim, xuyên luyện tử, nguyên hồ, dễ số đỏ, tố tam thất chờ thuốc, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, bắt đầu lượng lớn phối chế giảm đau cao. Không thể không nói, giảm đau cao hiệu quả rất tốt, xoa sau đó, liền có một loại mát mẻ cảm giác. Dù có bị thương nặng người, trải qua Dương Sán thủ pháp đặc biệt xoa bóp, đều không có để lại di chứng về sau, mắt thấy khôi phục, chỉ là vấn đề thời gian. Dương Sán trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Những người này nói đến đều là được hắn lui, nếu có người bởi vậy dồn tàn, khó tránh khỏi sẽ làm hắn lòng có bất an. Phải biết, một người dồn tàn đối với toàn bộ Thái Cực Võ Quán không coi vào đâu, nhưng đối với cá nhân mà nói, nhưng là quan hệ một đời, không qua loa được. Trong vòng 3 ngày, Bá Vương Võ Quán người biến mất sạch sành sanh, liền võ quán đều đã bán thành tiền, đổi thành một tòa sòng bạc. Khu trục lệnh. Nhưng là cực nghiêm túc sự, nếu như Bá Vương Võ Quán không chịu nghe tử, chính là cùng quan phủ đối nghịch, hậu quả khó mà lường được. Dù cho Bá Vương Võ Quán người đi tới, Dương Sán trong lòng nhưng để lên một việc trầm điện tâm sự. Phải biết, từ Hồng Kiền trong miệng lấy được tin tức, Bá Vương Võ Quán nhưng là thế lực bá chủ, thực lực siêu cường. Dương Sán lần này xem như là đem Bá Vương Võ Quán đắc tội ngoan, chỉ sợ không thể dễ dàng. Nước đã đến chân, nóng ruột vô dụng. Dương Sán một bên gia tăng bố trí, một bên khắc khổ cố gắng, trong tay đá ngôi sao không ngừng giảm thiểu, mà công phu của hắn nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng ngày càng tăng. Mưa gió nổi lên, dùng cái gì chặt chi. Chương 87, Thiên Hướng Hổ Sơn đi. Một người áo đen xuất hiện ở bàn long chấn đầu đường, nhìn từ ngoài cùng người bình thường không có một chút nào không giống. Một đôi mắt nhưng là hết sạch loé sáng, chuyển động dường như có thể đoạt đi người hồn phách. Xem hướng đi của hắn chính là Thái Cực Võ Quán phương hướng. Dương Sán, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Người đến một tiếng uống gọi, thiên địa cùng uy chấn động đến gạch đá gì rào mà rơi, toàn bộ Thái Cực Võ Quán dường như đều đang run rẩy. Dương Sán đi ra, có điều cũng không phải là một mình hắn, ở bên người hắn có Hồng Kiền làm bạn. Xin chào Nam Cung tiền bối. Hồng Kiền hướng về người mặc áo đen chắp tay, được là giang hồ quý cũ. Hồng Kiền, ngươi thật là to gan, dám trục xuất Bá Vương Võ Quán. Nam Cung Yến quái nhãn một phen. Dương Sán không khỏi mà âm thầm hoảng sợ, người đến quả nhiên thực lực cao cường, nếu quả thật động lên tay đến, chỉ sợ nhận không được đối phương một chiêu. Bá Vương Võ Quán quá mức mạnh mẽ, ở bàn long trấn gây xích mích thị phi, ta là công bằng làm việc, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Hồng Kiên ngạo nghễ đáp. Nam Cung Yến không muốn cùng quan phủ đối nghịch, chỉ được lạnh rên một tiếng, liền như vậy bỏ qua. Dương Sán, ngươi tự đoạn một tay, đồng thời dập đầu bồi tội, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nam Cung Yến thô bạo đến cực điểm. Dương Sán lạnh cả tim, đây thực sự là cái hung nhân, hy vọng Hồng Kiên có thể phái được. Tiền bối, cái này tai họa do Bá Vương Võ Quán gây nên, sai không ở Dương Sán, còn xin ngươi nể tình ta, có thể bỏ qua cho hắn. Hồng Kiên ngôn ngữ cực kỳ khách khí, biết luận thực lực, Nam Cung Yến muốn xa mạnh hơn nhiều hắn. Ha ha. Ha ha. Nam Cung Yến ầm ĩ cười như điên, chấn động đến chim tức kinh phi. Mặt mũi của ngươi. Hồng Kiên, ngươi có biết, ta không gây sự với ngươi, chính là với ngươi mặt mũi. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, thăng cấp tiên thiên, là có thể cùng ta chống lại sao? Nam Cung Yến trên mặt lộ ra khinh thường biểu hiện. Mặt sau ẩn nút hai người, đừng lui thủ lui đuôi, đồng thời hiện thân đi. Tiên thiên cường giả cảm giác, bực nào nhạy cảm, Nam Cung Yến có thể cảm giác được, ở Thái Cực Võ Quán bên trong, còn ẩn có hai đạo khí tức mạnh mẽ. Xin nghe tiền bối hiệu lệnh. Chu Thông cùng Tiêu Phi Hồng cùng đi ra, đứng ở Dương Sán một khác bên. Ba cái tiên thiên cường giả. Nam Cung Yến hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới một Dương Sán có thể có mặt mũi lớn như vậy. Tiền bối, xin bỏ qua cho Dương Sán cùng Thái Cực Võ Quán. Bằng không, chúng ta chắc chắn chiến đấu tới cùng. Hồng Kiên ba người cùng kêu lên nói rằng. Kha kha, Bá Vương Võ Quán thực lực, các ngươi không phải là không biết, liền sợ các ngươi ba bên liên thủ, cũng chưa chắc chiếm được thượng phong. Nam Cung Yến làm người cực kỳ cường hãn, ở ba tên tiên thiên cường giả đối kháng bên dưới, vẫn như cũ muốn hướng về Dương Sán hưng binh vấn tội. Tiền bối, chúng ta không cầu Bá Vương Võ Quán có thể buông tha Dương Sán cùng Thái Cực Võ Quán, chỉ là chúng ta rất được Dương sư phụ ân huệ, đồng thời đồng ý liều mạng bảo vệ hắn nửa năm, mong rằng tiền bối có thể tác thành. Hồng Kiên ba người cùng kêu lên nói rằng, trên mặt một mảnh thấy chết không sờn vẻ mặt. Được, ta liền cho Dương Sán thời gian nửa năm. Nửa năm sau đó, ta làm trở lại, các ngươi nếu như nuốt lời, có như thế cây. Nam Cung Yến xa xa một quyền, hướng về xa xa đánh ra ngoài, ánh quyền lấp lóe. Ầm ầm. Thái Cực Võ Quán trước một cây trăm năm cổ thụ, ngang eo mà đứt, nửa đoạn trên tán cây, thường thường địa bay ra ngoài, nện trên mặt đất, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Xèo. Nam Cung Yến ở biến mất tại chỗ, bằng Dương Sán nhãn lực, dĩ nhiên không nhìn ra hắn trốn tới phương nào. Hồng Kiến ba người thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, bằng ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc là Nam Cung Yến đối thủ. Nam Cung Yến sợ không là bọn hắn, mà là ba người bọn họ sau lưng đại biểu thế lực, coi như Bá Vương Võ Quán cường ngạnh hơn nữa, cũng không dám đồng thời nhạ quan phủ, văn viện cùng võ viện. Thật là một bá đạo nhân vật. Dương Sán lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, một mặt nghĩ mà sợ. Sư phụ, đi ra đi. Tiêu Phi Hồng cung cung kính kính nói. Một râu tóc như ngân lão nhân xoay chuyển đi ra, chính là Bàn Long Võ Viện lão viện trưởng Mới Thái. Dương Sán lần này vốn là chỉ là mời Tiêu Phi Hồng ba người, không nghĩ tới liền Mới Thái đều tự mình tới rồi, thực sự là nể tình. Một hồi sợ bóng sợ gió, Dương Sán vội vã dặn dò Thiết Tiến, khoản đãi chư vị tiên thiên cao thủ, Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn tiếp khách. Một phen thôi tâm trí phúc trường đàm, nguyên lai bốn đại tiên thiên cao thủ đều đi theo Dương Sán học Thái Cực, mà Mới Thái sở học đến từ Tiêu Phi Hồng hiện học hiện mại. Bốn đại tiên thiên cao thủ hai mặt nhìn nhau, âm thầm vui mừng, đều là biết hàng người, chưa từng hạ xuống người sau. Nhìn thấy liền tiên thiên cao thủ đều phải hướng về Dương Sán thỉnh giáo võ học bên trong đạo lý, Dương Hổ cùng Dương Thiên Sơn đều cảm thấy đều có vinh yên. Nửa năm sau đó, Nam Cung Yến đi mà phục đến, vậy cũng thì phiền toái. Dương Thiên Sơn một mặt lo lắng nói, hắn tới không được. Dương Sán cười lạnh một tiếng, sao lại nói lời ấy? Chu Thông một mặt kinh ngạc. Dương Sán hít sâu một hơi, ta quyết định muốn đi Thanh Thủy Huyền. Mọi người đồng thời khuyên can, đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dương Sán tâm ý đã quyết, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Nếu như không trải qua một phen sinh tử thử thách, căn bản không có cách nào leo lên võ học đỉnh cao. Bàn Long trấn vùng ngoại ô, mưa phùn như tơ. Dương Hổ điều khiển xe ngựa, một đám người đều đến tống biệt, trên mặt đều là nồng nặc ly biệt tình. Dương Sán, sắp đi xa, lưu bài thơ chứ? Hồng Kiền trên nét mặt tràn đầy lưu luyến không rời. Tất cả giấy và bút mực, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, Hồng Kiền sớm đoán được Dương Sán sẽ đáp ứng. Dương Sán gật gật đầu, không như vậy thì lại không hiện ra ly biệt tâm ý. Bàn Long vùng ngoại ô quà tặng lúc đi xa. Gió thổi đạo hoa mười dặm hương, mỹ cơ nâng rượu khuyên tán thưởng. Vừa hai câu để thôi, tiểu hồng ánh mắt của sẽ không do đỏ bừng, châu lệ muốn thủy, nhìn tới cực kỳ cảm động. Cáo nhỏ dùng cực kỳ ưu oán ánh mắt nhìn Dương Sán, tựa hồ đang oán giận hắn vô tình. Chuyến này nguy hiểm tầm tầng, Dương Sán chưa khiến tiểu hồng cùng cáo nhỏ tùy tùng, muốn đứng chờ ổn gót chân sau đó trở lại nhận các nàng. Ha ha, lão đại nếu như không nỡ, liền đem mỹ cơ mang đi đi. Tiễn Hảo cười ha ha, trong lời nói tất cả đều là trêu ghẹo tâm ý. Hồng Kiên tàn nhẫn mà chừng Tiễn Hảo một chút, văn nhân làm thơ thì tối kỵ có người quấy rối dòng suy nghĩ. Mọi người thấy hai bên ở trong gió phập phồng đạo lãng, nghe thấy được hàng loạt mùi thơm ngát, không khỏi sâu sắc khâm phục Dương Sán cấu tứ nhanh nhẹn. Chỉ là nhiều người như vậy đến đưa hắn, chỉ cần điểm ra một mỹ cơ, không khỏi có chút không được hoàn mỹ, có vẻ quá trọng sắc khinh bạn. Bàn Long thân hữu đến đưa tiễn, muốn có được hay không dùng hết thương. Dương Sán nhìn ra trên mặt mọi người dị dạng, đầu bút lông xoay một cái, nước chảy mây trôi viết tiếp. Được. Mọi người ầm ầm khen hay, đồng thời ngửa đầu, cực kỳ phóng khoáng điệu ít 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 rượu trong chén. Dương Sán câu thơ này viết ra đại gia cùng hắn trong lúc đó cảm tình, có thể nói hay cú. Xin mời quân thử hỏi chạy về hướng Đông Thủy, đừng ý cùng với ai ưu khuyết điểm. Dương Sán câu thơ này viết tôi, tất cả mọi người là thật lâu không nói, đám chìm trong nồng nặc ly biệt vẻ u sầu bên trong. Đa tạ Dương công tử huệ ban thưởng. Hồng Kiên mặt mày hớn hở, không đợi nét mực khô giáo, đã nghĩ đem thơ văn cuốn lại. Lớn mặt Hồng Kiên, nếu như ngươi muốn độc chiếm, thế không cùng ngươi giảng hòa. Chu Thông cùng Tiêu Phi Hồng nhất thời tức giận, hai bên trái phải bảo hộ ở thơ văn bên cạnh, trên người khí tức phun trào, bất cứ lúc nào chuẩn bị lộ võ. Trải qua một phen kịch liệt tranh luận, ba người cuối cùng đạt thành nhận thức chung, cộng đồng nắm giữ thay phiên bảo quản, ứng với mọi người cực lực mời. Trong mưa phùn, Dương Sán đánh một bộ Dương Thị Thái Cực Quyền, vận kính như kéo tơ, cất bước như mèo đi. Đây là một bộ truyền thống dưỡng sinh động tác võ thuật, Dương Sán đánh cho thật chậm, hắn dần dần mà chìm đắm đến quyền bên trong, hồn đã quên quanh người tất cả, đã quên tiễn đưa đám người. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người là gương mặt thán phục. Bộ này quyền thật sự là đánh cho quá đẹp đẽ. Cụ thể thật ở nơi nào, đại gia nhất thời đều không nói ra được, chỉ cảm thấy phi thường địa gần kể tự nhiên. Quá rất gần từ nói. Mọi người tại đây hầu như đều luyện Thái Cực, bọn họ biết đây là Thái Cực cảnh giới cực cao. Bất luận từ cái trò này quyền bên trong nộ được là phần nhiều là ít, tóm lại rất có cảm ngộ. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nên là cách lúc khi khác. Dương Sán hướng về mọi người vây tay từ biệt. Xa xa mơ hồ truyền đến biệt ly khúc thanh, cho giữa trường cảm xúc biệt ly tăng thêm một loại không nói ra được tư vị. Ai đem tô hàng từ khúc câu hoa sen mười dặm quế tam thu, cái kia biết hủy một vô tình vật, tác động trường giang vạn của bờn. Dương Sán bật thốt lên ngâm đạo, trực tiếp khiêu lên xe ngựa. Dương Hổ vung một cái roi, nhanh chóng đi. Trước mắt mọi người xuất hiện tam thu hoa quế, mười dặm hoa sen, tiên liễu bức tranh tiểu, phong liêm thúy mạc, mơ hồ thật một khúc thắng cảnh. Thơ thành cảnh hiện. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhớ kỹ. Hồng Kiên luống cuống tay chân đạo, trong lòng vừa là vui mừng, lại là phiền muộn. Dương Sán trong lồng ngực, áng chừng Hồng Kiên ba người tự tay viết viết tiến thư, ba người này ở Thanh Thủy Huyền đều có quan hệ, là hắn chuyến này trọng yếu bảo đảm. Đặt chân Thanh Thủy Huyền, Dương Sán không khỏi mà âm thầm giật mình, không nghĩ tới chỉ là một cái huyện, liền náo nhiệt như vậy, có thể so với kiếp trước phồn hoa đô thị. Dựa theo Hồng Kiền chỉ điểm, Dương Sán ở đến rồi Bàn Long khách sạn, nơi này ở khách, lấy Bàn Long trấn vì là nhiều. Sáng ca, có người tìm. Dương Hổ đi tới bẩm báo, trên mặt tất cả đều là hâm mộ biểu hiện. Chương 88, gió thổi đại thụ không canh dung. Một thiếu nữ mặc áo trắng, đi vào. Thực sự lãnh diễm, làm cho người ta một loại băng sơn khó gần cảm giác. Khiến Dương Sán giật mình là thực lực của nàng, chỉ biết đến rồi tiên tiên cảnh giới, không biết mấy tầng. Thanh Thủy Huyền quả nhiên tàng long ngọa long, cùng vị trí xa xôi Bàn Long trấn không giống. Người chính là Dương Sán. Thiếu nữ hơi nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra không vui thần thái. Đập phá đến rồi. Dương Sán trong lòng máy động, không nghĩ tới vừa tới Thanh Thủy Huyền, trước tiên đắc tội rồi một cô thiếu nữ, thực sự là không hiểu ra sao. Thiếu nữ lạnh rên một tiếng, tiểu tử thúi, ngươi không muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đối với từ nông thôn đến thấp hèn, ta hoàn toàn không có hứng thú. Dương Sán nổi giận, coi như dung mạo ngươi xinh đẹp như hoa, thực lực đạt đến tiên thiên, đều không có tư cách như vậy ô nhục người khác. Lẫn nhau, lẫn nhau. Ta đối với ngươi, tương tự không chút nào hứng thú. Dương Sán cười lạnh một tiếng, nói đáp lễ. Phi, ngươi cái này nói một đằng làm một nẻo đổ vô liêm sỉ. Nếu như không phải nghe nói ta tên đẹp, sẽ mắt ba ba mời người viết đề cử thư, còn ở phía trên nói hưu nói vượn sao? Trên mặt thiếu nữ như cháo sương lạnh. Cái gì tiến thư? Dương Sán sửng sốt, tam phong tiến thư đều ở đây trong lồng ngực của hắn, cố gắng ăn chừng. Còn đang giả bộ. Thiếu nữ móc ra một phong thư đến, hướng về Dương Sán trước mặt ném đi. Kình phong đập vào mặt. Dương Sán lấy làm kinh hãi, đem rỗi tay một cái, đem lá thư đó đón lấy. Nhìn thấy Dương Sán dĩ nhiên có thể tiếp được thư của nàng, trên mặt thiếu nữ minh hiển lộ ra giật mình vẻ mặt. Phải biết, công lực đến rồi của nàng mức độ, Trích Hoa Phi lá đều có thể hại người, mà vừa nãy nàng đem kình lực bám vào thư trên, đã nghĩ để Dương Sán đại chịu khổ. Dương Sán giật mình càng sâu, hắn ở bề ngoài hơi hận, thực tế dĩ nhiên mượn lực tá lực, hợp lại dùng hết khả năng, mà đối phương chuyển kình lực, có điều một phong thư mà rồi. Xem trong thư văn tự, chính là Hồng Kiến viết, Thiết Hoa ngân câu, chữ viết phi thường địa cứng cáp mạnh mẽ. Thiên Phong ta huynh, từ biệt kinh niên, thường tự lo lắng, ý nghĩa từng quyền. Kim tiến một người, Thái cực Dương Sán, lòng dạ cầm tú, kinh tài tuyệt diễm. Người huynh có nữ, khuê danh Tuyết Kỳ, dung mạo võ công, tốt nhất chi chọn, như có thể hôn phối, thiên cổ giai duyên, không thể là thê, làm thiếp cũng thế. Ra tay nghi sớm, chớ chậm chạm, cơ hội tốt nhược thất, cả đời kinh ngạc tột độ. Dương Sán đọc, không khỏi mà cười khổ, cái này Hồng Kiến, thực sự là hồ đồ, một mực phong thư này, rơi xuống cô gái trước mắt trong tay. Hồng Kiến mắt vụ bề, sai nắm gạch vụn coi là thật kim, chính ngươi có khả năng bao lớn, cần phải rõ ràng. Cơ Tuyết Kỳ một mặt trào phúng. Kha kha, ngươi và ta vốn là người qua đường. Ai đi đường ấy, hà tất dâu dài. Dương Sán cười gằn, cái này Cơ Tuyết Kỳ, hơi bị quá mức thanh cao. Cơ Tuyết Kỳ đi rồi. Khoe miệng khinh bị nụ cười, giản làm cho người ta phát điên. Dương Sán vốn là muốn đi gặp Cơ Thiên Phong, trước mắt cùng Cơ Tuyết Kỳ nháo thành như vậy, tựa hồ không cần thiết. Cô gái này, thực sự là quá kém. Sán ca, nếu không ngươi tốn chút tâm tư, đến cái bội tình bạc nghĩa, thế nào? Mãi đến tận Cơ Tuyết Kỳ đi rồi, Dương Hổ mới dám lên tiếng, đối phương khí thế quá mạnh mẽ. Ta cũng không bực này dỗi danh công phu. Dương Sán tức giận reo lên. Dương Hổ le lưỡi một cái, hóa ra ở nữ nhân nơi đó bị tức, tắt đến trên đầu ta đến rồi. Dù cho sớm đoán được, vừa vào Thanh Thủy Huyền, tất sẽ bị người xem thường, Dương Sán vẫn cảm giác đến có chút không quen, cùng ở bàn lòng chân thì, trên lệch quá. Dương Sán lấy ra một viên đá ngôi sao đến, rèn luyện một phen gân cốt, tâm tình mới dần dần địa bình tĩnh lại. Vì che đậy đá ngôi sao sóng năng lượng, mới thái chuyên môn đưa Dương Sán một túi vải. Mỗi lần ở buồn bực khó an thời điểm, Dương Sán chỉ cần tu luyện một phen, tâm tình nhất thời sẽ bình tĩnh lại, hiệu quả rất tốt. Thanh Thủy Huyền Võ Viện, cùng văn viện tương lâm, quy mô rất lớn, bên trong trang hoàng cũng không xa hoa, tràn đầy võ thuật khí tức. Dương Sán cầm đề cử thư, tìm tới võ viện giảng sư Thạch Dật, tiên tiên một tầng bên ngoài cấp bậc cao thủ.